Chương 1, linh hồn cứng cỏi. Đường Tiêu một mực bị cố định ở trên giường, bên cạnh hắn là ba nam cảnh sát đầy đủ võ trang và một nữ cảnh sát có khuôn mặt tú lệ, bất luận thế nào hắn cũng không thoát nổi. Mỹ nữ, là cô phụ trách tiêm thuốc cho ta sao? Đường Tiêu lay động cái đầu, bộ phận duy nhất có thể cử động của hắn lúc này. Nữ cảnh sát ném cho Đường Tiêu một cái nhìn hờ hững, sau đó động tác chuyên nghiệp đem ống tiêm châm vào trong tĩnh mạch của Đường Tiêu. Phạm nhân nhàm chán nàng đã nhìn nhiều rồi, đối với lời nói của bọn họ nàng đều hờ hững. Hôm nay phạm nhân tử hình chính là một người làm nghề sát thủ trong tổ chức khủng bố đỉnh cấp. Hắn tuy 23 tuổi nhưng từ năm 13 tuổi đã bắt đầu hành động. Trong vòng 10 năm, số án mạng mà hắn gây ra tới mấy trăm vụ, nhân mạng tới mấy nghìn người. Việc ác của hắn bất tận gặp người là giết, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, mỗi một vụ là một án mạng, khiến cho thế giới phải khiếp sợ. Đối với loại người này có thể nói là tử hình vẫn chưa hết tội, cho nên nữ cảnh sát xinh đẹp thà đồng tình với chó với mèo cũng không đồng tình nửa phần với hắn. Mỹ nữ, cô đã làm cái này lâu chưa? Đường Tiêu tiếp tục nói một câu với nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát vẫn lộ vẻ hờ hững, giống như không nghe thấy Đường Tiêu nói chuyện vậy. Kỳ thật chúng ta là đồng nghiệp, tuy nhiên đơn vị ra lệnh cho chúng ta là khác nhau mà thôi. Đường Tiêu lại nói thêm câu nữa. Nữ cảnh sát trừng mắt nhìn Đường Tiêu, mày nhíu lại, sau đó nàng lui trở về bên cạnh cái bàn dụng cụ hành hình, đem một vài dược vật bỏ vào trong cái hộp sắt hình vuông. Đường Tiêu biết rõ trong cái thùng kia chính là thuốc bạt bị tổ. Bơm tiêm lúc nãy là bơm bạt bị tổ vào người của hắn, loại dược vật này khiến cho hắn dần dần vào trạng thái ngủ say, tránh cho việc hít thở không thông, sau đó sẽ bơm thuốc kali vào để cho nhịp tim của Đường Tiêu dừng lại được mấy chục giây sẽ chìm vào cái chết. Bơm xem đã chuẩn bị xong chưa? Một nam tử lớn tuổi hỏi nữ cảnh sát. Đã xong. Nữ cảnh sát lên tiếng, vươn tay lấy bơm tiêm. Một nhân viên ở cách đó không xa không để ý tới, chỉ quan sát dụng cụ màn hình ở trước mặt, trên đó có hiển thị sóng não và nhịp tim của Đường Tiêu. Đường Tiêu nheo mắt lại, nhìn đám mây trắng lượn lờ trên trời xanh, thở dài một hơi. Giết nhiều người vô tội như vậy, hai tay của hắn đã dính đầy máu tươi, hắn biết cảnh hôm nay sớm muộn sẽ tới, nếu có kiếp sau hy vọng có thể chuyển đến một nhà bình thường lấy vợ sinh con, bình an mà sống, chứ không phải như kiếp này, 3 tuổi đã bị chuyển đến một tổ chức sát thủ, tiếp nhận ma quỷ huấn luyện tới 10 năm, năm 13 tuổi thì đảm nhận nhiệm vụ đầu tiêm, 10 năm nay là 10 năm hai bàn tay đẫm máu. Ống tiêm đã chuẩn bị hoàn tất. Nữ cảnh sát hồi báo cho một nam tử cảnh sát lớn tuổi. Khởi động ống tiêm. Nam cảnh sát lớn tuổi ra lệnh cho nữ cảnh sát. Ống tiêm đã khởi động. Nữ cảnh sát hồi đáp. Không cam lòng cứ như vậy mà chết đi sao? Linh hồn Đường Tiêu rung động một hồi, hắn không cam lòng mà nắm chặt hai đấm lại. Theo thuốc được tiêm vào, đôi mắt của Đường Tiêu dần trở nên dữ tợn, đám mây trắng biến mất, bầu trời u ám, vô số ma quỷ cách thân thể của hắn không xa, xoay quanh gào rít tựa hồ tùy thời có thể xé hắn ra thành từng mảnh nhỏ. Ngay lập tức linh hồn Đường Tiêu như giãy giụa khỏi trói buộc thân thể, đồng bền giữa không trung, bầu trời u ám xua tan đi, xuất hiện từng đám mây trắng. Đường Tiêu vô ý thức mà cúi đầu xuống, phát hiện ra thân thể của hắn vẫn lẳng lặng ở trên giường, vẻ mặt tan tưởng. Nắm đấm cũng dần dần mà buông lỏng ra. Ta chết rồi sao? Tim của Đường Tiêu đập nhanh một hồi. Ma quỷ huấn luyện viên nói, trở thành một sát thủ đỉnh cấp cần phải có linh hồn cứng cỏi so với người bình thường gấp 10 gấp trăm lần. Ma quỷ huấn luyện viên còn nói, Đường Tiêu ngươi là người có linh hồn cứng rắn nhất mà ta sẽ từng gặp, sau này ngươi cho dù chết linh hồn cũng không tiêu tan. Ống tiêm thuốc số 1 đã hoàn tất. Ống tiêm số 2 đã hoàn tất. Đường Tiêu kinh ngạc, hắn có thể nghe thấy rõ ràng thanh âm của nữ cảnh sát, dù là mơ hồ. Tim đập đình chỉ. Sóng não đình chỉ. Đây là thanh âm của một người nam nhân. Người đứng ở phía trước dụng cụ đo sóng não và nhịp tim đi tới bên giường Đường Tiêu. Hắn nhìn hiện trường pháp y, hướng về phía vài tên cảnh sát chấp hành tử hình báo cáo kết quả. Phạm nhân đã tử vong. Thanh âm lạnh như băng này khiến cho Đường Tiêu rơi xuống vô vàn suy sụp. Lúc này hắn tưởng tượng mình rơi vào hầm băng nhưng hắn cũng không cảm thấy lạnh, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ, giống như trước kia mấy ngày đêm không chợp mắt sau khi làm một nhiệm vụ, đột nhiên ngã vào cái giường êm trong khách sạn đi ngủ. Trong thời gian ngắn ngủi khi còn sống hắn đã trải qua rất nhiều giết chóc. Những vinh quang rẽ rủa kia, cảnh tượng từng cái hiện ra trước mặt hắn. Mệt mỏi quá. Trong đầu của Đường Tiêu cuối cùng cũng hiện ra một ý niệm, lúc này chỉ sợ vĩnh viễn không tỉnh lại được. Ngủ thôi, ngủ thôi. 6. sự tình so với tưởng tượng của Đường Tiêu cũng không giống nhau. Ông trời ơi, đây là chỗ nào? Bên người là bốn lá cây. Đường Tiêu vô ý thức nhìn về phía dưới thân thể của mình, hắn phát hiện mình đang lơ lửng trên không trung, không còn tình cảnh hành hình nữa. Phiền muộn, người chết về sau liệu còn có linh hồn không? Tại sao lại bay tới đây rồi? Ở trên mặt đất mấy thiếu niên đang tranh nhấp nhau cái gì đó, Đường Tiêu cố gắng để cho mình bay tới đó gần một chút, hắn nghe rõ ràng bọn họ đang cãi lộn cái gì đó với nhau. Mấy thiếu niên này trên người đều mặc hoa phục, giống như những nhân vật trong phim truyền hình. Điều này khiến cho Đường Tiêu hoài nghi đến tột cùng là hắn đến nơi nào. Đường Tiêu đang nghi hoặc thì phát hiện ra mấy thiếu niên kia không phải đánh nhau, trong đó có ba thiếu niên đang ra sức đánh một thiếu niên mà thôi. Ba người này nhanh chóng đem thiếu niên kia đánh ngã xuống đất. Cuối cùng một thiếu niên ngồi lên trên người thiếu niên bị đánh ngã kia, hai tay dùng sức ghì chặt lên trên cổ hắn. Đường Tiêu một lần nữa bay tới gần thêm một chút. Cuối cùng hắn cũng nhìn rõ mặt của thiếu niên kia. Sau khi thấy rõ, Đường Tiêu thoáng cái đã bị chấn kinh, thiếu niên bị người ta ghìm chặt cổ không ngừng dãy rủa, mặt mũi giống như năm Đường Tiêu 14 tuổi, giống như lúc. Cái này, mình trước kia từng trải qua chuyện này sao? Hình như không có. Thiếu niên kia hai mắt trắng bệch, khuôn mặt xám xanh, hai tay dãy rủa dần trở nên vô lực, Đường Tiêu bị một lực hấp dẫn mãnh liệt, đột nhiên rơi vào trong cơ thể của thiếu niên kia. Chương 2 Tá thi hoàn hồn. Nương theo đau đớn kịch liệt, Đường Tiêu hô lớn một tiếng rồi ngồi dậy. Sau khi ngồi dậy, Đường Tiêu ho mạnh một tiếng giống như là người ngâm dưới nước được cứu lên trên bờ. Sau khi xoa bóp thân thể đau đớn của mình, cảm nhận thấy trên người mình mặc hoa phục, lại nhìn bốn phía, Đường Tiêu nghi hoặc nửa ngày mới từ từ tỉnh ngộ. Hắn đã xuyên Việt rồi, hơn nữa còn xuyên Việt tới thời kỳ cổ đại, tiến nhập vào trong thân thể này, chính là thân thể thiếu niên bị rì chết. Thân thể mà có hình dáng giống mình năm 14 tuổi như lúc. Bởi vì thiếu niên kia bị người ta giết chết cho nên hồn phách của Đường Tiêu trùng sinh lại vào trong thân thể này, ở trong mấy tiểu thuyết trên mạng gọi hiện tượng này hình như là đoạt xá. Không đúng, phải gọi là tá thi hoàn hồn. Ha ha, bất kể thế nào thì ta, Đường Tiêu cuối cùng cũng sống tiếp. Trong lòng Đường Tiêu có một loại kích động không nói nên lời, chẳng lẽ hắn đúng là có linh hồn bất diệt như ma quỷ huấn luyện viên kia nói hay sao? Còn sống là tốt rồi, mặc kệ đã tới triều đại nào, có cơ hội sống lại một lần cũng là chuyện đáng chúc mừng. Thân là một sát thủ chuyên nghiệp, sự kích động của Đường Tiêu cũng dần trôi qua. Hắn lập tức ý thức được nguy cơ ở bên người, ba gã thiếu niên kia là ai, bọn họ cùng với thiếu niên bị ghi chết này rốt cuộc là có quan hệ gì, bọn chúng có thể quay lại giết mình nữa không? Tình huống này không rõ ràng lắm, Đường Tiêu không dám mạo hiểm. Hắn lập tức đứng dậy đi vào trong rừng cây gần đó tìm chỗ ẩn náu hồi phục thích ứng một chút. Đi được vài bước, Đường Tiêu có chút cảm giác không ổn, thân thể này vô cùng gầy yếu đến độ đi vài bước đã thở hừng hực, cũng có thể là do nguyên nhân mới ẩu đả, nhưng dù sao Đường Tiêu ở kiếp trước cũng là một sát thủ, thân thể này dĩ nhiên không thể so sánh được. Nhìn quần áo và trang sức mình đang mặc trên người, Đường Tiêu nhanh chóng kết luận thân phận của mình là một con cháu nhà phú quý. Có lẽ vì tài vật mà bị hạ độc thủ. Vén tay áo lên, sau khi quan sát cánh tay của mình một cách tinh tế, Đường Tiêu liền nhíu mày, đây hiển nhiên là một con người được nuông chiều từ bé, khó trách việc bị ba thiếu niên kia đánh cho không có lực hoàn thủ, cuối cùng mất mạng ở trên tay bọn chúng. Nếu có thời gian, Đường Tiêu nhất định sẽ rèn luyện cải tạo thân thể này một phen, ít nhất là ở trong thế giới này có đủ sức để bảo vệ mình, tuy nhiên đó là chuyện sau này. Sự tình cấp bách hiện tại là phải sống sót mới được. Đường Tiêu thi triển quyền cước một chút, hắn cảm thấy mặc dù thân thể này mặc dù ở phương diện sức chịu đựng hơi kém cỏi, nhưng độ linh hoạt cũng không phải kém. Dù sao cũng là một hài tử 14 tuổi phát dục mới không lâu, bây giờ rèn luyện cũng không tính là quá muộn. Thân là một sát thủ, Đường Tiêu biết hiện tại hắn đang phải gặp nguy hiểm rất lớn. Đây là một ngọn núi không biết địa hình. Thân thể này vốn có chủ nhân hơn phân nửa là cùng với ba thiếu niên kia kết thâm cửu, sau đó bị bọn chúng lừa lên trên núi ở nơi hẻo lánh này giết chết. Ba gã thiếu niên kia sau khi giết người, hơn phân nửa là tâm hoảng ý loạn, nên bỏ thi thể của hắn chạy xuống núi. Nhưng trên đường xuống núi bọn chúng sẽ dần tỉnh táo lại, một khi tỉnh táo lại bọn chúng sẽ ý thức được việc xử lý thân thể ra sao, nếu để như vậy sẽ rất dễ bị người ta phát hiện ra hiện trường án mạng. Cho nên khả năng ba người bọn chúng trở về là vô cùng lớn. Trước kia Đường Tiêu có lẽ vòng ra sau núi tìm một con đường mà chạy trốn, nhưng hiện tại thân thể của hắn khá yếu ớt, hơn nữa hắn còn không biết mình xuyên việt đến thế giới nào, cũng không biết sâu trong núi có nguy hiểm gì không. Có một điều khẳng định, dùng thân thể này nếu như tán loạn ở trong núi một khi gặp dã thú thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cho nên cần phải cấp tốc tìm ba thiếu niên kia giết chết, theo đường lớn mà đi. Giết người, đó chính là nghề nghiệp của Đường Tiêu, cho dù hiện tại thân thể của hắn gầy yếu đi chăng nữa. Sau khi hạ quyết tâm, Đường Tiêu cuối cùng cũng không đi vào trong rừng sâu mà ở gần đó nghỉ ngơi hồi phục, sau đó bò lên trên một cây đại thụ, ngồi xuống trên cành cây to, để cho tán lá xum xuê che chắn thân thể của mình. Sau đó Đường Tiêu bắt đầu điều chỉnh hô hấp, để cho thân thể gầy yếu từ từ khôi phục lại khí lực ứng đối với nguy cơ sắp tới. Không bao lâu sau, ba thiếu niên sát nhân kia đã trở về, nhìn bọn chúng xem ra cũng là con cháu của đại gia đình, thân thể so với Đường Tiêu thì tốt hơn không ít, bọn họ không phải vì sợ hãi giết người mà chạy khỏi núi, mà là đi tới gần đó đào một cái hố sâu, chuẩn bị đem Đường Tiêu vùi lấp vào đó. Thi thể Đường Tiêu đâu rồi? Ba gã thiếu niên nhìn mặt đất trống trơn, hơi hốt hoảng hỏi. Ẩn thân trên tàng cây, Đường Tiêu cả kinh trong lòng, không ngờ dung mạo của hắn giống thiếu niên kia như lúc mà tên cũng giống như lúc. Có lẽ đây là lần đầu tiên giết người cho nên sắc mặt của ba tên thiếu niên trở nên trắng bệch. Đông Thai Sơn là một mảnh rừng thuộc sở hữu tư nhân, ở phía dưới có thủ vệ chưa được cho phép, căn bản không có ai dám lên đây, cũng không có ai dám di động cỗ thi thể kia. Hắn không sống lại chứ, ta vừa rồi rõ ràng nghe thấy bên cạnh thi thể có động tĩnh. Một thiếu niên oán trách. Hừ, tên tiểu tử yếu ớt kia cho dù không chết cũng không chạy xa được, nhất định là trốn đi, chúng ta chia nhau tìm gần đây ngàn vạn lần không thể để hắn sống. Một thiếu niên cường tráng giống như là đầu lĩnh của ba thiếu niên kia nói với hai người còn lại. Vừa rồi chính là do hắn động tay, hắn tin rằng vừa rồi Đường Tiêu chết rồi nên mới rời khỏi, không ngờ vẫn sai lầm. Ừ. Hai thiếu niên khác cũng gật nhẹ đầu. Một khắc đồng hồ sau, bất kể có tìm được không cũng phải tới đây tập hợp. Thiếu niên đầu lĩnh cất tiếng nói, sau đó ba người chia nhau tới rừng cây gần đó mà tìm hiểu. Ở trên tàng cây, Đường Tiêu cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ba người bọn chúng mà muốn giết hắn sao? Hơn nữa bọn chúng còn chia nhau ra hành động, điều này không phải là để cho Đường Tiêu đánh bại từng tên sao? Nương theo thân thủ của kiếp trước, Đường Tiêu cho dù một đối ba cũng thoải mái rồi. Tuy nhiên hiện tại thân thể này quá mức gầy yếu, cũng không biết phải đánh nhau thế nào, vẫn nên tìm một gã yếu nhất trong bọn chúng kiểm tra thử đã. Cả đời làm sát thủ, Đường Tiêu cũng không có tâm tư tranh giành cao thấp với mấy thiếu niên 14 tuổi, tuy nhiên ba người này uy hiếp tính mạng của hắn, Đường Tiêu nhất định phải ra tay diệt trừ. Chương 3. Giết người. Lúc chấp hành án tử hình, Đường Tiêu đã nghĩ tới kiếp sau, hắn vẫn muốn kiếp sau mình được yên bình, không ngờ vừa mới chuyển thế đã phải sử dụng nghề nghiệp cũ. Ba thiếu niên kia chia nhau sau đó biến mất ở trong rừng cây, Đường Tiêu leo xuống, hướng về phía một thiếu niên mà từ từ đi tới, không bao lâu sau đã đuổi kịp. Người tìm ta sao? Đường Tiêu căn bản không để thiếu niên này vào mắt, vì hắn muốn kiểm tra thân thủ của mình cho nên cũng không chọn phương thức đánh lén. Hóa ra là ngươi trốn ở đây. Thiếu niên kia quay đầu lại hung dữ nhìn Đường Tiêu. Thiếu niên này cùng với hai thiếu niên khác, một người tên là Từ Minh, một người tên là Hoàng Quyền, tất cả đều là quyền quý ở trong kinh thành, bốn người xem như thân phận cùng lớp với nhau. Đường Tiêu xuyên việt đến một thế giới thượng võ, nhưng tiểu hầu gia Đường Tiêu là một phế vật học võ, căn bản không phải là đối thủ của đám thiếu niên này, cho nên bọn chúng cũng không để Đường Tiêu vào mắt. Huống chi bọn chúng còn muốn giết hắn. Tại sao phải giết ta, giữa chúng ta có ân oán gì sao? Đường Tiêu cười cười mà nhìn thiếu niên này. Hắn cả đời giết người cũng không muốn tranh giành với một đám thiếu niên 14 tuổi, làm như vậy không khỏi có cảm giác ỷ lớn hiếp nhỏ. Thiếu niên kia hơi kỳ quái mà nhìn Đường Tiêu, hắn cảm thấy thần sắc của Đường Tiêu có phần kỳ quái, không giống như là thường ngày. Thứ hai, câu hỏi của hắn rất kỳ quái, Đường Tiêu không biết bọn chúng vì sao mà giết hắn. Chẳng lẽ tên tiểu tử này bị đánh choáng váng thành ra mất trí nhớ? Hắn cũng không biết Đường Tiêu ở kiếp trước lúc làm sát thủ chỉ cần nở ra nụ cười là khẳng định có người phải chết. Ngươi không nhớ cũng tốt, dù sao ngươi cũng phải chết chắc rồi. Y Lệ cũng không nhiều lời cầm một con chùy thủ, lập tức đâm tới Đường Tiêu. Đường Tiêu hơi nhíu mày, thân thể hơi nghiêng qua một bên, lực đạo chùy thủ đâm đã hết, Đường Tiêu lách người nâng chân trái lên, đá vào cạnh đầu gối của hắn. Chỉ nghe rắc một tiếng, Y lập tức vứt bỏ chùy thủ ngã xuống mặt đất, ôm cái chân kia không ngừng gào rú. Đừng nói gã hiện tại không biết Đường Tiêu không phải là Đường Tiêu trước kia, cho dù hắn biết thì kết cục cũng không khác biệt nhiều. Bởi vì hiện tại người mà gã đối mặt chính là một người từ 3 tuổi đã đi vào tổ chức huấn luyện khủng bố ma quỷ, giết người vô số, là một sát thủ chuyên nghiệp vô cùng quyết đoán. Đường Tiêu nhìn người gào rú trên mặt đất không nhịn được mà lắc đầu, thân thể này quá mức gầy yếu, nếu đổi lại là trước kia, khẳng định đã đạp gãy chân của thiếu niên này, nhưng mà nhìn tình hình trước mắt, thì thiếu niên này chỉ bị trật chân mà thôi. Đường Tiêu cầm lấy chùy thủ trên mặt đất, gọn gàng cắt thiết hầu đối thủ, ngừng thanh âm gào rú của gã lại. Đối với người mà mình muốn giết, một chút nhân từ cũng chỉ là thừa. Đường Tiêu một mặt nghe động tĩnh trong rừng, một mặt tìm kiếm trong thi thể, ngoại trừ một ít bạc vụn thì còn có một cái hồ lô hóng ánh hào quang lưu chuyển, lộ ra vẻ khác thường, nhưng khác thường điểm nào Đường Tiêu lại không nói ra lời. Trước hết thu lại đã. Hồ Thế Huynh xảy ra chuyện gì? Sau một hồi lộn xộn từng bước chân nhanh chóng đi tới bên này, hiển nhiên là Từ Minh và Hoàng Quyền nghe thấy thanh âm gào rú cho nên chạy tới. Nhìn thấy thi thể trên mặt đất, Từ Minh và Hoàng Quyền đều choáng váng. Đông nhiên Tử Minh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hắn quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra ở phía sau lưng Hoàng Quyền đang há hốc miệng muốn hô to nhưng không hô nổi. Bởi vì ở phía sau lưng Hoàng Quyền đã bị người ta đâm một con chùy thủ, thanh chùy thủ sau khi đâm vào, còn hướng về bộ vị trái tim của hắn lắc vài cái, cho nên hắn trên căn bản không thể sống nổi, bây giờ còn đứng vững là vì động tác của người kia quá nhanh. Hoàng Huynh, Huynh! Lời của Từ Minh còn chưa dứt, thân thể cao lớn của Hoàng Quyền đã ngã xuống, đằng sau xuất hiện khuôn mặt vui vẻ của Đường Tiêu. Vừa rồi trong chém giết, Đường Tiêu đã kiểm tra thân thể gầy yếu này có thể phát huy thực lực, nhưng hắn không muốn mạo hiểm quá mức cho nên mới chơi trò đánh lén, nhẹ nhàng trừ đi một tên cuối cùng lưu lại thiếu niên này. Ngươi ngươi! Từ Minh nhìn Đường Tiêu mà há hốc miệng, hắn không thể hiểu nổi, Đường Tiêu đã bị hắn bóp cổ chết tại sao lại sống lại mà còn giết được cả hai người Hoàng Quyền. Một phế vật học võ rõ ràng có thể dễ dàng giết hai võ giả cường giả nhân nguyên cấp. Có lẽ khi gặp nguy hiểm nó đã tạo thành bản năng, Từ Minh chỉ kinh hãi trong vài giây đồng hồ, sau đó hắn vung nắm đấm ra, hồn nhiên không để ý tới con chùy thủ trong tay của Đường Tiêu, hướng về phía hắn đấm mạnh một quyền. So với Hoàng Quyền, Từ Minh là một võ giả nhất giai đỉnh phong, sắp đột phá tới nhị giai, đối với những đồng bạn cùng lứa tuổi đã là nổi bật rồi. Mãnh hổ xuất lung. Thứ mà Từ Minh hiện tại đang dùng là thức thứ nhất của hổ liệt quyền. Mãnh hổ chính là vua của vạn thú, tính tình bạo ngược bị nhốt ở trong lồng, một khi được thả ra thế tất là lửa giận ngập trời, hận không thể dùng răng nhọn xé chết cựu địch, một thức này đủ sự phẫn nộ và cương mãnh. Từ Minh dùng chiêu mãnh hổ xuất lung này cũng không thành thục, khó khăn lắm mới đem khí thế của vạn thú chi vương đánh ra. Đường Tiêu chỉ cảm thấy một hồi quyền phong đánh vào mặt, mơ hồ còn thấy hình đầu hổ, hắn vội vàng nghiêng người né tránh. Không ngờ quyền phong chỉ xẹt qua một chút vẫn khiến cho mặt của hắn bị ma sát đến đau nhức. Đường Tiêu khẽ dùng mình, hắn dự cảm được đối thủ này không bình thường, ở trong thế giới kia, cho dù là quyền vương, cũng không có khả năng phát ra quyền phong mạnh mẽ như thế, xem ra thế giới này võ học không giống như trước kia. Quyền phong nếu như có thể đả thương người khác thì là quyền cương rồi, mà loại quyền cương này, ở kiếp trước chỉ tồn tại trong trò chơi điện tử mà thôi. Thân là một sát thủ chuyên nghiệp, Đường Tiêu tuy khiếp sợ nhưng thân thể không vì vậy mà đình trệ, một chiêu mãnh hổ xuất lung của Từ Minh phát ra, môn hộ của hắn cũng mở rộng, Đường Tiêu cầm chùy thủ trong tay, quang mang thẳng tắp dứt khoát đâm tới trước ngực Từ Minh. Đường Tiêu ở kiếp trước dùng vũ khí lạnh là một cao thủ, ở trong tổ chức sát thủ, nói về chuyện dùng dao găm không ai có thể bằng hắn. Ở kiếp trước nếu như có người bị hắn đâm như vậy thì đã bị hắn xuyên qua trái tim rồi. Nhưng mà lần này hắn rõ ràng đã đâm trúng đối thủ, vậy mà con dao găm lại cho cảm giác trì trệ, giống như chạm phải chỗ rất cứng, căn bản không cách nào tiến thêm nửa tấc. Chương 4, Thế giới võ giả. Đường Tiêu thất kinh trong lòng, người này tu luyện thành công thiết bố sam rồi sao, khiến cho đao thương bất nhập. Nếu như vậy thì làm sao đánh cho tốt đây? Tuy nhiên cũng có khả năng trong người hắn là một nội giáp vô cùng chắc chắn. Hư chỉ bằng vào ngươi mà muốn giết ta sao? Từ Minh cười lạnh một tiếng, thu hồi hổ chảo mạnh mẽ vung tới. Cho dù Đường Tiêu thu tay lại rất nhanh nhưng vẫn bị Từ Minh đập trúng tay, đoạt mất thanh chùy thủ trong tay của hắn, Đường Tiêu bị Từ Minh đập trúng đau đớn tới tân xương tận tủy, cổ tay phải cơ hổ ra rời. Cũng may là Đường Tiêu thu tay lại rất nhanh, nếu không cả cánh tay cũng bị Tử Minh làm cho gãy rời. Hồ Hành Long Bộ. Thấy Đường Tiêu cầm tay liên tục lui về phía sau, Tử Minh liền ra chiêu thứ hai Hổ Hành Long Bộ, hai nắm đấm của hắn xuất hiện giống như là mãnh hổ xuống núi, tung hoành nhảy lên, thế không thể đỡ, trong cơn giận hắn hận không thể đem Đường Tiêu trước mắt đánh thành từng mảnh vụn. Tuy nhiên công kích cương mãnh này của Tử Minh lại vô cùng ngu ngốc, trước động tác nhanh nhẹn của Đường Tiêu nó trở nên vô cùng chậm chạp. Cho dù thân thể hiện tại của Đường Tiêu kém xa so với lúc trước nhưng tốc độ phản ứng của hắn vẫn tốt hơn nhiều, đối phó với một thiếu niên 14 tuổi là đủ rồi. Đường Tiêu phản ứng lần này nhanh hơn, cơ hồ vừa nghiêng người tránh khỏi Tử Minh thì đã ra tay phản kích. Bởi vì trong tay của hắn không có truy thủ, cộng thêm Tử Minh có hộ giáp cứng cỏi cho nên lúc này Đường Tiêu sau khi tránh thoát khỏi mãnh kích của Tử Minh liền nhảy lên, khuỷu tay hung hăng đánh về phía cạnh cổ của Tử Minh. Tử Minh tuy luyện tập hổ liệt quyền, có nội giáp cứng cỏi nhưng cũng chỉ là một võ giả nhân nguyên cấp đỉnh phong, tu vi hiện tại của hắn không cách nào khu động chân khí ra ngoài cơ thể tạo thành cương khí phòng hộ, cho nên khuỷu tay rắn chắc của Đường Tiêu sau khi đập lên trên cổ của hắn đã khiến cho hắn choáng váng lảo đảo mấy cái mới đứng vững thân thể. Tuy thân thể của Đường Tiêu hiện tại không cường tráng bằng Tử Minh nhưng khuỷu tay của hắn đã đánh vào chỗ yếu nhất của Tử Minh là phần cổ, so sánh lại Tử Minh vẫn tổn thất nặng. Sau khi đứng vững, Tử Minh vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn vị trí hiện tại của Đường Tiêu, không ngờ gáy của hắn một lần nữa trúng tủi trỏ của Đường Tiêu, lần này bầu trời trước mắt của hắn trở nên đen kịt, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, vài bước mới đứng vững. Giờ khắc này, kinh nghiệm thực chiến cực đại đền bù thể lực của song phương, Tử Minh tuy đã luyện qua hổ liệt quyền nhưng chưa từng trải qua sinh tử chém giết. Từng chiêu từng thức chỉ biết chính dệt mà tấn công căn bản không biết rằng học võ phải tùy cơ thích ứng mới phát huy trọn vẹn tất cả. Đối với loại mới thực chiến như Tử Minh so với sát thủ đã trải qua không biết bao nhiêu lần chém giết là Đường Tiêu thì không thể nào chống lại nổi. Cho dù chống lại tiên cơ nhưng Đường Tiêu lúc này cũng đã phải thở hừng hực, không thể không kể đến thân thể của hắn quá yếu ớt, nếu như gặp phải đối thủ như Tử Minh ở kiếp trước Đường Tiêu đã sớm thanh lý đối phương rồi. Đường Tiêu lúc này cũng không dám lười biếng, thấy Tử Minh thất tha thất thểu bị ngã về phía trước Đường Tiêu liền như hình với báo lao theo, một lần nữa lao lên, tung một cú tủi trỏ nặng nề vào sau gáy của hắn. Thị giác của con người đều tập trung vào não bộ đằng sau, gáy bị trọng kích, trước mắt của Tử Minh trở nên đen kịt, không thể duy trì cân đối thân thể nữa, thoáng cái ngã sắp xuống mặt đất, cùng lúc đó Đường Tiêu nhảy lên, hai đầu gối đã quỳ lên phần gáy của Tử Minh. Rắc một tiếng, xương cổ của Tử Minh lập tức gãy lửa, cả người của hắn đã bị Đường Tiêu phế bỏ. Đường Tiêu hoàn toàn tiêu hao hết sức lực, ngã xuống mặt đất mà thở hổn hển. Sau một lúc hắn mới khôi phục một chút khí lực, tay phải của hắn chuyên tới từng hồi đau đớn kịch liệt. Hắn ngồi dậy đem thân thể của Tử Minh lật lại thì thấy tiểu tử này đã chết từ lâu rồi. Nhìn ba cỗ thi thể trên mặt đất, xem những quần áo quý giá của chúng Đường Tiêu biết rằng không xử lý tốt những thi thể này, nhất định sẽ để lại không ít phiền toái cho mình. Lục lọi trên mấy thi thể một phen không có quá nhiều thu hoạch, tuy nhiên vẫn đoạt được đai lưng ngọc của Tử Minh và hoàng quyền cùng với ba cái hồ lô lóng lánh hào quang lưu chuyển kia, thậm chí Tử Minh còn có hai cái, một cái vốn là của Đường Tiêu. Xem ra đồ vật này ở thế giới này vô cùng trọng yếu, trước hết thu lấy đã. Đường Tiêu nhớ tới trên người của Tử Minh có nội giáp, hắn rạch mặt y phục của Tử Minh ra. Quả nhiên ở bên ngoài nội y của Tử Minh có một nội giáp màu vàng nhạt, vừa nhẹ vừa cứng. Tuy Đường Tiêu không biết rằng tình huống của thế giới này thế nào nhưng mà cái áo giáp vàng nhạt này tuyệt đối là một thứ đồ phòng thân tốt. Vì cái áo giáp này nếu không một nhát dao của Đường Tiêu đã đâm chết Tử Minh cũng không có khả năng xuất chiêu thứ hai với Đường Tiêu. Bốn cái hồ lô, một nội giáp, một ít bạc vụn, đây là chiến lợi phẩm đầu tiên của Đường Tiêu sau khi xuyên việt tới thế giới này. Đường Tiêu vô cùng đau đớn, toàn bộ cánh tay phải giống như chết lặng vậy. Hắn tuần tra bốn phía một phen thì phát hiện ra ba gã thiếu niên kia ở gần đó đào một hố sâu, có lẽ để phòng ngừa thi thể của Đường Tiêu phát hiện. Cái hố này vùi ba người vào vẫn dư. Hao hết sức lực bình sinh, Đường Tiêu đã đem ba cỗ thi thể tới hố sâu mà giấu đi, ở phía trên cũng đắp lên một ít cỏ dại và lá cây. Mặc kệ ba thiếu niên này có thân phận gì nhưng Đường Tiêu thân là sát thủ chuyên nghiệp đương nhiên biết. Nếu như mình không xử lý thi thể cho tốt, bị người ta phát hiện ra dấu vết, sau này nhất định có đại phiền toái. Đường Tiêu đi đi lại lại mấy vòng đem địa hình ở đây nhớ kỹ lại, sau này có cơ hội sẽ quay lại xử lý đám thi thể này một phen nữa, thanh lý tất cả tốt nhất là ngay cả thi thể cũng không tìm được. Nhìn quần áo đẹp đẽ của mình, Đường Tiêu đoán chủ nhân của thân thể này cũng là người nhà phú quý, nếu như là vậy thì chuyện hủy thi di tích, hơn phân nửa là có thể tìm trưởng bối trong nhà giải quyết hậu quả dùm. Loại hang núi này cũng không nên ở lâu, trước hết phải tìm biện pháp hạ sơn, tìm hiểu rõ thân phận của mình rồi đi bước kế tiếp. Đường Tiêu đi xuống núi mất hơn nửa canh giờ, Đông Thai Sơn chỉ có một con đường lớn để đi xuống bởi vì Đông Thai Sơn thuộc về núi rừng tu nhân cho nên ở trên đường có các trạm gác. Chương 5, xuống núi. Vượt qua những trạm gác này không đáng là gì với Đường Tiêu, hắn hiện tại tuy không nhanh nhẹn bằng lúc trước nhưng suy nghĩ và kinh nghiệm vẫn không hề mất đi. Rời khỏi Đông Thai Sơn, tiến về phía trước không xa là một trấn nhỏ, tuy nói là trấn nhỏ nhưng chỉ là một dãy hơn 10 tòa nhà liên tục mà thôi. Đường Tiêu vừa ở trên núi giết người thi thể chưa xử lý sạch sẽ toàn bộ, không muốn để cho người khác nhìn thấy mình đã tới ngọn núi này, cho nên tìm đường đi xa xa mà lách qua. Đi nửa canh giờ ở bên đường bắt đầu có nhiều phong ốc hơn, con đường cũng trở nên náo nhiệt, một số sơn dân gánh củi mà về, tuy ngẫu nhiên có người nhìn qua Đường Tiêu nhưng cũng không đặc biệt chú ý tới hắn, cộng thêm khoảng cách ở đây với Đông Thai Sơn đã xa, tâm tình của Đường Tiêu cũng từ từ buông xuống. Đi một lúc nữa Đường Tiêu cảm thấy rất khát, hắn liền dừng ở trước một quán trà mà ngồi xuống, cố ý tỏ ra vẻ người lạc đường, cũng lão bà bán trà nói chuyện một phen, thăm dò tin tức một hồi. Hóa ra mảnh đất dưới chân của hắn không phải là đại lục mà là một tòa hải đảo, tên là Áo Bỉ Đảo, tất cả mọi người ở trong Áo Bỉ Đảo là con dân của Đại Minh Triều. Đại Minh Triều trước kia thống trị ở phía Tây Bắc nhưng mấy trăm năm trước đây bộ tộc Mãn Châu ở Cửu Châu đã cướp đi Giang Sơn của bọn họ thành lập nên Vương Triều Mãn Thành. Mấy trăm vạn di dân của Đại Minh Triều bắt đầu đặt chân lên Áo Bỉ Đảo, ở đây trùng kiến lại Đại Minh Triều. Hiện tại Đường Tiêu đang ở ngã ba đường, đường vào Kinh Thành là phía Đông, ngọn núi mà Đường Tiêu vừa xuống tên là Đông Thái Sơn, cách Kinh Thành ở một dặm lộ trình. Thân là một người xuyên Việt, những tin tức này khiến cho Đường Tiêu nhớ tới lịch sử Trung Quốc. Mãn Châu xâm lấn, Nô Tam Quế dẫn quân thanh nhập Quan Minh Triều diệt vong, một bộ phận hậu duệ Minh Triều lui về đảo Đài Loan mưu đồ phản thanh phục Minh. Đại Minh Triều này gặp tao ngộ so với Đại Minh Triều tới đảo Đài Loan có phần tương tự, nhưng cũng có khác biệt lớn. Nếu như Đại Minh Triều sinh tồn ở trên đảo này mấy trăm năm rồi vậy thì cách mạng Tân Hợi cũng đã xảy ra. Chính quyền Mãn Thanh cũng đã bị sụp đổ, toàn bộ thế giới đi vào thời kỳ công nghệ cao, xuất hiện máy tính và chuyển phủn VN, khắp các nơi làm gì còn màu sắc cổ xưa. Mấy trăm năm bốn. Sau khi lão bá kia xác nhận, Đường Tiêu tính toán nếu như từ lúc Đại Minh Vương Triều diệt vong cho tới bây giờ thì xem ra hắn không xuyên Việt tới thời kỳ cổ đại mà thời gian hiện tại với trước kia cũng không khác biệt nhau é lờ ấm. Chẳng lẽ đây là một thế giới song song? Những chuyện này thật khiến cho người ta đau đầu, Đường Tiêu quyết định không nhớ nữa, nhưng có một điểm có thể khẳng định đây không phải là thế giới trước kia của Đường Tiêu, càng không phải là cổ đại tiền triều. Thai Kinh Thành chính là trung tâm văn hóa và chính trị của Áo Bỉ Đảo, Đường Tiêu suy đoán thân phận của mình bây giờ thì nghĩ rằng mình hẳn là con cháu của gia đình quý tộc, muốn biết thân phận, cần phải đi tới Thai Kinh Thành xem xét một chút. Uống trà xong đầu óc của Đường Tiêu trở nên vô cùng đau nhức. Hắn đưa cho lão bá bán trà một khối bạc vụn, lão bá kia liền mừng rỡ, thiên ân vạn tạ, sau đó nghe Đường Tiêu muốn đi Kinh Thành vì vậy liền lập tức đi tới một gia đình phụ cận giúp Đường Tiêu thuê một cỗ xe ngựa. Nhìn thấy lão bá cảm động tới rơi nước mắt, Đường Tiêu cũng nhếch mép nở ra một nụ cười, hắn kiếp trước cả đời làm ác, hiện tại ngẫu nhiên làm người lương thiện, tư vị cũng không tệ. Sau khi lão bá trở về, xe ngựa mang theo Đường Tiêu một đường chạy vội, không đến nửa canh giờ đã tới phía Đông Kinh Thành. Đường Tiêu cũng không biết thân phận của mình, đành xuống ngựa ở ngoài cửa thành. Nhìn thấy đám binh sĩ tay cầm đao sắc bén không ngừng kiểm tra người ở ngoài thành, Đường Tiêu cũng từ từ đi vào, thân là một người hiện đại đột nhiên xuyên Việt vào trong thế giới này, hắn vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ. Hai bên cửa thành từng người ra vào, đám binh sĩ kia vẫn không có phản ứng gì, nhưng khi Đường Tiêu đi qua, hai gã binh sĩ lại đi tới cạnh hắn khiến cho Đường Tiêu thầm kêu không tốt. Tiểu hầu gia, hôm nay đi ra ngoài du ngoạn sao? Hai tên lính cung kính chào hỏi Đường Tiêu, bọn họ rất kỳ quái, vị tiểu hầu gia này hôm nay ra ngoài không mang theo thị vệ, hơn nữa quần áo còn không chỉnh tề, giống như là đã lăn lộn trên mặt đất. Tâm tình phiền muộn ra ngoài kinh thành dạo chơi một phát, kết quả bị ngã một cái, thật xúi quẩy. Đường Tiêu đĩnh đạc trả lời vài câu sau đó lại tiến vào trong thành, trong lòng thầm buông xuống những binh sĩ này xem ra cũng không muốn làm khó hắn. Còn nữa hiện tại Đường Tiêu cũng biết, mình ở trong kinh thành có danh khí không hề nhỏ, ít nhất thủ thành binh sĩ cũng nhận ra mình. Con độc nhất của võ giả địa nguyên đỉnh phong Đường Uyên, đại thiếu gia Đường Tiêu trời sinh là phế vật học võ, ở thai kinh thành ai mà còn không biết. Đặc biệt ở thời gian trước sau khi huyên náo chuyện thành thân với Dực Thai công chúa khiến cho vị phế vật thiếu gia này càng nổi tiếng. Vị phế vật thiếu gia Đường Tiêu này có phụ thân là Trấn Quốc hầu Đường Uyên, tây cầm binh quyền trấn thủ một phương nhiều năm làm quan quyền lấn cả vua, phụ thân của Đường Tiêu, gia gia của Đường Uyên là Đường Huyễn, là sư phụ của Đường Kim hoàng đế Đại Minh Chu Hy lúc còn trẻ cũng kiêm nhiệm chức vụ thái tử thiếu bảo nhiều năm. Thiếp thân bảo vệ an toàn của Chu Hy cho đến bây giờ hoàng thượng mỗi khi nhắc tới hắn còn phải gọi hai chữ Huyên Thúc. Đường Nguyên hiện tại đã là địa nguyên cấp đỉnh phong võ giả, ở thai kinh thành ngoại trừ Chu hoàng gia tuyệt đối không để ai vào mắt. Gia gia của Đường Tiêu là Đường Huyễn, lúc trước sau khi Chu Hy đăng cơ không lâu đã bỏ lại vợ con, lên thuyền rời khỏi Áo Bỉ đảo, nói rằng muốn đi khắp nơi tìm võ học đỉnh cao nghĩ biện pháp đột phá tới thiên nguyên cấp. Cũng tới Cửu Châu thu nạp võ giả đỉnh cấp phục vụ cho việc phục hưng Đại Minh Vương Triều, có lời đồn rằng Y Lìa đã chết trong tay của cường giả hải tộc. Đường gia quyền thế to lớn, đời thứ ba cũng chỉ có một đứa con, mẫu thân của Đường Tiêu là Khánh Đô Phu Nhân, sau khi sinh hạ Đường Tiêu thì mất công năng sinh dục cho nên đối với đứa con này vô cùng cưng chiều, cho dù hắn muốn trăng trên trời cũng sẽ bắt người hái xuống. Vị tiểu thiếu gia Đường Tiêu trời sinh là một phế vật học võ. Tuy nhiên phương diện gái gú thì vô cùng tinh tiến không học tự thông, đặc biệt là mấy tháng trước sau khi ở trong thái học phủ hắn nhìn thấy được công chúa Dư Thai, lập tức cơm nước nuốt không vào, đêm ngủ không say giấc, lúc nào cũng muốn ôm Dư Thai công chúa vào trong ngực, vì vậy năn nỉ Khánh Đô Phu Nhân cầu hôn hoàng thất. Chương 6, Chu Kiển. Khánh Đô Phu Nhân nuông chiều con mình đã quen, một mặt vì muốn thỏa mãn tâm nguyện của con mình, một mặt cũng muốn tăng cường liên hệ với hoàng cung cho nên không ngừng tạo áp lực cho Đường Nguyên. Cuối cùng Đường Nguyên trong lúc quay về kinh thành bẩm báo công tác cho hoàng thượng đã thúc đẩy mối hôn nhân này. Đương nhiên Đường Tiêu cùng với Dực Thai công chúa đều chưa tới tuổi hôn phối, hiện tại cũng chỉ là ước định mà thôi. Chu hoàng đế có công chúa gả cho Trấn Quốc hầu Đường gia cũng không phải là đại sự gì. Nhưng trước kia Dực Thai công chúa và con trai trưởng của Hưng Quốc hầu từ tiểu hình như đã có hảo cảm với nhau, ở trong thai kinh thành cũng có tin đồn rằng Dực Thai công chúa sẽ gả cho Từ gia, lần này Dực Thai công chúa và Đường gia thành thân, tương đương với việc giáng một cái tát cho Từ gia. Hưng Quốc hầu Từ Cương dĩ nhiên sẽ không vì chuyện này mà trở mặt với Trấn Quốc hầu Đường Uyên, nhưng con trai trưởng Từ gia từ tiểu bị đoạt người trong lòng, muốn xông vào trong Đường phủ đánh chết Đường Tiêu. Từ Cương vì để ngăn cản chuyện không may đã đem Từ Tiểu mang vào trong quân, tiểu đệ của hắn Từ Minh không nuốt trôi cục tức này, giả truyền khẩu dụ của Dực Thai công chúa đem Đường Tiêu lừa gạt tới gặp ở Đông Thai Sơn ngọn núi Tư gia của hoàng gia, cho nên cuối cùng mới xuất hiện một màn giết người diệt khẩu. Tuy nhiên xảo hợp chính là, thiếu gia Đường Tiêu tuy chết rồi nhưng sát thủ Đường Tiêu đã nhập hồn vào Từ Minh biến khéo thành vụng, thay huynh sát nhân không thành lại bị Đường Tiêu giết chết. Cùng với Từ Minh ra tay còn có hai thiếu niên khác, một người là con của Hồ Hầu Hoàng Đích, Hoàng Quyền, một người là con của Hộ Quốc Hầu Hồ Liệt, Hồ Câu, cả hai đều là bộ hạ của Từ Cương. Hoàng Quyền cùng với Hồ Câu cùng với Từ Minh lớn lên từ nhỏ với nhau, kế hoạch sát nhân là do cả ba mưu đồ. Vì để che bắt mọi người, ba người mấy tháng trước đã vắng nhà, cố ý đến phía Bắc trong Sơn Trang bế quan một tháng, cố gắng vượt qua nhân nguyên cấp 2 võ giả. Nhưng thực ra là để tránh cho án mạng bị bại lộ, nếu như án mạng bị bại lộ bọn họ sẽ dính phải khả năng bị bắt giam. Mấy vị tiểu chủ nhân ở trong Hưng Quốc Sơn Trang cũng chỉ biết ba vị tiểu chủ nhân mấy ngày trước ra ngoài du sơn ngoạn thủy cho nên không nghĩ tới việc báo cáo cho hầu phủ. Tất cả chuyện này là chân tướng, hiện tại Đường Tiêu vẫn chưa biết. Nam. Đường Tiêu sau khi tiến vào trong kinh thành, phát hiện ra thai kinh thành có rất nhiều người bàn tán về mình. Đường Tiêu càng tin tưởng mình là danh nhân ở trong này rồi, tuy nhiên Đường Tiêu tạm thời không nghĩ ra lý do nào thích hợp để nghe ngóng thân phận của mình. Tại sao không có người chủ động chào hỏi với mình, nhân duyên của mình kém như vậy sao? Đường huynh, tại sao huynh lại chạy loạn ở trên đường như vậy? Vào thành nửa canh giờ cuối cùng cũng có một chiếc xe dừng ở bên cạnh Đường Tiêu, một vị phú gia công tử đi tới trước mặt hắn, rồi nắm tay mập mạp khẽ kéo nhẹ ngực Đường Tiêu một cái. vị phú gia công tử này hơi béo, vẻ mặt ngu ngơ, động tác của hắn biểu lộ có vẻ rất quen thuộc với Đường Tiêu. Thanh niên mập mạp này chính là con của Tiêu Hồ Hầu Chu Côn, Chu Càn, ở trong Chu gia cũng có thể gọi là họ hàng xa của Chu Hoàng đế, tuy nhiên gia tộc của bọn họ lấy buôn bán làm chủ trong triều chỉ đảm nhiệm một chức quan nhàn tản, mà sinh ý của Chu gia toàn bộ dựa vào hậu đài là Đường gia Chu Càn với vị Đường Tiêu thiếu gia trước cai cũng là bạn bè với nhau, hai người thân thiết vô cùng, quan hệ vô cùng thân mật. Nói khó nghe một chút là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Đường Tiêu mặc dù đối với thế giới này tràn ngập cảnh giác, từ trong miệng tên mập này hắn cũng đoán ra điều gì đó, có lẽ có thể lấy được thân phận của mình thông qua miệng của hắn. Ngươi không phải là muốn mời ta uống rượu sao? Đừng nói là muốn trốn nợ đó. Đường Tiêu làm ra một vẻ thân mật khẽ huých một quyền với tên mập này. Tên mập Chu Kiền sờ sờ đầu của mình, bị Đường Tiêu nói những lời này khiến cho hắn hồ đồ, sau một hồi hắn lại kéo tay của Đường Tiêu. Đi thôi hai huynh đệ, chúng ta đi tới Bạn Nguyệt lâu uống rượu. Đường Tiêu theo Chu Kiền lên trên xe ngựa, sau khi ngồi xuống Chu Kiền nhìn Đường Tiêu từ đầu đến chân lộ ra vẻ tươi cười. Đường huynh không phải đi tới chỗ nào đó đánh giá thức chứ, tại sao lại chật vật như vậy? Ai cần ngươi lo? Đường Tiêu liếc nhìn Chu Kiền, chẳng lẽ lại nói với hắn không phải đánh giá thực mà là đi giết người? Ha ha ha! Cái miệng béo của Chu Kiền cũng toét ra cười. Trên đường đi Chu Kiền nói năng không ngừng, trong lời nói lộ vẻ vô cùng thân mật với Đường Tiêu, thần thái thoải mái vô cùng, Đường Tiêu ngẫu nhiên trả lời hắn vài câu, trong lòng càng vững tin, tên mập này cùng với chủ nhân của thân thể này quan hệ hẳn là bạn bè. Mặt khác tên mập này cũng không có tâm cơ quá lớn, cho dù Đường Tiêu nói ra điều gì sai lầm, hắn cũng không hoài nghi. Sau đó hai người đi tới một tiệm quần áo. Chu Kiền cẩn thận mua một bộ quần áo sách sẽ cho Đường Tiêu thay đổi, hai người tuy là bạn bè nhưng dù sao thân phận và địa vị bất đồng, Chu gia lấy buôn bán làm chủ, ở trên quan đạo phải nhờ vào Đường gia, Chu Kiền ngẫu nhiên cũng chủ động nịnh nọt Đường Tiêu một chút là điều gì n hiên. Sau khi tiến vào trong Bạn Nguyệt lâu, Đường Tiêu muốn tìm một gian phòng, thức ăn và rượu vừa được mang lên, Đường Tiêu để hai mỹ nữ bồi tiểu cho ra ngoài, nói là có chuyện mật đàm với Chu Kiền. Chu Kiền thấy Đường Tiêu lộ vẻ thần bí thì cho rằng khẳng định có chuyện tốt, ví dụ như Đường Tiêu phát hiện một mỹ nữ ở nhà dân bên cạnh chẳng hạn. Chủ đề mà hai người trước kia thảo luận đa phần là những chuyện này. Ta bị mất trí nhớ. Đường Tiêu đem người không phận sự đuổi ra khỏi phòng. Sau khi cửa phòng đóng lại, hắn hạ giọng nói với Chu Kiền. Mất trí nhớ. Chu Kiền ngạc nhiên mà nhìn Đường Tiêu, đề tài này vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Ừ, ta chỉ nhớ trước khi ta mất trí nhớ có một lão đầu cầm côn gỗ gõ lên đầu ta một cái, nói là làm phép muốn ta mất trí nhớ trong vòng một năm, nếu như ta trong vòng một năm có thể tìm lại trí nhớ, thì sẽ ban thưởng cho ta một tuyệt sắc mỹ nữ ở Cửu Châu Đại Lục. Đường Tiêu soạn sẵn một câu chuyện bậy bạ rồi nói ra. Lấy tuyệt sắc mỹ nữ làm cớ, đương nhiên tên mập háo sắc này sẽ không nghi ngờ nữa. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Ha ha, lão nhân kia không ngờ tới rằng sau khi ngươi mất trí nhớ lại gặp ta nhanh như vậy, hai người chúng ta từ nhỏ đã lớn lên với nhau, muốn tìm lại trí nhớ của ngươi nhờ vào ta còn không dễ dàng sao. Chương 7, Dược Thai Công Chúa. Tên mập Chu Kiền nghe thấy nói tới tuyệt sắc mỹ nữ thì lập tức hứng thú hơn nhiều. Hắn tuy chất phác nhưng mồm miệng rất lợi hại, mở ra là thao thao bất tuyệt, không bao lâu sau đã đem toàn bộ thân thế, tính cách sở thích cùng với những chuyện xấu trước kia đã trải qua với Chu Kiền một năm một mười nói rõ ràng. Hóa ra mình chính là con của Trấn Quốc Hầu Đường Uyên. Đường Tiêu lúc này đối với thân phận của mình vô cùng hài lòng, cả cuộc đời trước của hắn chịu quá nhiều đau khổ rồi, xem ra cuộc đời này ông trời muốn đền bù một phen, đem hắn chuyển thế tới nhà phú quý hầu môn. Khi Chu Kiền nhắc đến chuyện kết hôn gần đây với công chúa Dực Thai, Đường Tiêu ý thức được việc ba thiếu niên kia muốn giết hắn có liên hệ với chuyện này. Vị Dực Thai công chúa kia không hổ là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, nhìn mà phải nuốt nước miếng, tuy nhiên Đường huynh ta nói cho ngươi biết, nàng ta đẹp thì đẹp nhưng toàn thân đều là gai, ngươi không học võ, làm sao có thể trị được nàng ta đây. Tên mập Chu Kiền nhìn Đường Tiêu với vẻ vừa hâm mộ vừa ghen ghét, tuy nhiên không có căm hận mà lại có một chút đồng tình. Vì lúc trước Đường Tiêu ở trên đường đã bị Dực Thai công chúa đánh tơi bời hai lần, liên lụy Chu Kiền cũng bị phạt quỳ. Không nghe lời thì đánh cho nàng ta nghe lời mới thôi, ta là một đại nam nhân, chẳng lẽ còn không làm gì được tiểu tiện nhân đó. Là người của hai thế giới, Đường Tiêu rất không cho là đúng mà trả lời Chu Kiền một câu. Đối với vị dực thai công chúa kia, Đường Tiêu không thể không để ý, hắn biết rõ thân thế của mình cùng nguyên nhân bị giết liên quan tới nàng rất lớn. Đường huynh sau khi bị mất trí nhớ hù hình thật lợi hại. Chu Kiền càng thêm đồng tình với Đường Tiêu, đánh công chúa còn ngại chết không đủ nhanh hay sao? Ngươi là một phế vật học võ mà công chúa kia thì 15 tuổi đã đạt tới nhân nguyên tam cấp, là một thiên tài võ học. Tuy nhiên Đường Tiêu cũng không phải là lần đầu tiên khoa trương trước mặt Chu Kiền, cho nên Chu Kiền cũng không để chuyện này ở trong lòng. Nam nhân mà ai mà chẳng muốn có mặt mũi, nhất là trước mặt huynh đệ bạn bè. Từ lời của Chu Kiền, Đường Tiêu đã biết tình huống cơ bản của gia đình mình. Hiện tại việc cấp bách mà hắn cần phải làm chính là chạy về hầu phủ sai thân tín lên trên núi xử lý, tránh lưu lại hậu hoạn cho mình. Được rồi, trí nhớ của ta đã tìm được, một năm sau ta sẽ quay lại lấy mỹ nữ Cửu Châu kia, sau đó ta sẽ chuyển giao cho Chu huynh. Đường Tiêu đứng lên nói. Ha ha, Đường huynh nói rồi đó, không được đổi ý. Đương nhiên là không đổi ý, tuy nhiên sau khi ta mất trí nhớ ngươi cần phải giữ bí mật cho ta, nếu không ta sẽ lột ra ngươi. Đường Tiêu nghiêm túc nói với Chu Kiền vài câu. Yên tâm, hai huynh đệ chúng ta đã làm nhiều chuyện xấu cùng nhau, ai dám bán đứng ai chứ? Chu Kiền phá lên cười, hắn cảm thấy được rằng trò chơi mất trí nhớ của Đường Tiêu có phần quái dị, nhưng nhớ tới mỹ nữ tuyệt sắc mà thần bí lao nhân kia đưa tới, hắn không còn đa tưởng nữa. Hai người sau khi ăn uống cơm nước no nê thì lên Bạn Nguyệt Tiểu Lâu một lần nữa, hướng về phía Trấn Quốc Hầu Đường phủ mà đi tới. Đương nhiên Đường Tiêu sẽ nói ngay cả đường hắn cũng không nhớ rõ, để cho Chu Kiền đưa hắn về nhà, chuyện này Chu Kiền cầu còn chưa được. Hai người nói đùa với nhau một hồi, Đường Cái bỗng nhiên huyên áo, hơn nữa xe ngựa cũng ngăn đón không ngừng. Là người nào, to gan như vậy dám ngăn xe của ta lại. Chu Kiền rất tức giận mà vén rèm thò đầu ra, Chu gia cũng không có bao nhiêu quyền thế, tuy nhiên hiện tại có xe ngựa của Đường Tiêu, hắn cũng cáo mượn oai hùng rồi. Nhìn thấy xe ngựa đối diện là của Hoàng Cung, thanh âm của tên mập Chu Kiền lập tức run lên. Đường huynh, đại sự không ổn rồi, là xe ngựa hoàng gia của Dực Thai công chúa, dường như là muốn cản chúng ta lại. Là xe của tiểu tiện nhân kia sao, việc gì phải sợ nàng, chúng ta cứ tiếp tục đi. Dực Thai không cho là đúng nói với Chu Kiền vài câu. Dực Thai công chúa đã gả cho Đường gia là người của Đường Tiêu rồi, thời cổ chú ý tam tòng tứ đức, hắn còn sợ nàng làm gì nữa. Chu Kiền muốn nói gì đó nhưng ở bên ngoài đã truyền tới một tiếng quát. Chu Kiền, tên mập chấm bầm kia, mau lăn xuống cho bổn cung. Vâng. Chu Kiền mặt đầy mồ hôi vội vàng từ trên xe ngựa đi xuống. Đường Tiêu vén rèm lên nhìn về phía bên ngoài thì thấy trên đường cái người đã quỳ đầy đất. Một thiếu nữ 15-16 tuổi, tay cầm long cốt tiên, nổi giận đùng đùng đứng giữa phố. Rất hiển nhiên xe ngựa của Chu Kiền là bị xe ngựa hoàng gia của nàng cản lại. Chu Kiền sau khi xuống xe ngựa thì lập tức quỳ rạp trên mặt đất, trán cũng dán xuống đất, làm ra bộ dạng kinh sợ. Nàng ta chính là Dực Thai công chúa sao? Đường Tiêu liền nhíu mày, tuổi còn nhỏ đã hung hăng càn quấy như thế xem ra cũng không phải là người lương thiện. Đường Tiêu, tên cẩu nô tài kia có phải là trốn ở trên xe không? Mau lăn xuống đây. Dực Thai công chúa vung long cốt tiên đánh xuống Chu Kiền ở trên mặt đất. Đường Tiêu nghe thấy lời nói của Dực Thai công chúa thì tức giận. Thiếu gia lúc trước này đúng là một người bất lực, ngay cả lão bà của mình mà cũng không làm gì được, Đường Tiêu cũng không muốn rơi xuống thế hạ phong trước nàng, bằng không sau này không ngước đầu lên được. Tiểu tiện nhân, ngươi mang ai? Đường Tiêu từ trên xe ngựa từ từ đi xuống, chắp tay sau lưng, uy phong lẫm lẫm đứng ở bên cạnh Chu Kiền. Cho dù là người của hai thế giới, nhưng bị lão bà của mình nhục mạ, không dám trả lời, Đường Tiêu về sau làm sao có thể lăn lộn ở thế giới này? Cho nên Đường Tiêu muốn mượn cơ hội này giáo huấn cho tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng kia. Dực Thai công chúa tràn ngập vẻ kinh ngạc nhìn Đường Tiêu, phảng phất như phát hiện ra hắn không giống như trước. Trước kia tên Đường Tiêu háo sắc nhát gan kia nhìn thấy nàng là quỳ xuống đất không đứng lên nổi, mặc cho nàng làm nhục, thật khiến cho nàng cảm thấy buồn nôn. Hôm nay Đường Tiêu lại khiến cho nàng có một cảm giác uy áp không hiểu nổi, là một khí tức khắc nghiệt, ánh mắt lạnh như đao. Dực Thai công chúa cũng chỉ mới nhìn thấy ánh mắt này của nhân nguyên đỉnh phong cường giả mà thôi. Sau khi hai người thành thân, thỉnh thoảng nàng tới hầu phủ trước mặt mọi người hành hạ hắn một phen, đây đã là tiết mục cố định của Dực Thai công chúa, mục đích dĩ nhiên là để bức Đường gia chủ động rút lui khỏi cuộc hôn nhân này. Chương 8, Tiểu Tiện Nhân. tên Đường Tiêu thiếu gia quần áo là lượt tuy nhát gan nhưng lại ngoan cố không chịu rút khỏi cuộc hôn nhân này. Dực Thai công chúa phẫn nộ vô cùng, nhưng cũng không dám ra tay độc ác, chỉ có thể đấm mấy quyền đá mấy cước, khi nhục một phen cho hả giận. Tuy nhiên hôm nay hắn uống nhầm thuốc sao, dám mở miệng chống đối. Đường huynh nàng ta là công chúa gặp là phải thi lễ cúi đầu. Chu Kiền cho rằng Đường Tiêu bị mất trí nhớ cho nên nhắc nhở hắn một tiếng. Cầu nô tài ngươi vừa nói gì, dám nói bổn cung là tiểu tiện nhân sao, nhục mạ hoàng gia lang phạm thiên uy, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản. Dực Thai công chúa chụp mũ lên trên mặt của Đường Tiêu, tìm cớ giao hơn hắn. Công chúa bất giận, Đường Thế huynh gần đây mắc phải quái bệnh, người nào cũng không nhớ rõ, hắn nhất định là quên công chúa là công chúa nên mới nói năng lô mãng. Chu Kiền vội thay Đường Tiêu mà giải thích. Đường Tiêu tiến lên một bước ngăn cản Chu Kiền, đem ngón tay chỉ vào mũi của Dực Thai công chúa. Tiểu tiện nhân kia há miệng ra là cẩu nô tài, ngậm miệng là cẩu nô tài, sau này ngươi gả cho cẩu nô tài, thì ngươi ha không phải là loài chó hoang sao, ngươi thành đồ chó hoang, mặt mũi đương kim hoàng thượng để ở đâu? Là ai nhục mạ hoàng gia ai lăng phạm thiên uy? Thân là hôn phu tương lai của ngươi, không giáo dục ngươi mới là bất kính với thiên đạo, mau mau lăn tới đây. Để cho vi phu tát cho ngươi 100 cái, cho ngươi biết kết cục của việc không tuân thủ nữ tác. Đường huynh nàng ta là công chúa lại là võ giả tu vi nhân nguyên tam cấp, ngươi cũng đừng chọc vào nàng ta. Chu Kiền thò tay đẩy đầu gối của Đường Tiêu, Đường Tiêu không biết hôm nay ăn nhầm thuốc gì mà với Dực Thai công chúa cũng động thủ. Dực Thai bị Đường Tiêu nói mấy câu làm cho tức giận, hắn dám mắng mình làm cho hoang, tuy nhiên bên ngoài hắn có vẻ mắng có lý khiến cho Dực Thai công chúa không cách nào phản bác được. Ở trên đường có một số người đang quỳ nghe được thì cười trộm. Khuôn mặt của Dực Thai công chúa trở nên đỏ bừng không nói ra lời biểu hiện đã tức giận tới cực điểm. Người bốn. Tên cẩu nô tài, dám mắng bổn cung, còn muốn tát bổn cung 100 cái ngươi thật muốn chết. Dực Thai công chúa thở hổn hển, không nói ra lời, cuối cùng long cốt tiên rung lên, hóa thành một tiểu kim long mang theo cương khí hung mãnh, đánh về phía Đường Tiêu. May mà Đường Tiêu phản ứng nhạy bén, mấy lần lui về phía sau. Tới gần xe ngựa mới tránh thoát một đòn này. Ngươi dám ở giữa đường nhu sát trông sao? Đường Tiêu lui lại vài bước, khí thế càng thêm nghiêm nghị. Dực Thai công chúa dĩ nhiên khó thở, nàng ghét nhất chính là bị liên hệ với tên phế vật này. Hiện tại thì tốt đối phương mở miệng là mắng nàng là tiểu tiện nhân chó hoang ngay cả mưu sát chồng cũng nói ra. Dực Thai công chúa mắng chửi người cũng chỉ biết nói một câu là cẩu nô tài, biết rằng mắng không thắng hắn, cũng không nói nhiều nữa, thả người tiến tới. Một đạo tiên cương lăng lệ đánh ra, thân hình của Đường Tiêu lóe lên lui về phía cạnh xe, thất ngựa trên xe bị long cốt tiên đánh trúng, không phát ra một tiếng rên mà gục xuống mặt đất tử trọng vô cùng thê thảm. Mẹ nó đồ chết tiệt! Muốn lấy mạng của lão tử sao? Đường Tiêu mắng to một tiếng trong lòng liền hoảng sợ. Võ học trong thế giới này đến tột cùng là thế nào ở thế giới kia một thiếu nữ 15-16 tuổi, bất kể thế nào cũng không thể đánh chết một con ngựa to lớn như thế. Xem ra mình quả thực khinh thị đối thủ, Dực Thai công chúa này so với Tử Minh thì hiển nhiên cao không chỉ một bậc. Ta cho ngươi trốn sao? Dực Thai công chúa vọt lên phía trước, một đạo kim mang hiện lên, mạnh mẽ đánh xuống Dực Thai, đem cả tòa xe ngựa nát thành một đống gỗ. Chu Kiền quỳ dạp trên mặt đất, mặt hắn xám như tro, chỗ ở phía sau xe, xem ra hơn phân nửa Đường Tiêu sẽ bị Dực Thai công chúa đánh chết. Thai kinh thành xảy ra chuyện lớn rồi. Tuy nhiên khi Chu Kiền ngẩng đầu lên thì phát hiện ra Đường Tiêu vẫn vui vẻ y ỉa nguyên như cũ, ngược lại thừa dịp roi ngựa của Dực Thai công chúa đánh trúng xe ngựa hắn đã quỷ mị tiến tới gần nàng, vươn tay đánh về phía cổ của nàng. Nếu như nàng ta không phải là công chúa, Đường Tiêu nhất định hạ thủ không lưu tình, trực tiếp mang chủy thủ đâm tới, xuyên qua cổ nàng, lấy tính mạng nàng. Đường Tiêu vẫn đánh giá thấp thực lực của Dực Thai công chúa, nàng là nhân nguyên tam cấp võ giả. Đã có thể đem chân khí của mình bức ra khỏi thân thể, hình thành vòng tròn hộ cương, Dực Thai công chúa theo bản năng phát động phòng ngự, cứ thế mà đẩy tay của Đường Tiêu trở về. Phát hiện ra Đường Tiêu ở khoảng cách gần đánh lén, long cốt tiên của Dực Thai công chúa dĩ nhiên không có tác dụng lớn, nàng liền buông tay ném long cốt tiên xuống đất, vung một quyền đánh về phía Đường Tiêu. Thứ mà Dực Thai công chúa dùng chính là cẩm y gì long quyền màng nàng mới học được, một quy yếu nhờ hình rồng mờ ảo phong ra. Đánh vào trước ngực của Đường Tiêu, Đường Tiêu tránh né không kịp bị đánh bay hơn 10 thước, đâm vào vách tường, mới dừng thân thể lại. Đường Tiêu che ngực thổ ra mấy ngụm máu tươi, miễn cưỡng rửa vào bên tường, làm sát thủ nhiều năm như vậy, Đường Tiêu cảm nhận thấy lần này mình bị thương không nhẹ. Một thiếu nữ 15-16 tuổi mà một quyền có thể đánh bay mình tới 10 thước, nếu không phải Đường Tiêu có hộ giáp của Từ Minh thì hẳn đã mất mạng rồi. Võ giả nhân nguyên tam cấp, cùng với một phế vật đấu với nhau, mặc dù Đường Tiêu có được kinh nghiệm thực chiến phong phú của kiếp trước nhưng trước tình trạng chênh lệch lực lượng hắn vẫn bị bại hoàn toàn. Cầu nô tài quỳ xuống dập đầu mấy cái cho bổn cung, nếu không hôm nay ta lấy cái mạng chó của ngươi. Dực Thai công chúa vung long cốt tiên hùng hổ đánh tới, gào thét hướng về phía Đường Tiêu đáng ở cạnh tường. Tuy Đường Tiêu công chúa nói như vậy nhưng trong lòng cũng không dám, Đường Tiêu chính là con trai độc nhất của Trấn Quốc Hầu, nếu như đánh chết hắn, Đường Nguyên giận dữ, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cho nên một quyền vừa rồi nàng vẫn lưu lại 3 phần lực đạo. Tuy nhiên Đường Tiêu hôm nay cũng quá kiêu ngạo rồi, rõ ràng ở trước mặt mọi người dám nhục mạ nàng, hiện tại chỉ có thể bắt nàng ở trước đường cầu xin tha thứ, mới có thể dẹp loạn lửa giận trong lòng nàng. Tiểu tiện nhân, ta còn chưa bắt đầu học võ, mới không cẩn thận bại trong tay ngươi, muốn giết thì cứ giết, nếu cho ta 2 tháng, ta không đánh cho ngươi thảm bại thì thôi. Đường Tiêu lạnh lùng nhìn Dực Thai công chúa, tựa hồ như không sợ uy hiếp của nàng. Chương 9, ước hẹn quyết đấu. Dực Thai công chúa nhìn Đường Tiêu mà vô cùng tức giận, nàng chỉ muốn uy hiếp chứ thật sự không muốn hạ thủ giết hắn. Hơn nữa ở đây rất gần Đường phủ, động tĩnh lớn như vậy người của Đường phủ cũng biết tin tức rồi. Ngươi! Dực Thai công chúa giơ cây roi trong tay lên, cả buổi vẫn không bổ xuống. Đường Tiêu ở bên tường ánh mắt vừa lạnh lùng vừa mang theo vài phần đùa cợt, Dực Thai công chúa bỗng nhiên cảm nhận được linh hồn vô cùng mạnh mẽ so với tên Đường Tiêu trước kia thì như 2 người khác nhau vậy, căn bản không chỉ là mắng vài câu là đe dọa được. 2 tháng đúng không? Dực Thai công chúa thu hồi long cốt tiên trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đường Tiêu. 2 tháng sau võ công ta đại thành, lúc đó ngươi xách giày cho ta còn chưa xứng. Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng. Trên mặt toát ra thần sắc kiêu ngạo của đỉnh cấp sát thủ mới có. Kiêu ngạo như vậy chỉ có thân là cường giả mới có được. Ngươi có dám đánh cược với ta không? Dực Thai công chúa thu hồi ánh mắt, suy nghĩ điều gì đó rồi nói với hắn. Đánh cược gì nói? Ta cũng không khi dễ ngươi nữa, 2 tháng quá ngắn cho ngươi 3 tháng để học võ. Sau đó chúng ta sẽ tới trước Thái học phủ đọ sức, nếu như ngươi thua phụ thân của ngươi Trấn Quốc Hầu phải rút khỏi cái hôn nhân này. Dực Thai công chúa nói xong bi phẫn mà bỏ thêm một câu. Tên phế vật nhà ngươi căn bản không xứng làm phu quân của Dực Thai công chúa ta. Dực Thai công chúa không phải thực sự có tư tình gì với con trai trưởng của Hưng Quốc Hầu Từ Tiểu, chỉ trong một lần ở trong đình động võ mà gặp mặt mà thôi. Từ Tiểu lúc đó đoạt được chức võ trạng nguyên khiến cho Dực Thai công chúa khắc sâu ấn tượng. Công chúa Đại Minh Triều, Dực Thai công chúa trời sinh kiêu ngạo thích mạnh, là hậu duệ của Chu Thị. Nàng từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục phú quốc, bao giờ cũng muốn nối bước cha anh đoạt lại Cửu Châu đại lục, cơ nghiệp quốc thổ. Cho nên từ nhỏ nàng đã khổ luyện võ học, dưới sự trợ giúp của bí kíp và đan dược của hoàng gia, 15 tuổi nàng đã có tu vi nhân nguyên tăng cấp. Nhưng mà nàng nếu như gả cho một phế vật võ học như Đường Tiêu thì căn bản không có cơ hội phục quốc nữa. Cho nên đối với nàng mà nói, gả cho ai thì gả nhất quyết không thể gả cho tên phế vật Đường Tiêu này. Không thành vấn đề, nhưng nếu ngươi thua nữa thì phải làm sao bây giờ? Đường Tiêu nghiêm trang nhìn Dực Thai công chúa, không có chỗ tốt hắn sẽ không đánh bạc với nàng. Đường Tiêu đối với vị Dực Thai công chúa này một chút hứng thú cũng không có, từ hôn thì từ hôn, hắn cũng không muốn cái hôn ước này. Dực Thai công chúa ngây người, nàng quả thực không nghĩ thua sẽ thế nào. Tên phế vật võ học trời sinh này, hôm nay hắn uống nhầm thuốc sao, hắn thật sự cho rằng trong vòng 3 tháng sẽ đánh bại được nàng sao? Nàng từ khi 5 tuổi đã theo võ sư luyện công, 13 tuổi đã tôi hồn thành công, 2 năm trở thành nhân nguyên cấp 1 cường giả, Dực Thai công chúa ở Áo Bỉ Đảo có thể nói là một thiên tài võ học, vậy mà tên phế vật này nói là có thể đánh bại nàng. Hừ, nếu ta thua thì ngươi yêu cầu gì cũng được. Dực Thai công chúa hé miệng nói, nàng không nghĩ rằng mình sẽ thất bại. Đây chính là ngươi nói, không được đổi ý. Đường Tiêu đối với thế giới này không có nhiều hiểu biết. Hiện tại nếu như hắn thắng, hắn phải làm điều có lợi nhất với Dực Thai công chúa. Người đâu cầu giấy bút tới đây. Dực Thai công chúa quát to một tiếng, cơ hội hôm nay khó có được, không thể để tên Đường Tiêu này đổi ý. Một lúc sau, tùy tùng của công chúa đã mang vụ cam kết cá cược viết xong, Dực Thai công chúa cắn mong tay một cái, đem một dấu tay máu ấn lên trên đó sau đó đưa cho Đường Tiêu. Đường Tiêu cũng lập tức cắn ngón tay, in xuống một dấu tay máu. Đại Minh Triều là một thế giới võ giả làm chủ, ấn dấu tay ký tên hiệu quả không khác gì luật pháp Đại Minh Triều. Cầm lấy tờ cá cược này xong, công chúa mừng rỡ trong lòng, đối với nàng mà nói đây chẳng khác nào giấy từ hôn, cho dù hiện tại Đường Tiêu muốn đổi ý cũng không được nữa rồi. Có dấu tay này ngay cả phụ hoàng của nàng cũng không thể can thiệp. Dực Thai công chúa từ khi cùng với tên phế vật Đường Tiêu này kết hôn ước thì ngày đêm khó ngủ, thậm chí vài lần muốn tự vẫn, hôm nay cuối cùng cũng lừa được hắn ký kết cá cược, chỉ cần 3 tháng sau ở trước mặt mọi người đánh bại hắn, thì mình được tự do rồi. Lúc này Dực Thai công chúa kích động muốn phát khóc. Nếu thua thì sao? Ở bên ngoài tuy mừng rỡ nhưng Dực Thai công chúa vẫn ngẫu nhiên hiện ra ý nghĩ này. Làm sao có thể hắn là phế vật võ học trời sinh? Nàng một lần nữa nhìn về phía Đường Tiêu, trong lòng cảm thấy hòa hoãn hơn rất nhiều, có một cảm giác kỳ lạ, hắn hôm nay tại sao lại giống như người khác? Trước kia mình đánh hắn thế nào hắn cũng không dám cãi lại, roi vung lên hắn đã ngoan ngoãn quỳ xuống trên mặt đất, mà hôm nay lại thà chết chứ không nhận thua. Đây là thánh dược chữa thương của Hoàng Cung, 3 tháng sau chúng ta gặp nhau ở Thái Học Phủ, ngươi không tới chính là thua. Dực Thai lấy từ trên người ra một cái hộp thuốc màu vàng tiện tay ném về phía Đường Tiêu, sau đó xoay người trở về xe ngựa của nàng. Nếu như hắn trong vòng 3 tháng có thể đánh bại nàng vậy thì hắn không phải phế vật học võ nữa mà là thiên tài võ học. Làm sao có thể? Dực Thai công chúa sau khi lên xe lại quay đầu liếc nhìn Đường Tiêu, chạm phải ánh mắt hờ hững kia lòng nàng không hiểu sao loạn cả lên. Đi! Dực Thai công chúa quát to một tiếng, xe ngựa hoàng gia từ từ đi. Những người vốn quỳ trên mặt đất liền lau mồ hôi từ từ đứng lên. Đường Tiêu ở bên vách tường túi đầu nhìn bình thuốc màu vàng, trên đó có viết 2 chữ thánh dược. Trong lòng hắn thầm nghĩ nếu như Dực Thai công chúa muốn giết hắn thì cũng không cần phải cẩn thận làm giấy cam kết cá cược với hắn. Dực Thai mở chai thuốc, bên trong là một viên đan dược màu vàng, hắn cầm lên nuốt xuống bụng. Vị của đan dược hơi chát, sau khi nuốt xong, cả xương cốt của Đường Tiêu như muốn nóng lên. Đường Tiêu nhắm mắt lại. Cảm giác nóng hổi liền biến mất, cảm giác đau đớn ở trước ngực và cổ ta không bao lâu đã giảm 2-3 phần rồi. Mẹ nó thật thần kỳ. Đường Tiêu cảm thấy toàn bộ đã khỏe lại, cảm khái kêu lên một tiếng. Đây là một thế giới võ giả vi tôn, có những linh đan diệu dược, đối với một người cả đời làm sát thủ như Đường Tiêu mà nói, giống như là cá gặp nước. Thiếu gia, hóa ra thiếu gia ở nơi này khiến cho thuộc hạ sợ muốn chết, thiếu gia nếu xảy ra chuyện gì. Thuộc hạ làm sao bẩm báo với hầu gia. Chương 10, Di Hồng Viện. Một nam tử cao lớn thô kệch tiến tới duỗi một đôi thiết thủ ra, nắm lên trên người của Đường Tiêu, thần sắc kích động cơ hồ nước mắt cũng muốn tuôn ra rồi. Đường Tiêu cảm nhận thấy lực cánh tay của trang hắn này, thì biết rằng người này thuộc về thiếp thân thị vệ của Đường Phủ. Khục. Đường Tiêu khẽ lay thân thể của mình, hắn có cảm giác mình giống như gà con đang bị diều hâu bắt vậy. A thứ cho thuộc hạ thất lễ. Trang Hán tựa hồ ý thức được hành vi của mình không ổn liền thi lễ với Đường Tiêu một cái, nhưng đôi mắt vẫn nhìn Đường Tiêu chằm chằm, dường như sợ hắn chạy thoát khỏi tầm mắt của mình. Không có chuyện gì, ngươi chờ ta, ta còn có mấy câu muốn nói với Chu Huynh. Đường Tiêu khoát tay háo với Trang Hán, sau đó đi tới bên người của Chu Kiền. Trang Hán này là thị vệ của ta sao? Đường Tiêu đi tới bên cạnh Chu Kiền thấp giọng hỏi, loại vấn đề này tạm thời chỉ có thể nhờ Chu Kiền xác nhận. Đúng thế, hắn ngày nào cũng như hình với bóng theo sát ngươi, xem ra thần bí lao đầu kia thực sự khiến ngươi không nhớ gì nữa rồi. Chu Kiền vẫn còn chưa định thần, đối với chuyện lúc nãy hắn vẫn cho rằng Đường Tiêu 10 phần sẽ mất mạng trên tay của nha đầu hung hãn kia. Nếu như có chuyện đó xảy ra, kinh thành quả thực sẽ rối loạn. Với tính tình nóng nảy của Trấn Quốc Hầu Đường Nguyên, một khi con trai độc nhất của hắn bị Chu gia công chúa giết chết, nói không chừng hắn sẽ dẫn binh phản lại Chu gia Đại Minh Triều. Như vậy áo bỉ đảo sẽ tràn ngập trong gió tanh mưa máu. Biết rõ thân phận Trang Hán tên là Mục Thương rồi, Đường Tiêu liền cáo biệt Chu Kiền, ngồi trên xe ngựa của Mục Thương, sau đó đi tới Trấn Quốc Hầu Đường Phủ. Đường Phủ ở Tây Nam Thai Kinh Thành, chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, trước phủ có một hồ nước vô cùng lớn. Cửa lớn của Đường Phủ rộng tới hơn 100 thước, giống như một quảng trường, 2 con sư tử cao lớn mấy chục thước ở 2 bên đại môn. Có tới 10 mấy tên binh sĩ đang cầm đao sắc bén canh gác, bảo hộ nghiêm trọng không khác gì thành trì hạng trung, ở 2 bên binh sĩ không ngừng đi lại tuần tra. Tất cả đều chứng minh người ở đây thân phận vô cùng tôn quý, quyền thế to lớn. Đường Tiêu hơi nhíu mày lại, hắn không biết rằng phụ thân Trấn Quốc Hầu của hắn là nhân vật cỡ nào trong thế giới này, nhưng hầu phủ được phép kiến tạo một tòa thành trì độc lập không sợ trong lòng Chu Hoàng đế có khúc mắc sao. Quyền cao chức trọng có lẽ là một chuyện tốt nhưng sẽ mang tới họa sát thân, giống như Đường Tiêu, vậy vào quyền thế háo sắc đoạt thê nếu như không phải nhờ Đường Tiêu tá thi hoàn hồn thì đã chết tại nơi hoang dã rồi. Trong giây lát, Đường Tiêu sinh ra rất nhiều ý niệm, ở kiếp trước trải qua vô số lần huyết tinh chém giết hắn đã có rất nhiều kinh nghiệm, vốn nghĩ rằng sau khi về hưu có thể có cuộc sống thái bình không ngờ 23 tuổi bị người ta bán đứng chấp hành tử hình. Bất kể thế nào kiếp này hắn cũng phải nắm giữ vận mệnh trong tay của mình không thể mất mạng dễ dàng. Hiện tại chủ nhân của Tào Hầu Phủ này là Trấn Quốc Hầu Đường Uyên, vận mệnh của hắn bị buộc chặt vào đó, cho nên Đường Tiêu muốn vượt qua kiếp này thì nhất định cần phải chú ý tới an nguy của Trấn Quốc Hầu Đường Uyên, nếu không sẽ uổng tính mạng một lần nữa. Có câu nói là tổ chim bị phá trứng cũng không an toàn, đây là ý này. Đi vào bên trong, Hầu Phủ chế tạo hết sức xa xỉ. Tất cả nam nữ già trẻ nhìn thấy Đường Tiêu đều cúi đầu, kinh sợ kêu lên hai tiếng thiếu gia, mãi cho đến khi Đường Tiêu biến mất khỏi trong tầm mắt mọi người, lúc này bọn họ mới đứng thẳng dậy. Mục Thương nhìn thấy Đường Tiêu nhìn bốn phía giống như muốn đi loạn thì gọi Đường Tiêu lại đề nghị hắn về chỗ ở của mình trước, đem quần áo thay đổi sau đó đi bái kiến mẫu thân. Đường Tiêu lúc này cũng đang bận tâm tới chuyện này, tuy nhiên hắn không biết mình đang ở chốn nào vì vậy làm bộ bước chân lảo đảo. Mục thúc thúc con ta về đi, đầu ta choáng quá. Cái này. Mục Thương cảm thấy yêu cầu của thiếu gia thật kỳ quái, hắn không muốn đi bộ thì có thể gọi một cỗ kiệu tới là được rồi, nhưng bây giờ lại muốn mình con hắn. Mục Thương không biết, Đường Tiêu muốn nhìn ngắm cảnh tượng trên đường, nếu như dùng kiệu thì làm sao có thể nhìn hoàn toàn được. Nhưng khi ý nghe Đường Tiêu gọi mình là Mục Thúc mà không gọi là Mục Thị vệ như cũ, thì trong lòng có một cảm giác hưởng thụ. Chỉ hơi kỳ quái và do dự một chút rồi ngồi xổm xuống để Đường Tiêu leo lên trên người. Đường Tiêu ngồi ở trên vai của Mục Thương, vừa suy nghĩ biện pháp để biết chi tiết mọi chuyện hơn nữa. Ví dụ như mẫu thân của hắn ở nơi nào, phụ thân của hắn ở nơi nào, vân vân, tất cả mọi thứ Đường Tiêu cần phải cấp bách tìm hiểu. Mục Thương có thân thể vô cùng cường tráng bước đi như bay không bao lâu sau đã cõng Đường Tiêu tới trước một căn phòng trắng, lục liễu rủ xuống, nơi này là một tòa đại viện. Trên đó có treo một tấm biển ghi ba chữ Di Hồng Viện. Con bà nó đây là kỹ viện sao, tại sao lại gọi là Di Hồng Viện? Đường Tiêu thầm kinh hãi. Mục Thương mở cửa viện ra một đám tiểu nha đầu từ 13 tới 17 tuổi bắt đầu súng lại. Nhị gia về rồi. Thinh Văn Tỷ, nhị gia về rồi. Xạ Nguyệt Ngũ Nhi các ngươi rối gì vậy mau đỡ lấy nhị gia. Chúng nha hoàn bối rối một hồi, Đường Tiêu sau khi đặt xuống mặt đất liền bị các nàng túm tụm lại. Có lẽ trước kia không tiến vào nội viện của Đường Tiêu cho nên Mục Thương cũng ngây ngốc, ngay sau đó hắn lập tức rời khỏi sân, hai tiểu nha hoàn cũng đem cửa sân đóng lại. Di Hồng Viện, Thinh Văn Xạ Nguyệt Ngũ Nhi. Ở kiếp trước Đường Tiêu cũng không có nhiều thời gian để đọc tiểu thuyết, xem phim truyền hình nhưng hắn cũng biết, Di Hồng Viện chính là kỹ viện của Cổ Bảo Ngọc, mà Thinh Văn thì chính là nha hoàn thân mật nhất của nàng. Thinh Văn Xạ Nguyệt tại sao lại trở thành nha hoàn của Đường Tiêu thiếu gia này? Cổ Bảo Ngọc đã sửa thành họ Đường sao? Tuy nhiên Đường Tiêu cũng không muốn hỏi nhiều, bị đám nữ nhân này đưa vào trong nội phòng. Sau đó một nha hoàn giống như là đầu lĩnh hướng về phía Đường Tiêu xin chỉ thị hỏi hắn có cần phải tắm rửa thay quần áo không? Đường Tiêu cũng đang có ý này, vì vậy nha hoàn đầu lĩnh kia lập tức phân phó, chuẩn bị một thùng nước nóng cho Đường Tiêu. Ngươi cho bọn họ ra ngoài, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đường Tiêu bị mười mấy nha hoàn này làm cho nhức đầu vì vậy hướng về phía nha hoàn đầu lĩnh mà phân phó. Vâng nhị gia. Nha hoàn kia lên tiếng sau đó khép cửa phòng lại. Chương 11, Thạch Đầu Ký. Đường Tiêu cảm giác được, một đám nha hoàn này không sợ hắn như đám tôi tớ ngoài kia, kể cả đầu lĩnh nha hoàn này cũng vậy, thần sắc lộ ra vô cùng tùy ý với Đường Tiêu. Từ trong miệng của Chu Kiền Đường Tiêu biết được, vị Đường thiếu gia này là phế vật học võ. Cho dù tuổi chưa tới 15 cũng đã thích hái hoa ngắt cỏ, ở trong nhà nuôi dưỡng nhiều nha hoàn như vậy cũng không có gì kỳ quái, bình thường Đường Tiêu rất sủng ái các nàng cho nên bọn họ ở trước mặt Đường Tiêu không cần phải cố kỵ. Nhị gia y phục trên người của nhị gia làm sao vậy, tại sao lại tùy tiện mặc quần áo bên ngoài? Nha hoàn đầu lĩnh kia ngồi xuống bên cạnh Đường Tiêu, tay sờ vào ống tay áo của hắn, rõ ràng nàng bình thường đều cùng với hắn nói chuyện như vậy. Đầu lĩnh nha hoàn này là nha hoàn nhất đẳng ở trong hầu phủ, họ Nhan tên Manh Ngọc, vô cùng kiều mị, trước kia theo mẫu thân của Đường Tiêu là Khánh Đô phu nhân, sau đó bị Đường Tiêu nhìn chúng làm thông phòng nha hoàn của hắn. Bởi vì nguyên nhân Đường Tiêu vô tình đọc được Dâm Thư Thạch đầu ký từ Cửu Châu lưu truyền tới, phát hiện ra cổ bảo ngọc rất hợp ý với hắn, cho nên liền đổi nơi ở của mình thành Di Hương Viện, mấy vị nha hoàn thông phòng cũng sửa tên thành Tinh Văn, thậm chí là Xạ Nguyệt Tiểu Ngũ các loại, mà các nàng cũng đổi giọng gọi hắn là Nhị Gia. Manh Ngọc ở trong Đường phủ là nha đầu nhất đẳng, lại là thông phòng nha hoàn của tiểu thiếu gia, cùng với Đường Tiêu trước kia quan hệ thân mật nhất, những chuyện mà Đường Tiêu không tin tưởng đương nhiên nàng có khả năng giải thích. Ai bảo ngươi ngồi ở bên cạnh ta, còn ra thể thống gì nữa? Đường Tiêu hất ống tay áo lên, nhíu mày trách cứ Manh Ngọc một câu, hắn cũng không phải là chủ nhân chỉ biết dâm nhạc như lúc trước, hắn cảm thấy ở trong hầu phủ quan hệ quá thân mật với nha hoàn cũng không phải là chuyện tốt. Manh Ngọc đỏ cả mặt, vội vàng đứng ở trước mặt Đường Tiêu, trên mặt lộ ra vẻ ủy khuất. Trước kia Đường thiếu gia đã từng có lúc cùng nàng ở chung một chỗ, há lại chỉ là cùng ở một chỗ ngồi nói chuyện. Nhất định phải là nàng ngồi trên đùi hắn, tay hắn đặt trên cơ thể của nàng thì mới có thể mở miệng nói chuyện được. Thời gian trước, mẫu thân nói với ta có quá nhiều nha đầu trong phủ, nói ta cắt giảm một số người. Ngươi đi lấy danh sách của bọn họ đem tới đây, từng người làm cái gì nói cho ta nghe. Đường Tiêu nghiêm mặt nhìn Manh Ngọc ra lệnh. Vâng, nô tỳ đi lấy cho Nhị gia. Sau khi Manh Ngọc lên tiếng, lui vào trong một lúc. Đường Tiêu do dự một lúc rồi cũng đứng dậy đi theo, cùng Manh Ngọc bước vào tới một gian phòng dường như là khu phòng ngủ. Sau khi vén rèm bước vào, một mùi hương của son phấn phả vào mặt hai người, trong gian phòng có hai chiếc giường đặt bên cạnh tường. Nhưng Manh Ngọc không dừng lại mà tiếp tục bước về phía trước, tiến vào bên trong, hai người lại đi tới một căn phòng khác. Gian phòng này rất rộng, dựa vào tường phía bên trong cũng đặt hai cái giường, một lớn một nhỏ. Loại nhỏ cũng to bằng hai cái giường đặt ở gian ngoài, chiếc giường lớn kích thước còn lớn hơn gấp hai chiếc nhỏ, hơn nữa thoạt nhìn cũng lộng lẫy hơn. Hôm nay giường của ta có người thu dọn sao? Đường Tiêu nhìn quanh đánh giá, chỉ vào chiếc giường lớn hơn hướng Manh Ngọc hỏi. Bẩm Nhị gia, giường của Nhị gia không dám để người khác động vào, vẫn là nô tỳ tự mình thu xếp ạ. Manh Ngọc có chút hoảng sợ liếc nhìn Đường Tiêu, vội vàng đi tới kiểm tra chiếc giường lớn một lượt. Chẳng lẽ có chỗ nào chưa được thu dọn sạch sẽ? Hôm nay, Đường Tiêu khiến nàng có cảm giác hơi khác, người thoạt nhìn dường như vẫn là một, nhưng ngựa khí cùng thần sắc lại như hai người khác biệt. Đường Tiêu đương nhiên là không phải cảm thấy giường đệm không được thu dọn sạch sẽ, hắn chỉ là muốn xác nhận xem đây có phải giường của hắn không, để tránh lúc đi ngủ khiến người ta chê cười. Đường Tiêu đến bên giường ngồi xuống, thấy trên bàn bên đầu giường có mấy cuốn thạch đầu ký. Trong đầu đại khái là đối với mấy loại ngôn tình gọi là Di Hồng Viện thì hắn cũng đã biết được chuyện gì xảy ra. Theo như Đường Tiêu phỏng đoán thì cái danh sách nha hoàn đang cần tìm, hơn phân nửa danh tự cũng bị đổi thành họ Tập. Đường Tiêu đã đoán sai, đây là ngôn tình. Nhị gia, trong phủ chỉ có nô tỳ là nhất đẳng A Hoàn, tiền tiêu vặt hàng tháng là một lượng bạc. Tập nhân, Xạ Nguyệt gồm có 7 A Hoàn nhị đẳng, tiền tiêu vặt mỗi tháng là một sâu. Giai Huệ có 5 đến 8 A Hoàn tam đẳng mỗi tháng có tất thể là 500 tiền tiêu hàng tháng. Mỗi tháng là 6 lượng rưỡi bạc, thiếu gia chi ra là 10 lượng, toàn bộ chi tiêu đều ở đây, là phu nhân không hài lòng chỗ chúng ta có nhiều người sao. Có cần nô tỳ đi tìm phu nhân tìm hiểu kỹ không ạ? Manh Ngọc đưa danh sách ra trước mặt Đường Tiêu. Không cần. Đường Tiêu khoát tay áo. Mấy người này nguyên gốc là ở đâu? Ngươi viết lại một lần nữa cho ta, đúng rồi. Sau đó đem sửa lại tất cả tên của bọn họ cho ta. Đây sao lại lộn xộn thế này? Đường Tiêu có thể không muốn làm Nhị gia gì hết, hắn rất là không quen mắt mấy cái cô ẻo lả kia, không có chuyện ngâm thơ đối chữ học đòi văn vẻ. Bất luận Đường Tiêu trước kia có như thế nào, hiện tại hắn đã đến, thì phải theo phong cách của hắn mà sửa đổi. Vâng, Nhị gia. Manh Ngọc không biết Đường thiếu gia uống nhầm thuốc gì, nửa tháng trước là hắn muốn sửa đổi. Mọi người phải gọi bao nhiêu ngày mới làm quen được. Hắn lại muốn sửa lại, bản thân làm chuyện hoang đường, nhưng bây giờ lại đi trách người khác lộn xộn. Nhưng hắn đã giao thì mọi người nhất định phải làm theo. Theo suy đoán của Minh Ngọc, thiếu gia gây chuyện xấu lúc ở chỗ Lao gia đã bị cở mắng đôi chút, cho nên bây giờ mới có những thay đổi như thế này. Thế này, sau khi ta tắm rửa thay quần áo, ngươi đưa tất cả bọn họ tới tập trung trong sân đi. ta muốn mỗi người nói cho ta biết ngày bình thường ta đã làm gì. Đường Tiêu đối với tổng chi phí cho A Hoàn là bao nhiêu căn bản là không quan tâm, chỉ là muốn biết rõ ai với ai, theo thứ tự làm cái gì, để tránh lúc sau tìm người xảy ra điều gì sơ hở.
Vâng, nhị gia.
Đúng rồi, ngươi đem bỏ bảng Di Hồng Viện kia đi, đổi thành tên khác cho ta. Đường Tiêu lại nghĩ tới một việc.
Vâng ạ, chỉ là không biết nhị gia muốn thay thành chữ gì.
Tốt nhất là nhị gia viết ra cho nô tỳ, nô tỳ sẽ tìm người làm giúp ý liền như thế. Mai Ngọc làm việc cũng rất rõ ràng, lập tức cầm giấy bút đặt trước mặt Đường Tiêu.
Chương 12, Khánh Đô Phu Nhân.
Đường Tiêu cầm bút nghĩ một hồi lâu, trái lại cũng không nghĩ ra tên nào hay, cuối cùng tùy tiện viết ra vài chữ đưa cho Mai Ngọc.
Thân mã đều là phù vân.
Sau khi Mai Ngọc cầm tờ giấy đọc qua, đôi lông mày nhíu lại.
Những chữ này, rốt cục là có ý nghĩa gì?
Nhị gia, chữ viết trên hoành phi, như thế này có phải hơi nhiều chữ?
Mai Ngọc hướng Đường Tiêu thoáng hỏi.
Không nhiều, hiện tại đang lưu hành cái này.
Đường Tiêu hướng Mai Ngọc khoát khoát tay.
Nhị gia, thần mã là có ý nghĩa gì?
Mai Ngọc vẫn không nhịn được hỏi Đường Tiêu một câu.
Thần mã có ý nghĩa là bất cứ cái gì?
Đường Tiêu hướng Mai Ngọc giải thích một chút.
Nhị gia không muốn nói thì thôi, sao lại muốn lừa gạt nô tỳ?
Mai Ngọc dĩ nhiên là không vừa lòng với lời giải thích của Đường Tiêu.
Sao ngươi nhiều lời vậy?
Đường Tiêu nhíu mày.
Nô tỳ không dám.
Mai Ngọc vội vàng thu dọn giấy bút, nhưng trong lòng rất oan ức.
Đường Tiêu trước kia thương nàng cỡ nào, đối với nàng nửa câu trách móc cũng không có, hôm nay có chuyện gì vậy?
Động một tí là mở miệng trách móc.
Nhị gia, nước đã chuẩn bị xong, người có thể đi tắm.
Một tiểu nha đầu gặp phải lỗ mãng bước vào, vén rèm cười hì hì hướng vào trong phòng hô lớn một tiếng.
Ồn ào cái gì vậy?
Không thấy nhị gia đang có việc sao?
Ban nãy đã đuổi các ngươi ra rồi, vẫn còn chưa gọi ngươi vào, sao lại xông vào đây?
Mai Ngọc bị Đường Tiêu vô duyên vô cớ nói cho mấy câu, trong lòng không vui, được dịp tiểu nha hoàn xông vào nên quở trách vài câu.
Tiểu nha hoàn bị quở trách vẻ mặt kinh ngạc, thấy vẻ mặt Mai Ngọc không tốt, liền vội vàng lui ra ngoài.
Một lúc sau, Mai Ngọc đem danh sách đã được sửa lại đưa cho Đường Tiêu.
Người tên là Mai Ngọc.
Đường Tiêu hướng Mai Ngọc xác nhận một chút.
Vâng, nhị gia.
Mai Ngọc trong lòng càng buồn bực, mới nửa tháng trước thiếu gia đổi tên nàng thành Tình Văn. Không phải nói nàng quên đi tên cũ sao?
Mai Ngọc, đưa ta đi tắm rửa thay quần áo.
Đường Tiêu đứng dậy, ném danh sách ra một bên.
Vâng, nhị gia.
Mai Ngọc lên tiếng, cung kính đứng ở bên Đường Tiêu.
Người đi trước đi.
Đường Tiêu không biết đường, dĩ nhiên là muốn nàng dẫn đường mới được.
Vâng, nhị gia.
Sau này đừng gọi ta là nhị gia, gọi ta là thiếu gia.
Vâng, nhị gia không phải, thiếu gia.
Sao vẫn còn là nhị gia?
Không phải phải.
Thiếu gia.
Lúc thoát y thì tắm rửa, Mai Ngọc và một số tiểu nha đầu cũng không tránh ra, mà thậm chí còn chủ động tới giúp Đường Tiêu cởi áo nối dây lưng. Kết quả là bị Đường Tiêu đuổi hết ra ngoài.
Tắm rửa xong, Đường Tiêu sau khi lấy được 4 cái hồ lô bội sức cùng với nội giáp đem cất kỹ mới để cho nô tỳ tiến đến lấy đi quần áo đã mặc.
Trở lại sân, Mai Ngọc gọi tất cả nha hoàn đưa tới đây. Đứng trong sân xếp hàng nghiêm chỉnh, trang điểm xinh đẹp. Đôi mắt trong veo như nước cùng hướng nhìn về phía Đường Tiêu.
Sau khi Đường Tiêu nghe các nàng từng người tự giới thiệu một lượt, vẫn không rõ được ai với ai, mỗi người rốt cuộc là làm gì.
Cuối cùng dứt khoát giải tán một người, đưa ra quyết định liều lĩnh là về sau dù có chuyện gì thì chỉ cần tìm một mình Mai Ngọc là được.
Sau khi ăn hết chỗ điểm tâm nha hoàn đưa lên, Đường Tiêu lại để cho Mai Ngọc đưa hắn tới biệt viện của Khánh Đô Phu Nhân. Hắn đã từng nghe Chu Càn nói qua, Khánh Đô Phu Nhân hết sức cưng chiều đứa con trai này, cho nên có chút yên tâm hành động để đạt được mục đích.
Đường Tiêu trước tiên cần đến chỗ Khánh Đô Phu Nhân tiến hành xác nhận một chút, sau đó mới có thể bắt đầu hành động.
Tiêu Nhi, đến gặp mẫu nương đó sao?
Khánh Đô Phu Nhân nghe nha hoàn báo lại, vội vàng từ trong ra đón.
Đường Tiêu trước kia lúc bản thân vui vẻ, hơn cả chục ngày cũng khó có thể đến gặp mẫu thân một lần.
Vâng, mẫu thân.
Đường Tiêu hướng Khánh Đô Phu Nhân hành lễ, đang chuẩn bị nói bừa gì đó, đã bị Khánh Đô Phu Nhân kéo lại ôm trong lòng âu yếm.
Khánh Đô Phu Nhân khoảng chừng cũng không quá 32, 33 tuổi, xuất thân trong gia đình quý tộc giàu có.
Lúc còn trẻ là mỹ nữ nổi danh khắp kinh thành, được nuôi dưỡng vô cùng tốt, bây giờ nhìn lại cũng chỉ giống như mới 25, 26 tuổi. Đường Tiêu hiện giờ chỉ mới 15 tuổi, nhưng ở kiếp trước đã 23 tuổi rồi, bị Khánh Đô phu nhân ôm âu yếm như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Đường Tiêu cảm nhận được tình mẫu tử phát ra từ cái ôm của phu nhân Khánh Đô. 23 năm sống ở kiếp trước, hắn chưa từng cảm nhận được tình thương của một người mẹ. Hiện tại, với cái ôm của người phụ nữ này, nội tâm của hắn sinh ra vài phần không muốn rời xa, giống như phu nhân Khánh Đô thật sự là mẹ của hắn. Sau khi hai mẹ con thân mật xong, Đường Tiêu đợi cho phu nhân Khánh Đô ổn định cảm xúc, rồi mới hướng bà nghiêm mặt hỏi một câu. Mẫu thân, Mục Thương bên cạnh con có thể tin được không? Tiêu Nhi sao lại hỏi như vậy? Phu nhân Khánh Đô kinh hãi, cho rằng Mục Thương đã làm ra chuyện gì cực kỳ khủng khiếp khiến cho Đường Tiêu muốn đổi y lìa đi. Con muốn học võ của ông ta. Nếu như không đáng tin cậy thì tất nhiên ông ta sẽ không dốc sức dạy cho con. Cho nên con mới hỏi mẫu thân câu này. Đường Tiêu bịa ra vài lý do. Tuy lý do Đường Tiêu đưa ra không được tự nhiên, nhưng ngược lại cũng không ai hoài nghi hắn. Ông ta đương nhiên là đáng tin cậy. Mục Thương từ nhỏ lớn lên ở Hầu Gia, giống như phụ tá đắc lực của Hầu Gia, còn tốt hơn so với chú bác của con. Cho nên Hầu Gia mới an bài ông ta làm thị vệ thân cận cho con. Đúng rồi, Tiêu Nhi, sao con lại đột nhiên muốn học võ? Phu nhân Khánh Đô sau khi nói xong thì cảm thấy kỳ quái, liền hỏi Đường Tiêu một tiếng. Các người cứ coi con là một đứa trẻ. Con trẻ mà không cố gắng thì về già sẽ hối hận. Hiện tại tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, theo lý là phải cố gắng một chút, không để cho mọi người lo lắng cho con nữa. Đường Tiêu lại thuận miệng bịa thêm vài câu. Luyện võ rất vất vả đấy. Tiêu Nhi ngàn vạn lần phải chú ý, tránh bị thương. Phu nhân Khánh Đô cũng không xem mấy câu nói của Đường Tiêu là chuyện quan trọng, cho là hắn chỉ nhất thời nông nổi. Tối đa 3 ngày sau là quên mất thôi. Thấy phu nhân Khánh Đô tin cậy Mục Thương như vậy, Đường Tiêu cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Lấy hành động hay nũng nịu của Đường Tiêu trước kia với phu nhân Khánh Đô, hiện tại Đường Tiêu như thế nào cũng không quen, lại nói vài câu lời ong tiếng ve với phu nhân. Sau đó từ biệt trở về Di Hồng Viện của mình. Chương 13, Hồ Lô Chữ Vật. Về phần vị trấn quốc hầu kia, nghe Chu Kiền nói Đường Tiêu khi nhìn thấy phụ thân Đường Nguyên thì cứ giống như chuột thấy mèo. Hơn nữa, vị trấn quốc hầu này ánh mắt cực kỳ lợi hại. Đường Tiêu có chút lo sợ thân phận xuyên Việt của mình sẽ lộ ra trước mặt ông ta cái gì đó. Cho nên nếu Đường Nguyên không có chủ động triệu kiến Đường Tiêu thì Đường Tiêu cũng không chủ động trêu chọc ông ta. Sau khi trở lại Di Hồng Viện, Đường Tiêu lại bảo Manh Ngọc gọi Mục Thương đến. Khi Mục Thương đến thì lại đuổi Manh Ngọc ra ngoài. Hơn nữa còn bảo cô ta chờ ở bên ngoài, canh không cho bất cứ kẻ nào đến trong lúc hắn đang nói chuyện với Mục Thương. Manh Ngọc cảm thấy mất hứng, lui ra ngoài cửa, hướng đám tiểu nha đầu không biết điều kia mắng cho một trận. Sau đó giống như một thần binh giữ cửa, canh giữ ngoài phòng. Mục Thúc, những vật này chú có nhận biết được không? Thấy trong phòng không có người ngoài, Đường Tiêu đem 4 cái hồ lô cùng với cái nội giáp ra đưa cho Mục Thương xem. Mục Thương rất kinh ngạc nhìn Đường Tiêu, thấy thần sắc Đường Tiêu nghiêm trang thì chân thành trả lời hắn. Cái hồ lô này là vật mà thiếu gia bình thường dùng để đựng đồ, sao bây giờ lại có đến 3 cái? Còn cái nội giáp này là pháp khí không tệ đó. A, thiếu gia, cậu lấy mấy thứ này từ lâu vậy? Pháp khí? Đường Tiêu nhiều lần quan sát cái nội giáp này. Ở kiếp trước ngẫu nhiên lúc rảnh rỗi có xem qua một số tiểu thuyết hoặc chơi mấy thứ game tiên hiệp nên đương nhiên biết rõ pháp khí là gì. À, tu vi không tới nhân nguyên cấp 5 thì cái nội giáp này chỉ có thể sử dụng để phòng thân bình thường thôi, đao kiếm không tổn thương. Nếu tu vi đạt tới nhân nguyên cấp 5, thì nó có lực phòng thủ rất mạnh mẽ, thậm chí có thể ngăn chặn được võ giả nhân nguyên cấp 6. Đúng rồi, thiếu gia. Cậu còn chưa nói cho ta biết cái nội giáp này với 3 cái hồ lô kia là từ đâu mà ra. Mục Thương một lần nữa truy vấn Đường Tiêu. Y cảm thấy Đường Tiêu hôm nay xếp đặt chuyện này, khẳng định là đã làm điều gì kỳ quái. Hôm nay có người muốn giết cháu. Đường Tiêu liếc mắt nhìn Mục Thương, sau đó kể lại chuyện phát sinh trên núi cho Mục Thương nghe. Đường Tiêu khi nói thì rất bình thản, nhưng còn Mục Thương thì lại sợ đến mức trắng bệch cả mặt. May mắn là thiếu gia linh hoạt. Cơ trí giết chết 3 tên kia. Bằng không thì thân là thị vệ thiếu gia, ý không còn mặt mũi nào về gặp hầu gia rồi. Nhưng Mục Thương nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. trước sau một thiếu gia phế vật như vậy, như thế nào đột nhiên lại trở nên cơ trí và dũng mãnh như thế. Những chuyện này Mục Thúc biết rõ là được rồi, đừng nói cho phụ nhân cháu biết. Nếu không thì sẽ gây ra chuyện lớn. Chú bây giờ đi theo cháu, hết thảy phải dựa vào lời cháu nói. Sau khi nói xong, Đường Tiêu nghiêm nét mặt dặn dò Mục Thương một tiếng. Mục Thương do dự một hồi lâu rồi mới gật đầu với Đường Tiêu. Vâng, ta sẽ đi theo cậu, thiếu gia. Nhưng cái đám hổ lô này dùng như thế nào? Nhỏ như thế thì có thể đựng gì trong đó? Làm sao để mở ra? Đường Tiêu sau khi nghiên cứu xong cái nội giáp thì ánh mắt lại quay về bốn cái hồ lô. Ở trên có chủ nhân thần thức, ta bắt chúng biến mất thì về sau cậu có thể dùng. Mục Thương cầm lấy bốn cái hồ lô, chỉ tay một cái, rồi lập tức đưa trả lại cho Đường Tiêu. Cháu làm như thế nào mới có thể mở chúng được? Đường Tiêu rất xấu hổ mà tiếp nhận bốn cái hồ lô. Theo ngữ khí của Mục Thương mà nói, sử dụng hồ lô này để đựng vật thì hẳn là chuyện rất dễ dàng. Nhưng hiện tại đối với Đường Tiêu thì thật sự là rốt đặc cắn mai. Mục Thương vẻ mặt kinh ngạc, nhưng vẫn kiên nhẫn chỉ cho Đường Tiêu làm thế nào để mở cái loại hồ lô này, làm thế nào để nhập thần trí của mình vào trong hồ lô. Bình thường, tế luyện pháp khí, đối với võ giả nhân nguyên cấp 5 thì hồ lô chứa vật được xem là pháp khí đơn giản nhất ở thế giới này. Bởi vì, trải qua một số xử lý đặc thù, không cần trải qua luyện hóa, người bình thường theo những trình tự thao tác nhất định thì có thể trực tiếp sử dụng. Đương nhiên, chỉ có thể sử dụng công năng chữ vật của nó mà thôi. Sở hữu tất cả những pháp khí chữ vật, giá cả không hề rẻ. Và chỉ có những công tử, tiểu thư nhà danh môn mới có thể mua được. Pháp khí có không gian chữ vật càng lớn thì giá cả lại càng cao. Đối với tu vi võ học của người sử dụng thì yêu cầu cũng lại càng cao. Đường Tiêu từ ba thi thể công tử kia đoạt được những hồ lô này, tất nhiên là cũng đoạt được những vật phẩm lưu trữ trong đó của từng tên. Kỳ thật, trên người Từ Minh có hai cái hồ lô, trong đó có một cái vốn là của Đường Tiêu. Sau khi Từ Minh giết chết Đường Tiêu, là từ trên đai lưng thi thể của hắn mà lấy được. Sau khi học cách sử dụng hồ lô trữ vật đồng thời nhập thần trí của mình vào trong hồ lô, Đường Tiêu dùng ý niệm xem xét qua dung lượng của hồ lô với đồ vật bên trong. Cũng thử cách lấy chúng ra. Hồ lô chữ vật này đều cấp thấp. Dung lượng lớn nhất cũng chưa đến 1/4 lập phương. Nhưng cũng may là những hồ lô này dung lượng không lớn, nếu không ba người Từ Minh đã dùng cái này để phi tang thi thể của Đường Tiêu rồi. Trong ba cái hồ lô tổng cộng có hơn 50 lượng bạc vụn, còn có hơn 200 bình đan dược đủ loại kiểu dáng. Mục Thúc, những đan dược này dùng để làm gì? Đường Tiêu lại hỏi Mục Thương. Mục Thương xem xét một chút. Trên mặt ngược lại lộ ra thần sắc vui vẻ, một lát sau thì khôi phục lại như bình thường. Bình nhỏ chính là ngưng nguyên đan, bình trung chính là bổ khí đan, bình lớn là bồi nguyên đan, đều dùng để luyện võ cả đấy. Ngưng nguyên đan chủ yếu là trợ giúp hấp thu thiên địa nguyên khí. Bồi nguyên đan dùng để trợ giúp luyện hóa thiên địa nguyên khí trong cơ thể. Bổ khí đan thì dùng để bổ sung chân khí nhanh chóng cho cơ thể. Ba người Từ Minh góp nhặt nhiều đan dược như vậy. Đại khái là muốn trùng kích võ giả nhân nguyên cấp 2. Mục Thương đối với nhiều loại dược hoàn như vậy cảm thấy rất vui mừng. Là vì ngưng nguyên đan, bổ khí đan, và bồi nguyên đan không phải là thứ có thể dễ dàng lấy được. Nếu như trong nhà không có luyện đan sư đẳng cấp cao thì người bình thường có muốn mua cũng mua không được. Cho dù trong nhà có luyện đan sư đẳng cấp cao, thì việc chế tạo ra ngưng nguyên đan, bổ khí đan và bồi nguyên đan cũng không phải dễ dàng gì. Ở đây không thể so với Cửu Châu Đại Lục, các vật phẩm đều rất thiếu thốn. Đặc biệt là những đan dược dùng để luyện võ thì tất cả đều được bán với giá trên trời. Chương 14, Luyện Võ. 200 bình đan dược Đường Tiêu lấy được, nếu cầm ra kinh thành mà bán thì ít nhất có thể bán được hơn 5.000 lượng bạc. Hơn 5.000 lượng bạc là khái niệm gì? So sánh trực quan một chút, ví dụ như một người dân bình thường ở Đại Minh Hướng. Một năm tiền sinh hoạt chỉ cần nửa lượng bạc là đủ rồi. Những binh sĩ không ra trận quân lương một ngày chỉ có 3 phân bạc, một tháng chưa đủ một lượng. Thân là người hầu của Đường Tiêu, 10 nha đầu tiền tiêu vặt hàng tháng cộng lại là gần 6 lượng. Còn bản thân Đường Tiêu mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng chỉ có 10 lượng. Phải biết rằng hầu phủ cũng được xem là gia đình đại phú trong kinh thành rồi. Trấn quốc hầu Đường Nguyên trong tất cả các hầu gia được xem là có bổng lộc cao nhất. Mỗi tháng, theo như quy định của Đại Minh Hướng thì cũng có được 150 lượng. Đương nhiên, chi tiêu hàng ngày của hầu phủ, còn có sản nghiệp của Hầu gia trèo trống, không hoàn toàn dựa hết vào lương bổng của Hầu gia. Tư Minh, Hoàng Quyền và một thiếu niên khác bí mật tìm cách giết Đường Tiêu ở Đông Thái Sơn, kết quả là bị Đường Tiêu xuyên qua thời gian trở về giết lại. Trước khi bọn chúng giết Đường Tiêu, đã nói với trong nhà, muốn đến một ngọn núi phía Bắc Kinh Thành để bế quan tu luyện một thời gian, trùng kích tu vi võ giả nhân nguyên cấp 2. Sau khi trở thành võ giả, mỗi lần được lên chức, thì địa vị xã hội sẽ đồng thời được tăng lên. Đối với phát triển gia tộc trong tương lai cũng cực kỳ quan trọng. Bọn chúng thân là con nối dõi của gia tộc võ học, thiên phú tương đối cao, nên đương nhiên là được ký thác kỳ vọng. Trong thời khắc mấu chốt sẽ dốc hết gia tài để giúp bọn chúng phát triển. Vì vậy, các gia đình đã góp nhặt kim lượng để mua những gian dược tu luyện cho bọn chúng mang trên người. Giống như bọn trẻ bây giờ, cha mẹ của bọn chúng có thể vung tiền như rác cho việc học của con mình. Chỉ có điều, với ba đứa này, trong nhà vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng được những đan dược mà gia đình đã dốc hết tiền mua toàn bộ đều nằm trong phòng tiểu thiếu gia Đường Tiêu của Trấn Quốc Hầu Phủ. Tuy Trấn Quốc Hầu cũng có tài lực, nhưng bỏ ra 5.000 lượng bạc để mua đan dược, cũng không phải nói mua là mua được. Mặt khác cũng còn phải xem xét nó có đáng để mua hay không. A, dùng để luyện võ thật sao? Thật tốt quá. Đường Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù trong lòng hắn chẳng biết giá trị của những dược hoàn này. Thiếu gia cậu muốn luyện võ sao? Mục Thương nghe thấy Đường Tiêu lẩm bẩm gì đó. À, Mục Thúc bây giờ là võ giả cấp bậc gì vậy? Đường Tiêu hỏi Mục Thương. Ha ha, nhân nguyên cấp 6, trùng kích địa nguyên cấp thất bại. Nhiều năm như vậy mà vẫn chỉ nằm ở giai đoạn này. Mục Thương lộ vẻ sầu thảm nói. Võ giả nhân nguyên cấp 6 có thể trùng kích địa nguyên cấp. Một khi đạt được địa nguyên cấp thì chính là một cuộc lột xác. Võ giả địa nguyên cấp đều là tinh anh của Đại Minh Hướng. Ít nhất đứng hàng tướng quân, dưới trướng thống lĩnh hàng vạn binh sĩ. Từ địa nguyên cấp về sau tiến thêm một bước tu luyện trở thành võ giả địa nguyên cấp 4, có cơ hội được Đại Minh Hướng phong hầu. Biên chế quân đội Đại Minh Hướng binh sĩ dưới trướng so với triều đại lớn thì ít hơn rất nhiều. Đồng dạng là tướng quân, nhưng tướng quân của Cửu Châu Đại Lục có thể thống lĩnh ít nhất 10 vạn binh sĩ. Người của Áo Bỉ Đảo rất ít, nên thực lực căn bản không thể so sánh với triều đại lớn. Nếu như Mục Thương có thể đạt được địa nguyên cấp thì y sẽ không ở lại hầu phủ làm một gã hộ vệ bình thường. Mục Thúc dạy cho cháu tập võ đi. Đường Tiêu nhìn những chai thuốc trước mặt, nheo mắt lại. Mục Thương tuy cảm giác hôm nay Đường thiếu gia có chút quái dị, nhưng nghe nói chuyện hắn gặp phải trên núi thì cũng không cảm thấy kỳ lạ nữa. Đại khái là sau khi thiếu gia bị người khác khi dễ thì đã tỉnh ngộ được điều gì đó. Hắn chủ động đưa ra lời đề nghị học võ, nếu như hầu gia và phu nhân mà biết được, nhất định sẽ rất cao hứng. Vâng, nếu thiếu gia muốn tập võ thì ta sẽ dốc hết toàn lực dạy cho cậu. Mục Thương do dự một chút rồi đáp ứng Đường Tiêu. Mục Thúc, chú có thể trong 3 tháng dạy cho cháu trở thành võ giả nhân nguyên cấp 3 được không? Đường Tiêu nhớ đến việc đánh cuộc của mình và công chúa Dược Đài cho nên thuận miệng hỏi Mục Thương một câu. Cái này, Mục Thương cảm thấy khó xử. Đường Tiêu không biết câu hỏi của hắn giống như một đứa trẻ còn chưa biết mặt chữ thì đã chạy đến trường tiểu học hỏi giáo viên. Cô ơi, cô có thể trong 3 tháng dạy cho em tất cả những chương trình lớp 1, lớp 2, lớp 3 được không? Trong 3 tháng, ngay cả ta hồn cũng không đủ. Ta hồn thành công thì mới có thể trở thành một võ giả nhân nguyên cấp 1. Bản chất của ta hồn chính là rèn luyện ý chí linh hồn của người luyện. Lực ý chí không kiên định thì không có khả năng có được một linh hồn cường đại. Chỉ có một linh hồn cường đại thì mới có thể thông thiên địa nguyên khí, cam đoan cuối cùng có thể ta hồn thành công, gia nhập hàng ngũ võ giả. Quá trình ta hồn là thông qua các phương pháp huấn luyện cường hóa thân thể, đồng thời thông qua ta luyện ý chí của người luyện để linh hồn dần dần mạnh lên. Ý chí phải kiên định, linh hồn phải cứng cỏi thì tương lai mới có thể trở thành một võ giả. Nếu muốn có một trụ cột vững chắc, người bình thường ít nhất cần có 10 năm thời gian để tiến hành ta hồn. Thiếu gia làm việc gì cũng chưa từng có sự kiên nhẫn. Theo kinh nghiệm trước giờ cho thấy, rất nhiều chuyện chỉ làm cho hắn hứng thú 3 ngày đã là không tệ rồi. Hắn là một người có lực ý chí vô cùng yếu ớt. Những võ sư đều nhất trí nói hắn là một phế vật võ học, một chút cũng không oan uổng. Mục Thương cho rằng đây chính là sai lầm của phu nhân Khánh Đô. Do bà quá cưng chiều hắn, đã biến hắn thành một gã yếu ớt. Bình thường, một người có thiên phú nhất định, ý chí kiên định thì ta hồn thành công khoảng 1 năm thì có thể tiến vào nhân nguyên cấp 2. từ cấp 2 tiến vào cấp 3 cũng cần ít nhất 2 năm thời gian. Đủ loại đan dược như thế này thì có thể rút ngắn thời gian gấp đôi. Nhưng muốn đem thiếu gia thể trạng yếu ớt trong một thời gian ngắn bồi dưỡng thành một võ giả nhân nguyên cấp 3 trong 1-2 năm là không thể được. Chương 15, Tôi hồn. Vừa nghĩ đến lực ý chí yếu ớt của Đường Tiêu, Mục Thương giống như bị xối một gáo nước lạnh vào đầu. Cảm giác hưng phấn vừa rồi lập tức tiêu tan đi mất. Bộ dạng thiếu gia như vậy thì cao lắm hứng thú khoảng 2-3 ngày mà thôi. Hơn nữa, theo như lời Đường Tiêu, muốn Mục Thương trong 3 tháng thời gian bồi dưỡng hắn thành một võ giả nhân nguyên cấp 3, loại học hành cấp tốc như thế này thì Mục Thương càng thêm vững tin thiếu gia mình nhất thời tâm huyết dâng trào thôi. Nói cho cháu biết phải bắt đầu như thế nào đi. Đường Tiêu từ biểu lộ của Mục Thương dường như nhận ra điều gì, cũng không hề hướng ý yêu cầu cụ thể bất cứ cái gì. Vạn sự khởi đầu nan. Khởi đầu là quan trọng nhất. Đường Tiêu cho rằng, bằng thiên phú trời cho kiếp trước của mình, trở thành một võ giả siêu cường trong kiếp này hẳn là không có việc gì khó. Thiếu gia cậu trước đây chưa từng tu luyện qua võ học, muốn bắt đầu thì trước hết phải học tôi hồn đã. Mục Thương tuy không quá tin tưởng vào Đường Tiêu là thật tâm học võ, nhưng vẫn rất chân thành hướng hắn bắt đầu giảng giải. Rất nhanh, Đường Tiêu liền hiểu rõ tôi hồn là gì. Rõ ràng kiếp trước hắn cũng thường xuyên làm chuyện đó. Nói đơn giản một chút chính là rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe cho cơ thể, khiến thân thể trở nên cường tráng. Sau đó tiến hành một số huấn luyện, ta luyện lực ý chí. Trong quá trình huấn luyện cực hạn, phối hợp thêm một ít chi pháp nạp khí đặc thù, một khi linh hồn đã đủ mạnh thì thiên địa nguyên khí sẽ tự động tiến vào trong cơ thể. Đây chính là đặc thù rõ ràng nhất của việc tôi hồn thành công. Mục Thương nhấn mạnh hạng mục huấn luyện cực hạn, nhưng so với 10 năm huấn luyện ma quỷ của Đường Tiêu từ lúc còn nhỏ đến thiếu niên không biết còn kém bao nhiêu lần. Đường Tiêu rõ ràng còn nhớ rõ. Khi hắn còn nhỏ, tham gia huấn luyện ma quỷ có hơn 2.000 đứa tiểu hài tử như hắn tại một chốn thâm sơn cùng cốc. Nhưng khi hắn xuất sư bắt đầu làm nhiệm vụ thì mới 13 tuổi. Cùng xuất sư với hắn chỉ có 5 người. Những người khác đều chết hết. Chúng đã chết trong quá trình huấn luyện ma quỷ vạ đắc kia. Hết thảy đều chết, quả thật nghĩ lại còn cảm thấy kinh người. Hiện tại Đường Tiêu xuyên việt đến thế giới này, tôi hồn võ giả, giống như một đứa tiểu hải tử, lực ý chí trình độ không sai biệt lắm. Nếu bắt đầu từ 5 năm tuổi, không sai biệt lắm đến năm 14 tuổi là tôi hồn thành công. Thân thể rèn luyện khỏe mạnh thì dễ dàng, nhưng khiến linh hồn khỏe mạnh thì muốn gấp cũng không được. Nhưng có một số thiên tài võ học, trời sinh lực ý chí mạnh hơn người. Khả năng trước 10 tuổi tôi hồn thành công vẫn có. Nhưng cái loại thiên tài này, ở Cửu Châu Đại Lục không có mấy người, chứ đừng nói chi đến áo bỉ đảo Hoàng Sơn này. Cũng có một số phế vật võ học, cuối cùng cả đời cũng không thể hoàn thành việc tôi hồn. Không thể luyện thành tôi hồn thì đừng nói tu luyện đến nhân nguyên cấp, địa nguyên cấp và thiên nguyên cấp. Đã biết bắt đầu như thế nào, Đường Tiêu cũng không dám chậm trễ. Dù sao hắn đã xuyên việt về thế giới này, cũng muốn hiếu thắng một lần. Mặc kệ là tôi hồn thành công hay không, tiếp tục sử dụng phương pháp huấn luyện ma quỷ của kiếp trước, khiến tố chất thân thể tăng lên trong thời gian ngắn ngủi một tháng là chuyện rất dễ dàng. Mục Thương cũng không tin Đường Tiêu thật sự muốn bắt đầu luyện võ. Y liền đem một số phương pháp hấp thổ nạp khí nói cho Đường Tiêu biết, rồi chuyển sang một sự kiện khác quan trọng hơn. Đường Tiêu đã đem địa điểm trốn cất thi thể trên Đông Thái Sơn nói cho Mục Thương biết kỹ càng. Để đảm bảo không có sơ hở nào, Mục Thương quyết định tự mình đến Đông Thái Sơn một chuyến để triệt tiêu hết thể những khả năng có thể phát hiện chứng cứ, khiến cho Hưng Quốc Hầu, Diệt Hồ Hầu và Hộ Quốc Hầu sau này phát hiện ra con mình mất tích thì chết cũng không có đối chứng. Trước khi đi, Mục Thương dặn dò Đường Tiêu trước khi y quay trở lại thì ngàn vạn lần không được một mình rời khỏi hầu phủ. Nếu có việc gấp ra ngoài thì tất yếu phải chờ y trở về. Đường Tiêu lúc này cũng không nghĩ đến việc rời khỏi hầu phủ, trong đầu chỉ nghĩ đến việc bắt đầu kế hoạch huấn luyện tôi hồn. Hắn không muốn thua công chúa Dực Đài trong trận đấu 3 tháng sau. Bởi vì làm người hai thế, Đường Tiêu cũng không phải quyết tranh hơn thua với một công chúa Dực Đài mới hơn 15 tuổi. Nhưng hắn biết rõ, muốn sống tốt ở kiếp này, thì nhất định phải khiến cho thân xác thối tha này thành một thân xác khỏe mạnh. Trấn Quốc Hầu không có khả năng bảo vệ hắn cả đời. Nếu như bản thân hắn không mạnh lên, một ngày nào đó Trấn Quốc Hầu chết đi, Đường phủ suy tàn thì Đường Tiêu hắn có thể bị giết lần nữa. Không phải là khi Trấn Quốc Hầu còn sống, Đường Tiêu kia cũng đã bị giết sao? Không muốn thua cuộc công chúa Dực Đài, cũng không phải quan tâm đến hôn ước kia, cũng không phải muốn từ công chúa có được cái gì tốt, Đường Tiêu ngược lại muốn mượn việc này để khích lệ bản thân, khiến cho chính mình trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ. Đường phủ, đỉnh núi Dương Minh, lầu Khiếu Phong. Một dáng người cao lớn, khôi ngô đứng bên cạnh ban công bảo hộ, gần kề chỉ là một cái bóng lưng, khiến cho người ta cảm giác được sự uy nghiêm của Thái Sơn, lại giống như cái vực sâu không thấy đáy, khiến thân thể của người đó bắt đầu run sợ. Hầu ra, sự việc trước sau là như thế. Mục Thương bảo hộ thiếu gia bất lực. Thật đáng chết. Kính xin hầu gia trừng phạt. Mục Thương nói xong, cả người bái phục sát đất, hổ thẹn vô cùng. Trầm mặc thật lâu, tấm lưng kia mới phát ra một thanh âm trầm thấp. Đã biết rồi thì nên xử lý đi, đừng để lưu lại bất cứ một dấu vết nào. Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm ngay. Mục Thương cúi sấp thân thể lần nữa, từng bước một hướng ra ngoài lầu Khiếu Phong. Khoan đã. Giọng nói trầm thấp lại gọi Mục Thương. Vâng, hầu gia. Mục Thương vội vàng dừng lại. Như Trần, Ẩn Hoan, hai người đi cùng với Mục Thương, đem sự việc làm cho thỏa đáng. Vâng, hầu gia. Bóng dáng của một nam một nữ như quỷ mị hư vô hiện ra trên không, hướng bóng lưng cao lớn vai trào, rồi lại song song biến mất trên không trung lần nữa. Huấn luyện tôi hồn. Đường Tiêu cho rằng nó cũng giống như huấn luyện tàn khốc như kiếp trước. Huấn luyện tàn khốc thứ nhất của Đường Tiêu, chính là chạy bộ. Đường Tiêu không chạy một đường dài, mà chọn một đường vòng vèo để chạy nước rút trong một cự ly ngắn. Phương pháp chạy này yêu cầu đối với sân bãi không cao, nhưng lại yêu cầu thể lực rất cao. Đặc biệt là với thân thể gầy yếu của Đường Tiêu lúc bấy giờ. Chương 16, khổ luyện. Cả đời làm sát thủ, nếu như nói Đường Tiêu không thiếu cái gì, đó chính là ý chí cực kỳ cứng cỏi. Từ 3 tuổi cho đến 13 tuổi, trong 10 năm chịu sự huấn luyện ma quỷ không nói, chỉ nói lần gần đây nhất hắn vì hoàn thành nhiệm vụ mà toàn thân nằm trong bùn của một cái đầm nước đầy châu chấu, chuồn chuồn, môi trong suốt 5 ngày trời. Hắn từ 3 tuổi đến 13 tuổi, trong 10 năm chịu sự huấn luyện ma quỷ, nếu như dùng 4 chữ để hình dung, đó chính là nghĩ lại mà kinh. Cho nên, hiện tại phương pháp huấn luyện chạy vòng vèo này đối với hắn mà nói, giống như là con nít chơi trò chơi. Đường phủ rất lớn. Di Hồng Viện của thiếu gia Đường Tiêu cũng rất lớn. Đợt huấn luyện chạy vòng vèo đầu tiên của Đường Tiêu là đằng sau Di Hồng Viện. Chỗ đó có một khoảng sân rộng từ 100-200m, vốn chính là để cho thiếu gia Đường Tiêu tiến hành những cuộc vận động nhỏ. Nhưng lúc trước đã bị bỏ hoang từ lâu. Mười ả nha hoan đứng xem Đường Tiêu chạy tới chạy lui trong sân, thậm chí cũng không biết vì sao hắn lại tra tấn bản thân mình vậy. Mai Ngọc hướng Đường Tiêu hô to một tiếng. Thiếu gia, uống chút nước trà rồi chạy tiếp. Đường Tiêu bước đến uống nước, một đám nha đầu xuống lại giúp hắn lau mồ hôi. Cái này khiến cho Đường Tiêu nhớ lại huấn luyện ma quỷ ở kiếp trước. Ở đó làm gì có người giúp lau mồ hôi chứ? Trong trí nhớ của hắn, chỉ có huấn luyện viên đánh chửi cùng những xử phạt tàn khốc. Hơn nữa không dưới một lần huấn luyện viên đánh chết người. Người so với người, tức chết người. Đường Tiêu chạy vòng vèo mấy chục lần, rồi bắt đầu thử phối hợp thêm chi pháp thổ nạp hô hấp mà Mục Thương truyền thụ cho. Hắn cảm thấy rất cảm khái. Thân thể này thật sự quá yếu ớt. Sau 10 vòng chạy, Đường Tiêu cảm thấy hô hấp trở nên thống khổ, thân thể đau nhức vô cùng, muốn té ngã trên mặt đất. Rất nhanh Đường Tiêu cảm giác được thân thể đã đạt đến cực hạn. Sắc mặt trắng bệch, hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn. Lại thêm một vòng chạy nữa khiến hắn hai chân rốt cuộc không còn sức lực, ngã nhào trên mặt đất. Đám nha hoàn hét lên một tiếng kinh hãi, cùng xúm lại chỗ Đường Tiêu. Lùi ra. Đường Tiêu giống lên với đám nha hoàn, lập tức gắng sức bỏ dậy trên mặt đất. Rất khó lý giải vì sao vị tiểu thiếu gia trước kia lại muốn nhiều nha hoàn làm gì vậy. Nghe các nàng ta líu ríu không cũng đủ mệt chết rồi, so với 100 con chim sẻ còn muốn ồn ào hơn. Đường Tiêu đứng dậy, tiếp tục cắn răng hoàn thành việc chạy nước rút. Hắn cảm thấy mình giống như là chết đi, nhưng khi hắn bắt đầu chạy lại, hô hấp đột nhiên có chút trở nên dễ dàng. Đường Tiêu biết rõ, hắn vừa mới xông qua một lần sinh lý cực hạn. Huấn luyện gian nan kỳ đầu tiên đã qua rồi. Tiếp tục vòng vèo thêm 10 vòng, Đường Tiêu dần đạt đến cực hạn sinh lý thứ hai. Kiếp trước, huấn luyện viên của tổ chức sát thủ ma quỷ dùng các loại phương pháp huấn luyện tàn nhẫn đối với đám người Đường Tiêu về tốc độ, sự linh hoạt, tính dẻo dai. Đường Tiêu nhắm mắt đều có thể hồi tưởng lại những phương pháp huấn luyện tàn nhẫn kia. Trước khi huấn luyện, các huấn luyện viên thường xuyên nói với bọn họ, một thân thể siêu cường thì trong tương lai mới có thể chấp hành nhiệm vụ sát thủ quan trọng. đường phủ của Trấn Quốc Hầu được coi là hầu phủ lớn nhất trong kinh thành. Trong hầu phủ có một ngọn núi tên là núi Dương Minh. Chỗ mà hầu gia đứng chính là lầu Khiếu Phong trên núi Dương Minh. Trong hầu phủ, ngoại trừ núi Dương Minh thì còn có một cái hồ với diện tích thật lớn. Cái hồ này được chia làm hai phần, phía đông giống như mặt trời, phía tây giống như mặt trăng. Cho nên, người ta hay gọi cái hồ này là hồ Nhật Nguyệt. Tổng diện tích của hồ cũng chỉ chiếm chưa đến 1/5 tổng diện tích của hầu phủ. Di Hồng Viện khác với những biệt viện khác. Nó dựa lưng vào hồ Nhật Nguyệt, phong cảnh cực kỳ ưu mỹ. Cứ chạy vòng vèo khiến cho Đường Tiêu có chút kiệt sức, thật sự là không chạy nổi nữa. Đường Tiêu đến bên cạnh hồ, nhưng chẳng còn lòng dạ nào thanh thản thưởng thức cảnh đẹp của hồ. Sau đó, trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của đám nha hoàn, hắn cởi quần áo, nhảy ùm vào trong hồ Nhật Nguyệt. Thiếu gia tự sát. Một tiểu nha đầu 12, 13 tuổi che miệng hô to. Ăn nói lung tung, mau vả vào miệng đi. Manh Ngọc 17 tuổi, được xem là nha hoàn lớn tuổi nhất, cũng là có cấp bậc cao nhất. Nàng nhìn ra được đây là Đường Tiêu đang tiến hành luyện tập thân thể. Những nha hoàn khác vội vã im bặt, tránh bị ả nha đầu kia vả miệng. Đường Tiêu cũng không phải thích bơi lội. Hắn bây giờ dùng phương thức bơi lội để luyện tập tính dẻo dai, áp dụng cùng lúc với phương pháp chạy nước rút. Chạy vòng vèo đã khiến cho Đường Tiêu kiệt sức, ở trong nước bơi thêm vài vòng nữa khiến cho Đường Tiêu đạt đến cực hạn. Nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì, không ngừng vung vẩy cánh tay cùng hai chân đánh ra mặt nước. Loại huấn luyện cao độ này khiến cho cánh tay và hai chân của hắn đau nhức vô cùng. Việc thiếu dưỡng khí cũng làm cho đầu óc hắn bắt đầu mơ màng. Không thể bỏ cuộc. Càng gian nan càng phải kiên trì. Phải sung lên. Còn phải cố gắng chạy nước rút nữa. Đường Tiêu vừa nhớ lại những huấn luyện tàn khốc của kiếp trước, vừa tạo áp lực lớn cho mình. Huấn luyện viên ma quỷ đã nói, không kiên trì thì sẽ chết. Nhưng ngay lập tức, Đường Tiêu đột nhiên giật mình. Hai tay và hai chân tựa hồ như thêm một lần tràn đầy khí lực. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể của hắn tựa như đang hấp thu năng lực trong nước, giống như một thân xác thối tha đang bị bịt kín, đột nhiên có gió lùa vào, cảm giác vô cùng khoan khoái, dễ chịu. Chẳng lẽ cái này như Mục Thương đã nói, thiên địa nguyên khí bắt đầu dũng mãnh tiến vào trong thân thể của hắn. Đây không phải cho thấy hắn tôi hồn thành công rồi sao? Không thể nào. Mới ngày đầu tiên luyện tập thôi mà. Làm sao có thể tôi hồn thành công chứ? Nhưng loại cảm giác xuyên thấu toàn thân này, trong đợt huấn luyện ma quỷ của kiếp trước tuyệt đối không có xuất hiện qua. Mặc kệ, tiếp tục luyện tập đã. Nguyên khí trong hồ nước không ngừng dũng mãnh tiến vào, khiến chân khí vốn không tinh khiết trong cơ thể Đường Tiêu bước ra ngoài. Nguyên khí lưu chuyển dọc qua đan điền của Đường Tiêu, hóa thành một chân khí cường đại, tinh thuần lưu chuyển trong cơ thể của hắn, khiến cho cảm giác mỏi mệt giảm bớt rõ rệt. Hồ nước ban đầu có màu nâu đen, từ lúc Đường Tiêu biến hóa thì lập tức thay đổi màu nước. Đường Tiêu trong lúc vô tình đã làm quá trình tẩy lọc nước. Trong nháy mắt, Đường Tiêu cảm giác trước mắt mình tựa hồ sáng ngời rất nhiều. Thanh âm xung quanh cũng rõ ràng hơn, kể cả cảm giác mỏi mệt cũng giảm đi rất nhiều. Đây là một loại cảm thụ rất kỳ diệu, kiếp trước tuyệt đối chưa hề thể nghiệm qua. Chương 17, Tử Nguyệt Chân Nhân. Sau khi leo lên bờ, Đường Tiêu thay một bộ quần áo luyện công sạch sẽ, lại bắt đầu đẩy tạ. Hắn lúc thì nằm trên mặt đất hướng lên trên, khi thì không người làm động tác nhạn phi, khi thì cầm hai cái tạ đá ngồi xổm sâu xuống cho đến khi thiên địa nguyên khí vừa mới hấp thu toàn bộ tiêu hao hết, những cơ bắp tất cả đều nhức buốt vô cùng thì mới dừng lại. Không dừng thì cũng phải dừng. Giờ cơm tối đã đến rồi. Cơm tối hầu phủ cũng không cần ăn ở nơi khác. Bữa tiệc bày ngay trong nhà ăn của Di Hồng Viện. Đường Tiêu lúc trước ăn cơm cũng hay gọi mời ả nha đầu ăn chung. Hơn nữa tỉ muội gọi nhau loạn cả lên. Nhưng hôm nay Manh Ngọc phát hiện Đường Tiêu có chút khác thường nên không dám cho bọn nha đầu ngồi vào vị trí. Tất cả mọi người đều đứng hai bên bàn ăn nhìn Đường Tiêu ăn cơm. Đương nhiên, đây là quy củ của gia đình phú quý. Trước khi chủ nhân ăn cơm xong thì nha hoàn không được động đũa. Chỉ là lúc trước vị thiếu gia kia không tuân thủ theo quy định này mà thôi. Đường Tiêu luyện tập từ trưa, đã sớm cần được bổ sung năng lượng. Trước mặt là hơn 20 món ăn bao gồm thịt và rau xanh, hắn chỉ tốn chưa đến 10 phút thì đã ăn hết sạch. Manh Ngọc tổng cộng đã bới cho hắn 8 chén cơm. 10 ả nha hoàn nhìn ngây cả người. Trước kia hơn 10 người cũng không ăn hết một bàn đồ ăn lớn như vậy. Còn có hơn 8 chén cơm nữa chứ. Thiếu gia trước kia ăn được một chén đã là giỏi lắm rồi. Nhưng thiếu gia hôm nay làm sao vậy ta? Các người sao không ăn cơm đi?
Đường Tiêu buông chén cơm không, liếc nhìn xung quanh. Trên bàn hiện tại chỉ còn có hơn 20 cái đĩa không.
Thiếu gia đã ăn hết sạch, chúng ta còn cái gì để ăn nữa?
Một tiểu nha đầu bình thường rất được Đường Tiêu sủng ái nhẹ nhàng nói một câu.
Đường Tiêu ngây cả người. Chẳng lẽ đây là đồ ăn cho tất cả mọi người sao?
Hắn vẫn cho rằng chỉ chuẩn bị cho một mình hắn.
Kiếp trước, trong đợt huấn luyện ma quỷ, tuy tổ chức sát thủ cực kỳ nghiêm khắc, nhưng cơm đều đủ lượng cung ứng, nhưng không quá chú ý đến khẩu vị.
Đương nhiên, loại ăn tạp này cũng là huấn luyện khả năng sinh tồn hoang dã cho các sát thủ tương lai.
Bởi vì tiêu hao năng lượng quá lớn, cho nên tổ chức sát thủ cuối cùng cũng huấn luyện ra được những sát thủ đẳng cấp đều có cái dạ dày khổng lồ.
Mặc dù không tàn khốc như huấn luyện ma quỷ kiếp trước, nhưng luyện tập bây giờ cũng không thua gì.
Cho nên ăn nhiều một chút cũng không có gì lạ.
Tiểu Ngọc, em qua bếp bảo mang thêm một bàn cho mọi người.
Đường Tiêu đứng dậy, chắp tay sau lưng rời khỏi nhà ăn.
Thiếu gia hôm nay làm sao vậy?
Một đám nha hoàn trong nhà ăn lại liên tục nghị luận.
Sau bữa cơm chiều không lâu, bầu trời đã bắt đầu tối đen lại.
Nhưng Đường Tiêu vẫn tiếp tục tập luyện.
Hắn thậm chí còn bảo Manh Ngọc giúp hắn tìm bao cắt cột vào đùi, tiến hành việc chạy vòng vèo trong sân.
Đường Tiêu cẩn thận nhớ lại phương pháp huấn luyện kiếp trước, nhớ lại bản đồ giải phẫu cơ thể người, cố gắng trong khi tập luyện không bỏ sót trên thân thể dù là một khối cơ bắp nhỏ nhất.
Mục thương cho đến khi Đường Tiêu đi ngủ cũng còn chưa về nhà.
Đường Tiêu ngược lại cũng không lo lắng gì.
Cả đời làm sát thủ, hắn nhìn người rất chuẩn.
Mục thương không phải là loại bán đứng hắn và hầu phủ.
Rất có thể y muốn đem thi thể xử lý ổn thỏa một chút cho nên mới về trễ như vậy.
Bởi vì mục thương vẫn chưa về, nên Đường Tiêu hôm nay cũng vô dụng trong việc dùng đan dược trợ giúp hắn tập luyện.
Hắn sợ uống nhầm thuốc.
Mặt khác, hôm nay là ngày đầu tiên huấn luyện, cũng không thể quá mức liều lĩnh.
Buổi tối khi đi ngủ, Đường Tiêu mới biết được Manh Ngọc là nha hoàn có thể ngủ chung phòng với thiếu gia.
Để chiếu cố thiếu gia vào ban đêm, nàng nằm ngủ trên một cái giường nhỏ khác.
Đường Tiêu cau mày, nghĩ cách sau này đuổi Manh Ngọc ra khỏi phòng mình.
Nữ sắc là tối kỵ trong luyện võ.
Thân thể này mới 15 tuổi, tuyệt đối không dễ dàng tiêu hao thiên tinh nguyên khí cho việc này.
Cổng phía bắc bên ngoài kinh thành.
Đồn Thiên Cơ, vách đá Thất Tinh Sơn.
Một vị tiên phong đạo cốt áo bào tím bồng bềnh, chắp tay sau lưng, đứng trên vách đá dựng đứng, hai mắt như đuốc nhìn ra khoảng không mênh mông trước mặt khoảng chừng 3 canh giờ. Lúc này mới trở về bàn đá có một vị trẻ tuổi mặc áo trắng ngồi sẵn, túi đầu ném hơn 10 cục đá sáng như ngôi sao lên trên bàn đá xanh.
Sư tổ, có hiện tượng kỳ lạ.
Người trẻ tuổi không nhịn nổi mở miệng hỏi một câu.
Người trẻ tuổi mặc áo trắng tên Vương Lâm, là hầu gia trẻ tuổi nhất của Đại Minh Hướng.
Đại Minh Hướng đã hướng Hoàng đế Chu Hỷ thân phong Định Dung Hầu.
Ý gì đồng thời cũng là truyền nhân của Thiên Cơ Tông.
Cha! Sao Bắc Đầu Tinh rốt cuộc hôm nay đã hiện thân?
Sao Bắc Đầu Địa Sát Nhị Tinh tương trùng, vận số của triều đại sắp hết?
Tương lai có hy vọng phục quốc.
Nhưng sao Bắc Đầu Tinh vừa xuất hiện đã hừng hực khí thế, nhưng Địa Sát Tinh thì lại nguyên khí nhạt đi.
Từ Nguyệt Chân Nhân hai mắt một lần nữa nhìn về phía bầu trời đêm, vẻ mặt nghiêm nghị.
Sư tổ, sao Bắc Đầu Tinh hiện thân, có muốn đệ tử dò ra quý tộc vương hầu nào lại có thêm con cháu không?
Định Dung Hầu hướng Tử Nguyệt Chân Nhân hỏi một câu.
Không cần.
Tử Nguyệt Chân Nhân lắc đầu.
Ông ta tiếp tục khuấy động cục đá ngôi sao trên bàn đá xanh, tiến hành suy diễn.
Một lát sau, Tử Nguyệt Chân Nhân sắc mặt đại biến, cục đá ngôi sao trong tay ông cũng rơi xuống mặt đất.
Sư tổ, có đại sự gì sắp xảy ra sao?
Tử Nguyệt Chân Nhân im lặng hồi lâu mới chậm rãi mở miệng.
Tương lai trong vòng nửa năm, có lẽ là 3 tháng, trong hoàng cung sẽ có huyết quang hai hương.
Sao Bắc Đầu Tinh tao ngộ sinh ra kiếp số vận mệnh mới?
Tang thương sẽ không sai.
Có cần trình báo cho Hoàng thượng không?
Định Dung Hầu kinh hãi, vội vàng hỏi một câu.
Không cần, trước khi thời gian chính xác diễn ra, ta sẽ đích thân đi thăm dò một chuyến.
Từ Nguyệt Chân Nhân nhìn về phía kinh thành, sắc mặt càng thêm ngưng trọng.
Đúng rồi, sư tổ, người nói trong Hoàng cung có huyết quang hai hương.
Sao Bắc Đầu Tinh tướng tao ngộ sinh ra kiếp số vận mệnh mới? Có phải là muốn chỉ sao Bắc Đầu Tinh tối nay sẽ sinh ra trong hoàng cung?
Định Dung Hầu chợt nhớ đến việc gì, vội vàng hỏi.
Thiên cơ bất khả lộ.
Từ Nguyệt Chân Nhân nhắm hai mắt lại, hất ống tay háo lên, chắp hai tay sau lưng, đứng bên cạnh vách đá thất tinh ai. Chương 18, tôi hồn thành công. Lại như vậy nữa. Định Dung Hầu thầm mắng một câu. Ý lìa ghét nhất là sư tổ nói câu này. Mỗi lần nghe câu đó, ý lìa đều muốn nổi điên. Không biết khi nào mình mới có thể đạt đến tu vi hỏa hầu như sư tổ, có thể suy diễn thiên cơ, thậm chí là cải mệnh. Đến ngày đó, có thể dùng một câu 6 chữ như thế lừa dối người khác, để người khác cảm thấy phiền muộn. Sáng ngày thứ hai, lúc tỉnh dậy, Đường Tiêu thân thể đau bứt đến cực hạn, cơ hồ mỗi một động tác đều khiến mỗi khối cơ bắp đau bứt vô cùng. Sau khi ăn bữa sáng xong, Mục Thương trở về. Khi cho mọi người lui ra xong, Y Lìa nói cho Đường Tiêu biết tất cả mọi chứng cứ đã bị Thủ Tiêu sạch sẽ. Mục Thương còn nói cho Đường Tiêu biết, không chỉ là thi thể của 3 người, kể cả mấy tên thủ vệ của Diệt Hồ Hầu và Hoàng gia trông coi núi rừng cũng đều bị giết sạch không còn một mảnh, thậm chí còn bị hủy thi diệt tích. Toàn bộ hành trình cũng chỉ do một mình Y Lìa tự mình xử lý. Y Lìa lại nói Đường Tiêu cứ việc yên tâm. Đường Tiêu rất hài lòng, khẽ gật đầu với Mục Thương. Tục ngữ nói rất hay. Nô tài chủ động thay chủ tử chùi đít mới được xem là nô tài tốt. Đương nhiên, Đường Tiêu không xem Mục Thương là nô tài hồi phủ. Trong miệng cũng luôn một mực tôn xưng Ý Lìa là Mục Thúc. Thay đổi cách xưng hô này với Đường Tiêu, cũng làm cho Mục Thương có sự thay đổi cách nhìn rất lớn đối với vị thiếu gia quần là áo lược kia, càng thêm cam tâm tình nguyện làm việc bên cạnh Đường Tiêu. Sau khi đơn giản tiến hành khảo thí Đường Tiêu, Mục Thương rất kinh ngạc phát hiện, Đường Tiêu rõ ràng là đã ta hồn thành công. Cái này khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ khó tin. Kỳ thật thì đây chẳng có gì đáng kinh ngạc. Ta hồn thành công hay không cũng chỉ quyết định bởi ý chí và nghị lực của một người có đủ kiên định hay không. Linh hồn vốn rất cứng cỏi. Thiên địa nguyên khí chỉ thần phục khi ý chí kiên cường hợp lực cùng linh hồn cứng cỏi mà thôi. Lúc trước, bên trong thân xác thối tha của Đường Tiêu chính là linh hồn lực cực yếu, lực ý chí cũng rất kém cỏi. Nếu cùng thiên địa nguyên khí ở giữa câu thông đương nhiên sẽ phi thường khó khăn. Nhưng bây giờ, trong thân xác thối tha ấy đã thay đổi một chủ nhân mới. Một ý chí kiên cường, một linh hồn cứng cỏi. Tuy vẫn là thân xác thối tha, nhưng chúa tể của cái thân xác thối tha ấy lại có một khả năng luyện công thiên phú. Đây không còn là bản thân của thân xác thối tha đó nữa mà chính là nhờ vào lực mạnh yếu của ý chí, của linh hồn trong đó. Đường Tiêu là người của 2 thế giới với chức nghiệp là một tên sát thủ ở kiếp trước. Lực ý chí cùng với lực linh hồn của hắn đã đạt đến trình độ siêu phàm. Thiên địa nguyên khí ở giữa câu thông không hề có chướng ngại. Cho nên, muốn trở thành chúa tể của chính vận mệnh của mình, đối với Đường Tiêu mà nói, ở thế giới kiếp này, giống như cá gặp nước. Ai nói thiếu gia nhà ta là trời sinh phế tài? Thiếu gia nhà ta là thiên tài võ đạo. Mục Thương sau 5 lần 6 lượt tiến hành khảo nghiệm Đường Tiêu đã kinh hỉ chỉ tình giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hắn là thị vệ thân thiết của Đường Tiêu. Đường Tiêu lúc trước, nội tình như thế nào trong lòng hắn đều tin tưởng hơn so với bất cứ ai. Chỉ mất thời gian một ngày, không, chỉ một buổi, Đường Tiêu đã hoàn thành việc ta hồn mà người bình thường phải mất rất nhiều năm mới luyện được. Hơn nữa, thiên địa nguyên khí trong cơ thể lại dồi dào. Quả thực khiến cho Mục Thương khó có thể tưởng tượng. Mục Thương đã hiểu lầm rồi. Đường Tiêu luyện ta hồn kỳ thật cũng không phải chỉ trong một buổi ngày hôm qua mà hoàn thành, mà chính là dùng 23 năm thời gian để luyện nó. Hiện tại, linh hồn cường đại 23 năm của Đường Tiêu lại được chuyên trở bởi cái thân thể vẫn còn yếu ớt. Nhưng có được một linh hồn cường đại thì thân thể trở nên mạnh mẽ là điều rất dễ dàng. Chỉ cần một người có ý chí, nghị lực kiên cường, làm chuyện gì cũng đều kiên trì bền bỉ thì khả năng thành công cũng cao hơn người bình thường. Đối với võ giả của Đại Minh Hướng mà nói, một linh hồn mạnh mẽ so với một thân thể mạnh mẽ thì quan trọng hơn rất nhiều. Cấp bậc của võ giả càng cao thì điểm này càng thể hiện mãnh liệt. Mục Thương ngược lại cũng biết, có một số võ giả, sau khi tu vi võ học tiến vào một cái bình cổ nào đó sẽ xuất hiện một số sự việc bất ngờ có thể trợ giúp cho võ giả đột phá cái bình cổ. Ý gì hiện tại đem nguyên nhân Đường Tiêu ta hồn thành công quy kết cho việc ngày hôm qua hắn bị 3 người từ Minh đuổi giết. Mục Thương nói cho Đường Tiêu biết, sau khi ta hồn hoàn thành, thân thể của hắn có thể thu nạp thiên địa nguyên khí tiến vào trong cơ thể. Bước tiếp theo là tiếp tục tập luyện cường hóa thiên địa nguyên khí, khiến cho nó không ngừng dung hợp vào thân thể yếu ớt của hắn. Cơ thể có thể dung nạp được càng nhiều thiên địa nguyên khí chính là nhiệm vụ chủ yếu của võ giả nhân nguyên cấp. sau đó tiếp tục cường hóa sức mạnh cơ thể, mở rộng dung lượng thiên địa nguyên khí. Sau khi ta hồn thành công, mở rộng dung lượng nguyên khí trong cơ thể, một là tiếp tục huấn luyện ta hồn đến cực hạn, hai là phối hợp học tập một môn quyền pháp. Theo tình huống của Đường Tiêu trước mắt, thân thể của hắn vẫn rất gầy yếu, cần phải tiếp tục huấn luyện đến cực hạn trong một thời gian ngắn, khiến thân thể của hắn đủ cường tráng, sau đó có thể bắt đầu thông qua phương thức học tập quyền pháp để tiến hành tăng lên. Khiến cho cơ thể có thể dung nạp thiên địa nguyên khí ngày càng nhiều, đột phá được hạn độ nào đó, về sau, thiên địa nguyên khí sẽ phát sinh một quá trình biến đổi, trở nên càng thêm tinh thuần. Mà loại biến đổi này tương đương với việc một võ giả nhân nguyên cấp 1 chân chính thăng lên võ giả nhân nguyên cấp 2. Tình huống hiện tại tương đương với việc Đường Tiêu lực linh hồn đã chinh phục được thiên địa nguyên khí, lại còn ta hồn thành công. Nhưng tố chất cơ thể vẫn còn chưa đạt được tiêu chuẩn. Cho nên, trước mắt hắn vẫn chỉ vừa mới tiến vào trạng thái nhân nguyên cấp 1. Biết rõ bản thân mình ta hồn thành công, Đường Tiêu liền hỏi sang vấn đề đan dược. Mục Thương một lần nữa đem công dụng của từng loại thuốc kỹ càng giải thích cho hắn biết. Mục Thương nói cho Đường Tiêu biết, khi cơ thể cảm giác mỏi mệt cực độ, cơ bắp đau bứt có thể nuốt bổ khí đan. Bổ khí đan sẽ nhanh chóng bổ sung chân khí mà hắn đã tiêu hao hết trong cơ thể, giúp hắn giảm bớt mệt nhọc. Chương 19, Thiên địa nguyên khí. Nồng độ của thiên địa nguyên khí có hạn. Hấp thu của cơ thể tốc độ rất chậm. Mà ngưng nguyên đan có thể giúp tăng cường đẩy nhanh tốc độ, khiến cho thiên địa nguyên khí trong cơ thể võ giả nhanh chóng tràn đầy lên. Bồi nguyên đan thì dùng để luyện hóa nguyên khí trong cơ thể. Giai đoạn hiện nay Đường Tiêu vẫn chưa cần dùng đến. Bồi nguyên đan chỉ có thể sử dụng khi Đường Tiêu đạt đến võ giả nhân nguyên cấp 2. Nó có thể giúp cho Đường Tiêu gia tăng tốc độ ngưng tụ nguyên khí trong cơ thể. Trong ba người Từ Minh, chỉ có Từ Minh là đạt đến đỉnh cao tu vi của võ giả nhân nguyên cấp. Cho nên trong cái hồ lô của y thì có rất nhiều bồi nguyên đan. Còn của hồ lô Hoàng Quyền thì đại bộ phận đều là bổ khí đan và ngưng nguyên đan. Nhiều bổ khí đan và ngưng nguyên đan sẽ giúp cho Đường Tiêu trùng kích nhân nguyên cấp 2. Điều khiến cho Mục Thương không ngừng hâm mộ chính là, chính bản thân y cũng không có thiên phú luyện võ. Lúc trước từ cấp 1 lên cấp 2 phải mất 1 năm rưỡi thời gian. Những thánh phẩm luyện công như bổ khí đan, ngưng nguyên đan đối với y mà nói là một hy vọng xa vời. Đường Tiêu căn bản không biết những loại dược quý báu này. Nghe Mục Thương nói xong thì lập tức nuốt một viên bổ khí đan. Một cảm giác ấm áp nhanh chóng truyền khắp tứ chi của hắn. Sự đau nhức trong cơ thể giảm bớt đi vài phần. Hơn nữa sức mạnh dâng trào trong cơ thể khiến cho hắn muốn lập tức đi luyện tập ngay. Đường Tiêu lập tức áp dụng loại thay đổi cảm xúc này. Mười nha hoàn lại bắt đầu nhìn thiếu gia như phát bệnh tâm thần chạy tới chạy lui trên mặt đất, ở trong nước bơi qua bơi lại. Rồi Manh Ngọc lại cột thêm cho hắn mấy cái bao cắt nặng vào người. Sau bữa cơm trưa, mọi người lại tụ tập ngoài cổng Di Hồng Viện, nhìn xem bọn gia đình bận rộn treo bảng hiệu mới. Thần mã đều là mây bay. Ta đoán thần mã giống như thần tiên cưỡi ngựa trên bầu trời. Mây bay là các thần tiên đẳng vân giá vũ. Thần mã tiểu mây bay ý là bất kể thần tiên cưỡi ngựa hay là dẫm mây đều có thể bay lời trời. Một tiểu nha đầu tự chủ trương mà phân tích. Ừ, nhất định là vậy. Một nha hoàn khác liên tục gật đầu, cảm thấy giải thích này là thích hợp nhất. Vô luận như thế nào, cái tên này hơi dài một chút. Chúng nha hoàn rất nhanh tự đặt ra một cái tên gọi tắt cho biệt viện của thiếu gia là Thần Mã Quán. Đường Tiêu cong lưng chạy bốn phía, căn bản khiến cho cái đám nha hoàn mười mấy tuổi này hiểu là thần mã đều là mây bay. Chính thức về sau, hắn lập tức bắt đầu tập luyện cực hạn cho thân thể. Đường Tiêu ở kiếp trước thành danh ở tổ chức sát thủ. Đã đặc biệt hiệu cho mình là đạn chỉ, trong nháy mắt. Tại sao phải lấy biệt hiệu như vậy? Bởi vì đây là tuyệt kỹ hạng nhất của hắn. Đường Tiêu có thể sử dụng thép tinh để chế tạo ra đạn. Hoặc là tùy chỗ tìm cục đá để làm vũ khí, trong nháy mắt dùng lực bắn đi. Đặc biệt là loại thép tinh chế tạo thành viên đạn. Sau khi viên đạn bắn từ tay hắn ra ngoài, có thể tạo thành lực sát thương siêu cường cho đối thủ. Đối thủ nếu bị trúng chỗ hiểm sẽ lập tức mất mạng. Môn tuyệt kỹ này của Đường Tiêu được luyện một cách thuần thục. Mỗi một phát bắn ra đều nhằm thẳng vào chỗ hiểm của đối thủ. Sau này, hắn thêm vào bốn chữ đằng sau biệt hiệu của mình thành đạn chỉ, lệ vô hư phát. Đạn chỉ, là một thần kỹ, chính là dưới đạn chỉ của hắn, đối thủ nhất định hồn tiêu phách tán. Tuy nhiên trải qua Mục Thương xem xét, nói đây chỉ là tài mọn. Trong thế giới võ giả, căn bản không cần sử dụng đén. Nhưng Đường Tiêu lại không cho là vậy. Thần công đạn chỉ của Đường Tiêu ở kiếp trước đã được luyện tập đến mức xuất thần nhập hóa. Cho dù đối thủ có vũ khí, hắn vẫn có thể dùng tuyệt kỹ này cho đối thủ một kích chí mạng. Nhưng ở kiếp này, khi mới thức dậy, hắn đã dùng lại tuyệt kỹ này nhưng căn bản chẳng có gì chính xác, càng không có lực uy hiếp. Thân thể tạm thời không cách nào đuổi kịp tốc độ tư duy, không có cách nào hình thành phản xạ có điều kiện. Cũng may là đã có nền tảng ở kiếp trước, sau đợt tập luyện ngắn ngủi, Đường Tiêu rất nhanh có thể cách 5, 6 mét bắn nát một cái bát sứ đặt trên bệ đá. Đường Tiêu cho rằng, tu vi võ học của hắn ở kiếp này càng ngày càng cao. Tuyệt kỹ tập luyện ở kiếp trước sớm muộn gì cũng phát huy tác dụng, thậm chí đại phóng hào quang. Đại Minh dùng võ lập quốc, thiết lập đại học phủ truyền thụ cho học sinh có văn có võ. Đồng thời chú ý đến nhân, nghĩa, lễ, tín. Võ thuật phổ biến nhất trong thế giới này là võ học tu hành, từ nhân nguyên đến địa nguyên rồi đến thiên nguyên. Đương nhiên, chương trình ở đại học phủ chỉ giới hạn đến cấp bậc nhân nguyên. Địa nguyên ngoài tu vi có được thì còn cần nhờ đến tương trợ cá nhân. Còn đến thiên nguyên, đây chẳng qua là truyền thuyết. Nếu ưu tú về phương diện văn thơ, người sẽ được tuyển vào triều đình làm quan văn. Người ưu tú về phương diện võ học sẽ tổng quân làm võ tướng. Đại học phủ của Đại Minh Hướng liên tục không ngừng đào ra nhân tài văn võ song toàn. Đại Minh Hướng dùng võ lập quốc. Cho dù là nhân tài quan văn cũng phải tập võ. Trừ phi là đặc biệt ưu tú. Mấy vị đại nho ưu tú nếu không có nền tảng võ học, căn bản là không thể tiến cử vào triều đình nhậm chức. Nhưng chỉ có chức quan tương đối thấp, gia đình điều kiện kém, hoặc là đã xuống dốc, căn bản không thể mời nổi võ sư về nhà dạy võ thì mới có thể mỗi ngày đều đến đại học phủ để học tập. Giống như loại công tử vương công hầu gia như Đường Tiêu, Từ Minh thì chỉ cần 10 ngày đi báo danh một lần là được rồi. Quy củ của đại học phủ kinh thành có tình huống đặc biệt. Cứ cách 10 ngày, tất cả đám sĩ tử vương công hầu phủ ít nhất phải đến trường đại học phủ báo danh một lần. Đại học phủ sẽ sắp xếp miễn phí một văn sư, võ sư hướng đám sĩ tử truyền thụ văn công vũ lược. Nhưng nếu học tập ngay tại nhà mình thì cũng cần định kỳ đến trường đại học phủ để báo cáo tình hình tiến triển học tập. Để có thể vượt qua những cửa ải đặc biệt và có thể không đến đại học phủ báo danh, nhưng nhất thiết phải lập hồ sơ, đồng thời phải cam đoan tiếp tục thì mới được. Đường Tiêu đã xuyên việt vào thế giới này, đương nhiên cũng phải tuân thủ quy củ của nó. Sáng sớm Mục Thương cùng với 4 gã nhất đẳng hộ vệ của đường phủ hộ tống hắn ngồi xe ngựa đến đại học phủ. Đại học phủ tọa lạc lân cận hoàng cung. Cho nên mỗi lần đại học phủ đưa tin trước 10 ngày, đều có một số hoàng tử, công chúa tiến về đại học phủ, bắt chuyện với tất cả sĩ tử các gia tộc, hoặc đàm văn, hoặc diễn võ. Cái này đối với các hoàng tử có chí lớn mà nói chính là vì chính mình lôi kéo nhân tâm, bồi dưỡng thế lực trọng yếu cho mình. Chương 20, Hổ Liệt Quyền. Bởi vì Đường Tiêu có kế hoạch luyện tập cho mình, nên đại học phủ báo danh 10 ngày một lần, hắn cũng chỉ đi ngang qua một chút. Ngoại trừ nói chuyện phiếm với Chu Càn thì những sĩ tử có thiện ý hoặc gác ý hắn đều không quan tâm. Đường Tiêu hiện tại quan tâm duy nhất chính là sự mất tích của 3 thiếu niên Từ Minh. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là không ai để ý đến việc này. Đường Tiêu không biết, 3 người Từ Minh trước đó đã đến đại học phủ nói rằng muốn bế quan tu luyện 1 tháng, vốn là muốn che giấu việc giết chết Đường Tiêu. Không ngờ cuối cùng việc bị che giấu ở đây chính là việc bọn chúng bị giết chết. Sau khi kết thúc buổi báo danh, Đường Tiêu quay trở lại đường phủ. Hắn muốn tiếp tục khẩn trương tu luyện. Hiện tại thời gian đối với hắn cực kỳ quý giá. 1 tháng ngắn ngủi trôi qua. Đường Tiêu trong vòng 1 tháng này cao thêm vài cm. Nhưng điều hắn cảm nhận rõ ràng nhất chính là thân thể của hắn so với trước kia tăng lên không ít, đã thành công chuyển hình thành một kẻ có cơ bắp. Tất cả các quần áo phải may lại hoặc nối ra. Đường Tiêu nhìn cánh tay và những cơ bắp khác trên cơ thể mình. Tuy rằng độ cường tráng so với kiếp trước thì còn kém xa, nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, khiến cho hắn an tâm hơn nhiều. Bởi vì tu luyện thiên địa nguyên khí, nên hiện tại tuy rằng thân thể Đường Tiêu không cường tráng bằng kiếp trước, nhưng sức mạnh thì vượt xa kiếp trước. Sức mạnh chính là tiền vốn mà người đàn ông có thể kiêu ngạo. Loại tiền vốn này của Đường Tiêu đang tích lũy không ngừng tăng lên. Sau khi tăng cường về sức mạnh, thần công đan chỉ của Đường Tiêu so với kiếp trước cũng mạnh lên không ít. Hắn hiện tại không chỉ luyện được độ chính xác, mà lực công kích và sức mạnh của đan chỉ cũng tăng lên. Một chú chim non bay trên cao 10 thước, Đường Tiêu tiện tay bắn ra có thể bắn trúng chú chim trên trời. Cho nên, những ngày nay, thần mã quán của Đường Tiêu thường xuyên chứng kiến đám tiểu nha đầu có món chim để ăn. Vốn Manh Ngọc và những nha hoàn khác không hiểu Đường Tiêu vì cái gì mà tiến hành huấn luyện cực hạn điên cuồng như vậy. Nhưng mỗi lần Đường Tiêu dưới ánh nắng mặt trời bước từ dưới hồ lên, chứng kiến cơ ngực cường tráng, cơ bụng tinh luyện của hắn đều làm cho các cô nàng tim đập chân run. Tuy không có ý tứ gì, nhưng những thời điểm đó, các nàng luôn làm bộ ngượng ngùng kêu lên sợ hãi, lấy tay che mặt nhưng nhịn không được vụng trộm nhìn qua khe hở. Đấy mới thực là người đàn ông. Trước kia Manh Ngọc luôn bị thiếu gia Đường Tiêu sờ soạng thân thể. Nhưng tốt xấu gì thiếu gia cũng không cưỡng ép phá thân thể của nàng. Hiện tại, Manh Ngọc ngược lại trong lòng nảy sinh ra chủ ý muốn chủ động cùng thiếu gia thân mật một chút, thò tay sờ vào da thịt màu đồng cổ của hắn, sờ những cơ bắp vừa mới được luyện thành. Đáng tiếc, bây giờ thiếu gia Đường Tiêu ngoại trừ hét lên bảo nàng đi ra ngoài, thì căn bản không có bất luận một ý tứ nào muốn thân mật với nàng. Nhưng Manh Ngọc phát hiện nàng càng yêu thiếu gia nhiều hơn trước kia. Trước kia, bởi vì thân nha hoàn, nên phải chiếu cố hắn, yêu hắn. Nhưng bây giờ tình yêu ấy lại xuất phát từ nội tâm. Tuy nhiên, tình yêu này chỉ có thể dồn nén xuống đáy lòng. Một số tướng lĩnh biên cảnh thành đảo viên phát hiện một số gian tế Đại Mãn Châu. Bọn hắn chính là người khởi xướng những hành động quân sự quy mô nhỏ đối với chúng ta. Hầu gia muốn dẫn quân đến thành đảo viên. Một hôm, Mục Thương đến báo cho Đường Tiêu biết một tin. Sao? Đường Tiêu nheo mắt nhìn về phía lầu Phong Khiếu núi Dương Minh nói. Ông ấy không nói gì với ta. Để ta đi gặp ông ấy. Hầu gia chỉ hỏi thăm tình hình gần đây của thiếu gia. Sau đó bảo ta đem cái này cho thiếu gia. Mục Thương đem một bản bí cập võ học đưa cho Đường Tiêu. Đường Tiêu đưa tay nhận lấy. Đây là bản hóa điêu lược không thất thức. Lúc trước Đường Tiêu đã nghe Mục Thương nói qua về điều này. Trấn Quốc Hầu Đường Nguyên lúc còn trẻ đã dựa vào tuyệt kỹ này mà đánh khắp thiên hạ. Đường Tiêu trong nội tâm dâng lên một sự cảm động vô cùng. Rất rõ ràng Đường Nguyên đã nhận thấy sự cố gắng của hắn. Ấn tượng đối với hắn cũng đã thay đổi. Có thể đem bản tuyệt kỹ độc môn này giao cho Đường Tiêu, đủ chứng minh được địa vị của hắn trong lòng ông ấy. Đường Tiêu trong thời gian luyện công, cứ cách vài ngày là đến biệt viện của phu nhân Khánh Đô, còn phu nhân Khánh Đô thì mỗi ngày đều đến xem Đường Tiêu luyện công. Đường Tiêu hai kiếp làm người, kiếp trước căn bản không biết cha mẹ mình là ai, càng chưa bao giờ cảm nhận được sự hòa thuận trong gia đình. Ở kiếp này, tuy rằng hắn xuyên Việt mà đến, nhưng từ khi hắn cảm nhận được sự sủng ái của phu nhân Khánh Đô, thì bắt đầu xem bọn họ như người nhà của mình. Mục Thương nói cho Đường Tiêu biết hóa điêu lược không thất thức luyện tập tốt nhất là khi hắn đạt đến tu vi của một võ giả nhân nguyên cấp 2. Đường Tiêu thông qua một tháng luyện tập cực hạn, tố chất thân thể đã đầy lên. Hiện tại muốn bắt đầu luyện tập cái gì đầu tiên, tốt nhất chính là hổ liệt quyền. Hổ liệt quyền là quyền phổ mà kinh thành tuyên bố chính thức cho sĩ tử tu luyện, tương đương với một tài liệu giảng dạy thông dụng kéo dài 500 năm. Cho nên, đám sĩ tử kinh thành sau khi ta hồn thành công đầu tiên luyện tập đó chính là bộ quyền pháp này. Vì là một tài liệu giảng dạy thông dụng lâu đời, nên Mục Thương cũng quen thuộc với hổ liệt quyền. Cho nên chỉ Đường Tiêu như vậy là đủ rồi. Phanh! 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 Mục Thương phát ra một quyền thức đầy gió biểu diễn cho Đường Tiêu xem, đồng thời tiến hành giảng giải đối với hắn. Mười ả nha hoàn của thần mã quán căn bản chẳng có việc gì để làm. Khi rảnh rỗi thì vừa trò chuyện, vừa nhìn Mục Thương đang truyền thụ hổ liệt quyền cho Đường Tiêu, rồi khoa chân múa tay vui sướng một phen. Đương nhiên, ngay cả ta hồn không hoàn thành thì đám tiểu nha đầu đó cũng chỉ giả bộ thú vị mà thôi. Thiên địa nguyên khí toát lên ở giữa thiên địa. Tuy không thể nhìn thấy, sơ thấy nhưng linh hồn của chúng ta vẫn có thể cảm nhận được. Tu luyện võ đạo chính là quá trình rèn luyện linh hồn và thân thể của chúng ta. Rèn luyện linh hồn là để tăng cường lực ý chí của chúng ta. Rèn luyện thân thể là để tăng cường sức mạnh cho chúng ta. Chỉ có linh hồn và thân thể mạnh thì mới có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, giúp ích cho việc sử dụng của mình. Mục Thương tiếp tục giải thích. Thân thể là một thân xác thối tha, chỉ có rèn luyện thiên địa nguyên khí thì mới có thể khiến thân xác thối tha trở nên cường tráng hơn. Đường Tiêu đơn giản tổng kết bài giảng của Mục Thương. Chương 21, tiến triển mạnh mẽ. Mục Thương nhẹ nhàng gật đầu. Võ giả nhân nguyên cấp 1 muốn đột phá đến cấp 2, huấn luyện quyền thuật là hữu hiệu nhất. Phối hợp thêm chi thuật thổ nạp hô hấp đặc biệt, rất nhanh hấp thu được thiên địa nguyên khí. Hổ liệt quyền là bộ quyền pháp mà mấy trăm năm trước, Đại Minh hướng thống trị Cửu Châu Đại Lục công khai truyền thụ cho đám sĩ tử tập võ. Về sau, trải qua nhiều đời nhóm võ sư cung đình tập luyện, tuy rằng chưa gọi là chiêu thức hoa lệ, nhưng mỗi một chiêu, một thức đều rất thực dụng, thích hợp để võ giả nhân nguyên cấp một tiến hành tập luyện tăng tu vi. Mãnh hổ xuất lung, hổ hành long bộ, phóng hổ quy sơn, hổ hổ sinh phong, song hổ cảnh thực. Mục Thương tận lực làm từng động tác một cách chậm rãi, đem từng chiêu thức biểu diễn trước mặt Đường Tiêu một cách rành mạch. Nhưng đến chiêu cuối cùng song hổ cảnh thực, thì không biết là có phải muốn khoe khoang trước mặt Đường Tiêu hay không, mà huy động hai tay, chân khí ngưng tụ thành một cái đầu hổ, thần sắc cực kỳ dữ tợn, thấy Đường Tiêu như muốn ăn tươi nuốt sống. Trong lúc Đường Tiêu cẩn thận quan sát cái đầu hổ, Mục Thương hai tay đột nhiên đẩy về phía trước. Đầu hổ miệng đầy máu hướng Đường Tiêu lao đến. Đường Tiêu không kịp chuẩn bị, khi nhìn thấy thì cái đầu hổ kia đã mang theo một sức lực thật lớn tiến sát bên cạnh hắn, nặng nề hướng qua sau lưng hắn, nhắm thẳng vào cây hoẹ to như thùng nước đằng sau. Rầm. Một tiếng động vang thật lớn. Mục Thương dùng nguyên khí ngưng tụ tạo thành một đầu hổ đột nhiên đụng vào thân cây hoẹ, tạo nên một lỗ thủng to. Trong nhất thời mảnh cây văng tung tóe khắp nơi. Lá hoẹ bay tán loạn. Thân cây hoẹ thô nhám lay động vài cái rồi ngả về sau. Rõ ràng là bị bẻ ngược nằm dài trên mặt đất. Đường Tiêu phản ứng rất nhanh, không đợi Mục Thương bắt lấy, hắn đã lách mình trốn qua một bên. Đám nha đầu đứng xa xem náo nhiệt ngược lại sợ đến mức kêu lên liên tục, chạy thật xa mà vẫn chưa hoàn hồn nhìn qua bên này. Đường Tiêu tận mắt chứng kiến cảnh tượng, lại nhớ đến vừa rồi hai tay của Mục Thương tạo thành đầu hổ, trong lòng rất kích động. Không nghĩ tới kiếp trước, trong lúc chơi trò chơi ở phố cơ trung đã nhìn thấy một màn như vậy. Mà nay điều này lại trở thành hiện thực. Quá đã rồi. Đường Tiêu lập tức càng thêm kiên định học võ ở thế giới này. Ha ha, muốn dùng hổ liệt quyền bình thường để đánh gãy một thân cây to như thùng nước, ít nhất cần thời gian 10 năm luyện tập mới có thể làm được. Ta đây phải dùng đến tu vi của một võ giả nhân nguyên cấp 2 để đánh hổ liệt quyền thì mới có thể đánh ra hiệu quả như thế. Với tu vi hiện tại của cậu, chỉ cần đánh ra quyền pháp cơ bản là được rồi. Tạm thời đừng nên cân nhắc vấn đề uy lực lớn nhỏ của quyền pháp. Đến đây đi, cậu theo như những gì ta dạy đánh trước một lần thử xem, để ta nhìn thấy cậu nhớ được bao nhiêu phần. Mục Thương có chút tự đắc mỉm cười, mượn việc Đường Tiêu hứng thú học võ mà ra tay có chút lộ liễu. Đường Tiêu vừa rồi thần sắc phản ứng cũng làm cho Mục Thương rất có cảm giác thỏa mãn. Vâng. Đường Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi tới, nhớ lại trong đầu những gì mà Mục Thương đã đánh ra. Chiếu theo khuôn đúc mà bắt đầu biểu diễn. Mãnh hổ xuất lung. Đường Tiêu đánh mạnh ra một quyền, không khí bị dồn nén kịch liệt phát ra một tiếng ầm. Tuy mạnh nhưng chân khí trong cơ thể cũng không theo quyền này mà thành hình. Cho nên khí thế so với Mục Thương yếu hơn không ít. Cậu lần thứ nhất ra quyền, rõ ràng có thể đánh ra hữu mô hữu dạng như vậy, quả thật có thể dùng chữ thiên tài để hình dung. Lúc trước ai nói cậu là phế vật võ học chứ? Người đó quả thật có mắt như mù. Mục Thương kinh hãi nhìn Đường Tiêu. Với tu vi hiện tại của Đường Tiêu, có thể trong không khí đánh ra một tiếng vang như vậy thật sự là rất khó có được. Hơn nữa, những chiêu thức kia Mục Thương cũng chỉ dạy hắn có một lần. Hắn có thể đánh được như vậy càng làm cho Mục Thương cảm thấy khiếp sợ. Ha ha! Đường Tiêu mỉm cười. Ở kiếp trước tuy rằng là thời đại của vũ khí, nhưng huấn luyện viên ma quỷ trong lúc huấn luyện, cũng có truyền thụ nội dung quyền thuật. Bỏ qua những loại vũ khí nóng không nói, Đường Tiêu trong phương diện đánh nhau tự do được xem là cao thủ số 1. Cho nên, hổ liệt quyền nhập môn như thế này làm sao làm khó được hắn. Hổ hành long bộ. Đường Tiêu ở một bên xuất ra chiêu thức, một bên thể nghiệm lại cảm giác vạn thú chi vương trong núi rừng băn khoăn tới lui tuần tra. Thể nghiệm loại quan sát chúng sinh này hết thảy đều nắm giữ ung dung trong lòng. Cũng chỉ có thể đem ý niệm dung nhập chiêu thức cụ thể bên trong mới có thể khắc sâu biểu hiện quyền pháp, ý cảnh cùng uy lực. Nhớ ngày đó, người sáng lập ra bộ môn quyền pháp này đại khái là dùng một loại phương thức như vậy để ngộ ra quyền pháp. Phóng hổ quy sơn. Đường Tiêu thân thể vọt lên phía trước, nguyên khí trong cơ thể cũng cùng lúc dâng lên. Cứ như vậy, trong nháy mắt, Đường Tiêu mơ hồ cảm thấy dung lượng trong cơ thể tăng lên đôi chút. Nguyên khí trong ngoài cơ thể lập tức tạo thành áp lực chênh lệch. Thiên địa nguyên khí dưới lực hấp dẫn của linh hồn cường đại, từ lỗ chân lông toàn thân sáp nhập vào trong cơ thể, khiến cho hắn có một cảm giác tràn đầy, một sự thoải mái không nói nên lời. Đúng rồi, chính là loại cảm giác này. lợi dụng sự tinh diệu của quyền pháp để cho thân xác thối tha chậm rãi khuyết trương càng nhiều thiên địa nguyên khí. Đây chính là phương thức tu luyện quan trọng nhất của một võ giả nhân nguyên cấp 1. Khi khuyết trương đến một tiêu chuẩn nào đó, thì nguyên khí sẽ theo lượng mà biến chất, từ đó đột phá đến cảnh giới của một võ giả nhân nguyên cấp 2. Sau khi tập luyện cực hạn đạt đến thiên địa nguyên khí cân đối cùng nguyên khí trong cơ thể, Đường Tiêu biểu diễn hổ liệt quyền lại một lần nữa xuất hiện trạng thái cân bằng. Đường Tiêu trong cơ thể từng chút một không ngừng khuyết trương, thiên địa nguyên khí cũng từng chút một mà tiến vào cơ thể của hắn, khiến cho sức mạnh của hắn tăng lên. Lực ý chí và lực linh hồn cũng trở nên cứng cỏi hơn. Thành La Mã không phải một sớm một chiều là có thể công thành. Trường thành cũng không phải một hai bước là có thể đi hết. Võ đạo cũng có cái trường kỳ của mình, phải tiến hành theo một quá trình có chất lượng. Muốn cho thân thể có thể nạp được nhiều thiên địa nguyên khí, tạo thành chân khí của mình, nhất định phải có một quá trình tích lũy trường kỳ. Hổ hổ sinh phong. Chương 22, Tử Cấm Thành. Đường Tiêu tiếp tục diễn luyện hổ liệt quyền. Cả người đã cùng với trời đất hòa cùng một thể, tựa hồ như trong thiên địa này chỉ có một mình hắn. Đây là Đường Tiêu trước kia sao? Những ngày qua, Mục Thương thường xuyên tự hỏi mình về vấn đề này. Hồi tưởng lại ngày đó, ý nghĩa bị Đường Tiêu dụng kế thoát khỏi. Sau đó Đường Tiêu bị ba người từ Minh giết chết. Mục Thương sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Nhưng điều khiến y không thể tưởng tượng được chính là, chuyện này đã thúc đẩy thiếu gia của mình thay đổi cực lớn. Coi như là chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Quay đầu về sau, Mục Thương thấy một đám lớn nhỏ, rảnh rỗi đứng bên cạnh thì liền thét lên bắt đám nha đầu đó đứng qua một bên, không để cho các cô quấy rầy đến sự tu luyện của Đường Tiêu. Những tên tiểu nha đầu này là đám quần là áo lượt lúc trước được thiếu gia Đường Tiêu nhìn chúng. Khi mới vào hầu thiếu gia, ai cũng mang lòng sợ hãi đối với vị thiếu gia nổi tiếng háo sắc này. Trong cuộc sống thường xuyên muốn né tránh thiếu gia sơ soạn, quấy rối thân thể đã trở thành thói quen của các nàng. Nhưng việc không cẩn thận bị thiếu gia sờ trộm trên người vẫn có lúc phát sinh. Hiện tại thiếu gia đột nhiên không để ý đến các nàng nữa. Các nàng cả ngày vô sự, chẳng ai sờ đến người, làm cho các nàng không rõ giá trị tồn tại của mình trong thần mã quán như thế nào, nên nội tâm không tránh khỏi có chút hoảng sợ. Hổ hao long bảo. Hai tay Đường Tiêu xuất ra, cuốn lấy một lực gió thật lớn, nện vào không khí. Đường Tiêu cảm giác nguyên khí trong cơ thể trong nháy mắt tất cả đều dồn đến hai tay, nhưng lại gặp một cản trở thật lớn, căn bản không giống như Mục Thương có thể ngưng tụ thành hình, cũng hướng phía xa mà nện tới, hình thành đại lực công kích. Chu Càn đã từng nói qua, công chúa Dực Đài là võ giả nhân nguyên cấp 3. Nàng lúc ấy phát ra một cẩm y di long quyền giống như đã ngưng khí thành hình, mặc dù không uy mãnh như cái đầu hổ của Mục Thương nhưng cũng đủ để đánh bay Đường Tiêu hơn 10 thước. Hồi tưởng lại trên đường, bị công chúa Dực Đài dùng cẩm y di long quyền đánh bay hơn 10 thước, Đường Tiêu liền có chút cảm khái. Với công lực của mình bây giờ, so sánh với nàng ta quả thật còn kém xa. Còn gần 2 tháng nữa là ước hẹn quyết đấu với công chúa bắt đầu. Nếu không thể mau chóng tiến bộ, bị đánh bại dưới tay nàng, giải trừ hôn ước là chuyện nhỏ, nhưng bị đả kích chắc chắn không phải là chuyện tốt. Muốn không thua, nhất định phải khổ cực hơn một chút. Một ngày không thành thì 2 ngày, 3 ngày sẽ thành. Sau khi nuốt vào một viên ngưng nguyên đan, Đường Tiêu lại bắt đầu tập luyện hổ liệt quyền lại một lần nữa. Sau 10 mấy lần, Đường Tiêu cảm thấy có chút bất an. Hắn đem bao cắt dùng để luyện tập cực hạn mấy ngày cột bao cắt vào người người rồi mới bắt đầu luyện hổ liệt quyền. Cánh tay và chân toàn bộ đều được cột bao cắt, khi ra quyền phải cố hết sức. Nhưng Đường Tiêu lại muốn làm như thế. Toàn thân buộc đầy bao cắt, nếu như có thể nhẹ nhàng mà đánh ra một bộ hổ liệt quyền, đem sức nặng của những bao cắt bỏ qua một bên thì khẳng định có thể khiến cho bộ quyền pháp này uy lực vượt xa người thường. Đang muốn bảo thiếu gia nghỉ ngơi một chút, Mục Thương lại chứng kiến thiếu gia rõ ràng là dùng đến một loại phương thức rèn luyện tàn khốc, liền càng thêm cảm khái. Người nào khi trải qua một sự kiện quan trọng, chẳng lẽ lại phát sinh một thay đổi lớn như vậy sao? Từ tính cách, cử chỉ cho đến hành vi ngôn ngữ. Tuy Mục Thương trong lòng có chút hoài nghi, nhưng Y Lìa vẫn thích Đường Tiêu của hiện tại. Cho nên Y Lìa cũng không dây dưa quá nhiều với vấn đề này. Nhi tử Từ Minh của Hưng Quốc Hầu, nhi tử Hoàng Quyền của Diệt Hồ Hầu Hoàng Lích và nhi tử của Hộ Quốc Hầu Hồ Liệt bị mất tích rốt cuộc cũng bị phát hiện. Một số ta tớ của ba người này ban đầu biết thiếu gia ra ngoài vụng trộm du sơn ngoạn thủy, nhưng về sau thì càng ngày càng lo lắng không biết ba người kia đã đi đâu, lo sợ nếu báo về hầu gia sẽ bị quở trách. Nếu đám thiếu gia kia trở về sẽ bị cho là đâm thọc cho nên không dám đi báo cáo. Không dám báo cáo, nhưng đám thiếu gia vẫn chưa trở về. Kết quả là chuyện này càng về sau càng khiến bọn chúng sợ hãi. Mà càng sợ hãi thì càng không dám báo cáo. Do dự mãi khiến thời gian bị kéo dài hơn. Đợi một tháng qua đi, đám thiếu gia cũng vẫn chưa trở về. Lúc này đám ta tớ mới bắt đầu luống cuống. Thêm ba ngày nữa vẫn chưa thấy, đám ta tớ lúc này mới từng người trở về hầu phủ của mình, trình báo việc chủ của mình bị mất tích. Ba vị công tử hầu gia đột nhiên mất tích, khiến trong kinh thành đại loạn, kinh động đến hoàng đế Chu Hy đang trong tử cấm thành. Chu Hy yêu cầu hình bộ truyền lệnh tìm kiếm hết thảy những manh mối khả nghi để tìm cho ra ba vị công tử. Hộ bộ, bộ binh cùng phối hợp tiến hành tìm kiếm tất cả các nơi trong áo bị đảo, đồng thời dán bố cáo treo phần thưởng. Tử Cấm Thành là hoàng cung của Đại Minh Triều, được xây dựng ở phía bắc Cửu Châu Đại Lục. Khi hoàng đế Chu Lệ trong lúc xây dựng xong hoàng cung đã cố ý mời Tử Nguyệt Chân Nhân của Thiên Cơ Tông đến hoàng cung, bày ra đại lượng cấm chế để tăng cường phòng hộ cho hoàng cung. Hoàng đế Chu Lệ vì thế mà đặt tên cho hoàng cung này là Tử Cấm Thành. Bởi vì sự tồn tại của Thiên Cơ Tông là cơ mật quan trọng nhất của hoàng thất Chu gia của Đại Minh Triều. Cho nên về việc tồn tại của Tử Cấm Thành, hoàng thất Chu gia đối ngoại thuyết pháp là dùng học thuyết cổ đại tinh tượng để che giấu. Xương tử vi viên, sao bắc cực, ở vào trung thiên, chính là nhà của thiên đế, thiên nhân đối ứng. Cho nên gọi hoàng cung là Tử Cấm Thành cũng là vô nghĩa. Về sau, người Mãn Châu dũng manh tiến vào, Cửu Châu đại lục khắp nơi đều xuất hiện bóng ngựa. Kinh đô sớm tối bị bức phá. Hoàng đế thấy Chu gia bị nguy cấp, chỉ có thể một lần nữa xin Thiên Cơ Tông trợ giúp. Tử Nguyệt Chân Nhân đã lợi dụng trận pháp truyền tống trận có từ mấy trăm năm trước của Thủy Tổ Thiên Cơ Tông, đem Tử Cấm Thành chuyển vào trong kinh thành. Hiện tại, Tử Cấm Thành là kinh đô của Cửu Châu đại lục. Sau khi triều đình lập thủ đô, chiếu theo đồ học trùng tu lại. Sự việc của ba vị công tử bị mất tích giằng co vài ngày, đột nhiên có một ngày, hình bộ thượng thư Lộ Tranh cùng với ba vị hầu gia và con trai trưởng của Hưng Quốc Hầu là Từ Tiểu đến bái phỏng Trấn Quốc Hầu Đường Phủ. Chương 23, Hầu gia tới thăm. Trấn Quốc Hầu Đường Nguyên lúc này đang đưa quân ra thành Đảo Viên vẫn chưa về. Phu nhân Khánh Đô thấy ba vị hầu gia không ngờ lại điểm danh gặp ngay Đường Tiêu. Thiếu gia chi bằng mượn cớ ốm không đi. Ba vị hầu gia đó tu vi đã đạt đến địa nguyên cấp. Hầu gia không có ở đây, cao thủ của quý phủ không đủ để đối phó với ba vị cường giả địa nguyên cấp. Vạn nhất bị bọn họ nhìn ra sơ hở, một trưởng cũng đủ để thiếu gia thiệt mạng. Mục Thương sau khi nhận được tin tức thì vội vàng ngăn cản Đường Tiêu đang chuẩn bị thay quần áo. Mục Thúc không cần phải lo lắng. Việc này cháu biết có chừng mực mà. Đường Tiêu cười lắc đầu. Ba vị hầu gia chẳng lẽ muốn khi dễ mình kiếp này tuổi còn nhỏ, muốn từ miệng mình lừa dối điều gì? Bọn họ quá coi thường Đường Tiêu này rồi. Đường Tiêu trong lòng muốn tận mắt trông thấy ba vị hầu gia này, đồng thời nhớ kỹ tướng mạo của bọn họ. Con trai của bọn họ tính giết chết Đường Tiêu, đám lao già này chắc cũng không phải là người lương thiện. Hôm nào phải từng bước thu thập tất cả bọn họ. Mục Thương ngăn cản bất thành, đành phải dặn dò Đường Tiêu một số việc. Sau đó bước sau lưng Đường Tiêu cùng đi đến phòng khách. Thiếu gia Đường Tiêu cũng với thiếu gia nhà chúng ta đều học cùng trường đại học phủ. Bình thường quan hệ không tệ. Lần này đến đây, là có người nói tháng trước, ba vị thiếu gia của chúng ta khi rời khỏi Hưng Quốc Sơn Trang đã gặp mặt thiếu gia Đường Tiêu. Cho nên muốn hỏi thăm thiếu gia một chút. Hộ quốc hầu Hồ Liệt lên tiếng trước. Ngôn ngữ tuy rằng khách khí, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lợi hại nhìn về phía Đường Tiêu. Những võ giả địa nguyên cấp tất cả đều là võ giả cấp cao nhất của Đại Minh Triều. Bên ngoài cơ thể có được khí tràng cực kỳ mãnh liệt, có thể tạo thành ý hiếp đối với linh hồn mục tiêu. Những võ giả nhân nguyên cấp có lực ý chí hơi yếu một chút, khi bị loại khí tràng này uy hiếp thì rất dễ dàng bị người khác hỏi cái gì đáp ra cái nấy. Rất hiển nhiên, vị hộ quốc hầu Hồ Liệt này trong lúc hỏi, cũng đã đem sự uy hiếp linh hồn áp dụng lên người Đường Tiêu. Ông là người không biết xấu hổ. Muốn hỏi thì cứ hỏi, sao lại tiến hành uy hiếp linh hồn với một thiếu niên chỉ mới 15 tuổi? Ông muốn ở đây biểu hiện mình ngu ngốc sao? Đường Tiêu bị khí chàng của hộ quốc hầu Hồ Liệt tiến hành uy hiếp, không nhịn được mở miệng mắng ngay. Hắn vừa rồi đã nghe Mục Thương nói qua chuyện này, cho nên đã sớm phòng bị. Khi cảm giác thấy không ổn thì liền kêu lớn lên. Hộ quốc hầu Hồ Liệt giật mình, xấu hổ đỏ mặt lên. Vốn ông cho rằng với một người có tu vi địa nguyên cấp như ông ta, rất dễ dàng uy hiếp linh hồn của Đường Tiêu, đánh sụp ý chí của hắn. Sau đó muốn hỏi cái gì thì cũng dễ như trở bàn tay. Không ngờ linh hồn của tên tiểu tử này lại cứng cỏi như vậy, căn bản không bị suy sụp thì không nói, lại còn có thể dưới sự uy hiếp mà lớn tiếng hô lên. Cậu đúng là tiểu xuất sinh. Dám ngang nhiên trước mặt xúc phạm hầu gia. Đó là phạm thượng. Không biết coi trọng tôn nghiêm của Đại Minh sao? Ta thấy cậu đây là có chủ tâm tạo phản đấy. Tư Tiêu vì chuyện bị đoạt mất công chúa Dực Đài nên đã sớm hận Đường Tiêu thấu xương. Lúc này không nhịn được, nên đứng lên chỉ thẳng vào Đường Tiêu mà mắng. Đường Tiêu cảm thấy chẳng cùng tiếng nói với hạ người này nên trực tiếp bưng chén trà trong tay hất tới. Tư Tiêu là võ giả nhân nguyên cấp 3, có cương khí hộ thể nên vội vàng vung tay háo bắn nước trà ra ngoài, không ngờ lại bắn thẳng vào sau lưng Đường Tiêu. Đường Tiêu sau lưng có hậu thủ, ngón tay giấu trong áo gẩy nhẹ, đem mấy miếng hạt dưa rất linh hoạt bắn vào trong miệng Tư Tiêu, khiến cổ họng của gã ta bị nghẹn. Lời còn chưa nói hết thì rất chật vật mà bụm lấy cổ ho lên. Động tác này của Đường Tiêu rất kín đáo nên bốn võ giả địa nguyên cấp đều không thể phát giác, chỉ cảm thấy chén trà này của Đường Tiêu khiến cho Tư Tiêu, một võ giả nhân nguyên cấp 3 ho khan không ngớt nên trong lòng cũng có chút kỳ quái. Tiêu Nhi lui ra. Không được vô lễ. Hương Quốc Hầu Từ Cương vội vàng quát Tử Tiêu ngưng lại. Hồ Liệt vừa rồi tự tiện dùng khí tràng uy hiếp Đường Tiêu, bị nhìn thấu khiến cho bọn họ bị rơi xuống tầm thường. Hồ Liệt, ông đây là có ý gì? Thừa dịp lao ra nhà ta không có ở đây muốn ăn hiếp con trai của ta à? Phu nhân Khánh Đô sau khi nghe Đường Tiêu nói, sắc mặt âm trầm xuống dưới. Hơn nữa còn đập mạnh chén trà xuống bàn. Ba vị hầu gia cực kỳ xấu hổ liếc mắt nhìn nhau, trên mặt có chút không nhịn được. Quả là ngoài ý muốn. Một võ giả địa nguyên cấp sử dụng khí tràng uy hiếp linh hồn rõ ràng là thất thủ trên một phế vật võ học. Chỉ có Tử Tiêu tiếp tục tại chỗ ho khan. Bị hạt dưa chẹn họng nên cảm giác không được tốt cho lắm. Hương Quốc Hầu Từ Cương phải vỗ phía sau lưng của Tử Tiêu để gã có thể khạc hạt dưa ra ngoài. Phu nhân bất giận. Ba vị hầu gia bởi vì tiểu thiếu gia mất tích nên có chút nôn nóng, mới gây ra chuyện lô mãng như vậy. Lao phu thay bọn họ hướng phu nhân xin tha tội. Hình bộ thượng thư Lỗ Tranh vội vàng đứng lên hòa giải. Thiếu gia của các người bị mất tích thì có liên quan gì đến Tiêu Nhi của chúng ta? Vừa rồi chỉ là nói ta bảo nó ra để hỏi mấy câu nên ta mới cho gọi. Không nghĩ tới các người ra mặt dày dám đánh con ta trước mặt ta. Ta cảnh cáo mấy lao giả các người, đừng nghĩ rằng lao gia chúng ta không ở nhà thì có thể khi dễ Đường phủ. Chuyện ngày hôm nay dừng ở đây. Mục Thương tiễn khách. Phu nhân Khánh Đô đứng dậy, phất tay bỏ đi, rõ ràng là muốn không nể mặt. Thấy phu nhân Khánh Đô bảo vệ cho mình, Đường Tiêu trong lòng cảm thấy cảm động, nhưng cũng có chút lo lắng cho phu nhân Khánh Đô. Không biết ba lão giả kia sẽ giận dữ như thế nào, một khi bọn họ động thủ với phu nhân Khánh Đô thì với năng lực của Đường Tiêu hiện tại không đủ để bảo vệ bà. Phu nhân Khánh Đô, là do lão hủ sai rồi. Lão hủ tại đây xin lỗi phu nhân. Hộ quốc hầu Hồ Liệt xấu hổ không thôi, chỉ biết bước đến phía trước vái chào, càng không ngừng xin phu nhân Khánh Đô thứ lỗi. Ở Đại Minh triều hầu gia đích thực lại vái chào trước phu nhân của một vị hầu gia khác, coi như là cam chịu nhục rồi. Tiêu Nhi, con trở về phòng đi. Ở đây không có chuyện của con. Phu nhân Khánh Đô sắc mặt lạnh lùng, không thèm để ý đến Hồ Liệt, quay sang nói với Đường Tiêu. Con không có làm gì sai, cứ mặc cho bọn họ hỏi đi, tránh cho những lao già kia chưa chịu từ bỏ ý định. Đường Tiêu lúc này đương nhiên là sẽ không bỏ mặc phu nhân Khánh Đô. Ở kiếp trước chuyện gì mà hắn không trải qua? Chẳng lẽ còn sợ bốn cái lao già này cha hỏi ra sơ hở gì sao? Chương 24, Đường Tiêu chọc giận. Trong tổ chức huấn luyện ma quỷ, tổ chức sát thủ đã nhiều lần an bài nhân viên giả trang thành cảnh sát hình sự quốc tế, hoặc là thành viên tổ chức khủng bố, đem bọn họ giết từng người, dùng đủ loại biện pháp cậy miệng bọn họ. Nhưng Đường Tiêu vẫn chưa một lần khuất phục. Huống chi, tại đây cũng chẳng phải cha tân bức cung gì. Đường Tiêu có gì mà phải lo lắng chứ? Các người nếu có chuyện gì thì cứ hỏi mau. Nếu như ai dám có hành động xấu với Tiêu Nhi của ta, đừng trách Khánh Đô ta về sau trở mặt. Phu nhân Khánh Đô quay người trở về sau, hùng hổ quét mặt khắp gian phòng một vòng. Ba vị hầu gia, một vị thượng thư rõ ràng không dám đối mặt với ánh mắt của phu nhân Khánh Đô. Bọn họ tuy rằng tự cao đã ngoài tu vi địa nguyên cấp, nhưng khi vào đường phủ của Trấn Quốc Hầu, bọn họ vẫn không ngăn được nơm nớp lo sợ. Tuy rằng Trấn Quốc Hầu oán hận chất chứa đã lâu, nhưng bọn họ tự biết có liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của Trấn Quốc Hầu Đường Nguyên. Nếu như lần này không phải vì ba đứa con mất tích, bọn họ cũng không dám xâm nhập đường phủ như vậy. Nói cách khác, nếu như có Đường Nguyên trong phủ, cho dù bọn họ có sốt ruột con mình thế nào, thì có cho họ 10 cái gan họ cũng không dám tìm đến nhà. Tiểu Hầu gia, vừa rồi ta hỏi cậu đấy, ba đứa con trai của chúng ta từ Hưng Quốc phủ ra ngoài, thì có gặp qua cậu một lần. Có chuyện này hay không? Hộ quốc hầu Hồ Liệt lần này không dám tiến hành uy hiếp linh hồn Đường Tiêu, chỉ dùng một ngữ khí nhẹ nhàng hướng Đường Tiêu chất vấn một tiếng. Không có. Đường Tiêu rất đơn giản mà trả lời Hồ Liệt. Có người đã chứng kiến cậu cùng với ba đứa kia tụ cùng một chỗ. Hồ Liệt lại hỏi tiếp. Có người chứng kiến à? Nếu như người chứng kiến đó nói ta giết chết ba con chó con của các người cũng tin sao? Đường Tiêu rất khinh thường mà trả lời Hồ Liệt một câu. Nghe được ba chữ con chó con, ba vị hầu gia sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nhi tử là đồ chó con, cái này chẳng phải là mắng ba người hầu gia bọn họ là chó sao? Tiểu Thiểu gia, khi nói chuyện cần chú ý một chút. Đồ chó con là dùng mắng chửi người khác, thuận miệng nói ra thật bất nhã, chẳng ra thể thống gì cả. Lỗ Tranh với tư cách đại biểu chính thức vội vàng nhắc nhở Đường Tiêu. Ta có mắng chửi người sao? Vị hầu gia vừa rồi mở miệng một tiếng khuyển tử, ta nói đồ chó con thì có khác gì khuyển tử không? Đại học phủ đã dạy, cậu tự là khuyển. Chẳng lẽ, từ khuyển trong miệng ba vị hầu gia không phải là cậu sao, mà biến thành con rùa? Đường Tiêu cãi lại một phen khiến ba vị hầu gia sắc mặt càng thêm khó coi. Những ta tớ, nha hoàn bên trong đường phủ không nhịn được lấy tay che miệng cười. Phu nhân Khánh Đô trong lòng cũng có chút khoan khoái. Dễ chịu, không nghĩ đến con trai trong những ngày nay không chỉ chuyên tâm học võ, mà ngay cả khẩu khí cũng tiến bộ hơn. Vâng, 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 Đường công tử nói rất đúng. Cậu tức là khuyển, khuyển tức là cậu. Như thế nào cũng không thể biến thành con rùa đen. Ta giả rồi nên hồ đồ. Hầu gia ngài cứ hỏi tiếp. Lỗ Tranh tức giận đến muốn văng cả con ngươi, vội vàng dừng lại đề tài này. Vốn nói ba vị hầu gia là cậu đã rất quá đáng rồi. Nhưng xem tình thế này, nếu tiếp tục nói thì ngay cả con rùa đen cũng sẽ thành luôn. Ba vị hầu gia liếc mắt nhìn nhau, đều rất giận. Bọn họ cũng chỉ là hoài nghi Đường Tiêu chứ trong tay cũng không có chứng cứ. Trước khi đến đây, dự định là dùng uy hiếp linh hồn Đường Tiêu, rồi sau đó muốn tùy tiện hỏi gì cũng được. Nếu như không phải là hắn thì tốt, còn nếu là hắn thì cũng có hình bộ thượng thư Lỗ Tranh làm chứng, đến Hoàng thượng để xin một công đạo. Không ngờ tới uy hiếp linh hồn này chẳng những không làm gì được Đường Tiêu, lại còn bị hắn túm tóc. Bước tiếp theo nên làm như thế này, bọn họ thật không có kế hoạch gì. Chúng ta cũng chỉ là muốn tìm thiếu gia để hiểu rõ một chút tình huống thôi, cũng không có hoài nghi thiếu gia điều gì. Như vậy đi, phiền thiếu gia đi theo chúng ta đến hình bộ một chuyến, cùng một số người có liên quan đối chất với nhau rồi sau đó có thể trở về. Hưng quốc hầu Từ Cương mở miệng diệt Hồ hầu Hoàng Lích cùng với hộ quốc hầu Hồ Liệt trước kia là thuộc hạ của ông. Lúc này hai người kia chẳng làm gì được, ông không tự thân xuất mã thì không được rồi. Mù ổ tiêu nhi của ta đến hình bộ à? Họ Từ ông mặt mũi thật lớn đấy. Có chuyện thì hỏi mau, hỏi xong thì cút. Đừng khiến cho ta phải xua đuổi mấy lao già ông ra ngoài. Đến lúc đó, ngay cả mặt mũi cũng không còn nể nữa. Phu nhân Khánh Đô lập tức mở miệng ngăn cản. Phu nhân, đây chỉ là một trình tự thông thường, đơn giản mà thôi. Tiêu nhi nhà bà không làm gì thì sao không dám đi cùng chúng ta? Từ Cương hơi sáng giọng, rất rõ ràng là vì chuyện mất tích của con trai mà sốt ruột, không còn quan tâm đến chuyện gì. Từ Cương lớn mật. Ta niệm tình ông vì sốt ruột tìm con nên mới lần nữa nhường nhịn ông. Ông không biết chừng mực mà được nước làm tới. Lần nữa đưa ra yêu cầu vô lý, muốn khi dễ đường phủ ta sao? Hôm nay chuyện hỏi dừng ở đây. Tất cả cút hết cho ta. Phu nhân Khánh Đô một lần nữa đứng dậy, cái chén trong tay ném rầm xuống mặt đất. Mảnh sứ vỡ tan cảnh trên mặt đất. Mấy trăm tên hộ vệ mang rác bên trong đường phủ toàn bộ đều tập trung xung quanh phòng khách, bao vây ba vị hầu gia ở trong. Áo bào của ba vị hầu gia địa nguyên cấp có chút lay động, tựa hồ như vận hết chân khí trong cơ thể. Không khí trong phòng bắt đầu căng thẳng hẳn lên. Một nam một nữ bóng dáng quỷ mị. Hư vô cũng từ trên đỉnh núi Dương Minh bay xuống dưới. nhưng không có bất cứ người nào có thể cảm giác được sự hiện hữu của bọn họ. Phu nhân bất giận. Hình bộ thượng thư Lỗ Tranh vội vàng đứng dậy, đứng chính giữa phu nhân Khánh Đô và ba vị hầu gia. Phu nhân, sự kiện ba vị công tử mất tích lần này, lão hủ cũng đã được khẩu dụ của hoàng thượng, nói nếu có manh mối, bất luận kẻ nào cũng đều phải phối hợp với hình bộ để điều tra. Bọn chó sao thả dám thối thế? Nếu xuất ra văn kiện như hoàng thượng nói, muốn tiêu nhi nhà ta đến hình bộ, thì đích thân ta sẽ dẫn nó đi. Nếu như không có công văn hoàng thượng tự tay viết, thì ông hay mau cút trở về hình bộ nghỉ ngơi đi. Phu nhân Khánh Đô chỉ thẳng vào mũi Lỗ Tranh chửi loạn lên. Chương 25, Khánh Đô phu nhân nổi giận. Đường Tiêu nghe thấy phu nhân Khánh Đô chửi loạn lên thì cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Hắn nói không ngượng miệng chính là ỷ vào tuổi của mình nhỏ, mà mấy câu thì cũng cho là hồ đồ, không ảnh hưởng đến toàn cục. Không ngờ tới phu nhân Khánh Đô lại mắng chửi, hơn nữa ngay cả hoàng thượng cũng không để vào mắt. Phu nhân Khánh Đô đã nói như vậy, thì ba vị hầu gia, ta nghĩ chuyện hôm nay nên dừng ở đây. Lỗ Tranh cảm thấy mất mặt, hất ống tay áo lên, lạnh lùng quay đầu nói với ba vị hầu gia một tiếng. Ba vị hầu gia liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ ác lạnh. Ba người không ai đứng dậy, áo choàng trên người tiếp tục lay động. Toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ, tựa hồ một tiếng động tùy tiện nào vang lên đều dẫn đến một trận đại loạn. Một lát sau, hai đạo thần thức rất mạnh từ nóc nhà đại sảnh đột nhiên hướng Tử Cương tập kích qua. Nhưng vừa chạm đến liền lui ngay, tựa hồ như một loại cảnh cáo. Khi Tử Cương cảm nhận được hai đạo thần thức này, sau lưng đã một hồi rét run. Ông ta lập tức ý thức được, hai nhân vật thần bí trên nóc nhà kia, căn bản với thực lực của ông hiện tại không có khả năng chống lại. Ông ta thậm chí ngay cả hai người này xuất hiện phía trên đại sảnh lúc nào cũng không biết. Khó trách phu nhân Khánh Đô không có sợ hãi. Cảm nhận được thủ hạ của Trấn Quốc Hầu Đường Nguyên có người mạnh như vậy, Từ Cương mất hết can đảm, cảm thấy lần này ông ta thừa dịp Trấn Quốc Hầu không có ở đường phủ, mang theo hai vị hầu gia và một vị thượng thư đến để bắt người giống như một vở hài kịch. Hết thảy đều bị đối phương nắm trong lòng bàn tay. Cho dù Trấn Quốc Hầu Đường Nguyên không có ở kinh thành thì Hưng Quốc Hầu ông vẫn không có tư cách nói chuyện. Hiểu rõ điều này, ông ta hiển nhiên là không muốn tiếp tục ngu ngốc. Từ Cương thần sắc hòa hoãn xuống. Ông ta nhắm hai mắt lại làm bộ suy tư trong chốc lát. Sau đó áo choàng của ông ta cũng dần dần xẹp xuống. Hai vị hầu gia khác thấy Từ Cương như vậy, áo choàng cũng đồng thời xẹp xuống theo. Tuy bọn họ không rõ là vì cái gì, nhưng hết thể hành động đều phải theo thủ lĩnh Từ Cương. Một lát sau, ba vị hầu gia tất cả đều đứng lên, trước sau hướng phu nhân Khánh Đô vái chào. Phu nhân, xin lỗi đã làm phiền. Phu nhân Khánh Đô hừ lạnh một tiếng, cũng không nói trả lại. Ba vị hầu gia một vị thượng thư cùng với tên Từ Tiểu bên ngoài năm người phải ra về trong lễ trề. Cha, vì cái gì mà không động thủ? Chỉ cần đem cái tên tiểu xúc xanh kia về hình bộ thì có thể tra ra tung tích ba người kia. Từ Tiêu cuối cùng cũng khạc được mấy hột dưa ra ngoài, không nớt hướng Từ Cương chất vấn. Không muốn chết thì nhanh chóng rời khỏi đây. Đường ra không phải là người mà còn có thể trêu vào. Từ Cương hướng Từ Tiểu quát khẽ một tiếng. Nếu như không phải bị mất mặt vừa rồi, Từ Cương giờ này hận không thể lập tức khởi động chân khí bắt người rời khỏi đường phủ. Ở phía trên phòng khách, bóng dáng một nam một nữ mắt thấy đoàn người rời khỏi thì lúc này mới như quỷ mị bay trở về núi Dương Minh. Phu nhân Khánh Đô vừa rồi một mực dùng lưng che chở cho Đường Tiêu, Đường Tiêu có thể rõ ràng nhìn thấy sau lưng phu nhân Khánh Đô ướt đẫm mồ hôi. Cả đời làm sát thủ, Đường Tiêu đương nhiên là cảm giác được sát khí trên người ba vị cường giả địa nguyên cấp kia. Hắn cũng rất tin tưởng, vừa rồi phu nhân Khánh Đô không có bình tĩnh như bà đang biểu hiện. Quả nhiên, sau khi nghe người hồi báo năm người kia đã rời khỏi đường phủ, phu nhân Khánh Đô thân hình mềm nhũn té xuống mặt đất. May mắn Đường Tiêu phản ứng rất nhanh, kịp thời đỡ lấy phu nhân Khánh Đô. Tiêu Nhi đừng sợ, bọn họ chỉ là phô trương thanh thế. Ai muốn bắt con thì phải bước qua sát mẹ. Phu nhân Khánh Đô sắc mặt tái nhợt, lại đưa tay vuốt ve gương mặt Đường Tiêu, mở miệng an ủi hắn. Đường phủ trước kia chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy. Lầu Phong Khiếu núi Dương Minh có Như Trần và Ẩn Hoan tồn tại, phu nhân Khánh Đô cũng không biết rõ. Bà vừa rồi chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Cảm nhận được tình mẹ toát ra trong ánh mắt phu nhân Khánh Đô, Đường Tiêu sống mũi hơi cay lên, ánh mắt ướt nước. Kiếp trước, chẳng ai quan tâm hắn như thế này. Đường Tiêu trong lòng âm thầm thề rằng, nhất định phải mau chóng trở thành một cường giả trong kiếp này. Ít nhất là không để ai ăn hiếp người mẹ hiền từ của mình, làm tổn thương đến bà. Đường Tiêu có cảm giác ở kiếp này hắn là thiếu gia của hầu phủ, được người tôn xưng là tiểu hầu gia. Nhưng khi hắn vừa tiến đến thế giới này, lại lâm vào sự kiện suýt bị người ta giết chết. Với sự kiện ba vị hầu gia đằng đằng sát khi tìm tới cử, xem ra kiếp này hung hiểm không thua gì kiếp trước hắn làm sát thủ. Có kinh nghiệm sát thủ cả đời, hiện tại đối với Đường Tiêu mà nói chính là kinh nghiệm sinh tồn đồng hành với kinh nghiệm sát nhân. Nhưng muốn ở kiếp này mạnh lên, hắn nhất định phải nhập gia tùy tục, thích ứng với quy tắc sinh tồn ở kiếp này. Thiên biến vạn biến, muốn trở thành một cường giả trên thế gian, từ cổ chí kim không thay đổi đó chính là tu luyện. Chỉ có so với người khác càng cố gắng, càng chăm chỉ thì mới có thể giẫm đạp trên thân xác người khác mà sống sót, mới có thể đứng trên đỉnh phong vân ở tư thế bất bại mà quan sát thế gian. Lại nửa tháng trôi qua, Đường Tiêu lại bị đại học phủ gọi báo danh. Nhưng thậm chí ngày thứ 11 hắn cũng không đi, một mực ở lại thần mã quán mà tập luyện. Ngoại trừ ăn cơm và ngủ, nếu có thể nặn ra thời gian thì tất cả dùng để tu luyện. Trong mắt người bên ngoài, Đường Tiêu giống như một người si. Ngoại trừ luyện võ, hắn cơ hồ cái gì cũng thờ ơ. Phối hợp thêm bổ khí hoàn cùng luyện khí hoàn, Đường Tiêu một khắc cũng không dừng lại. Hắn thậm chí lúc ngủ cũng chỉ ngủ có 6 tiếng. Còn 18 tiếng thì hết 17 tiếng là điên cuồng mà luyện võ. Thời tiết lạnh dần. Bởi vì Đường Tiêu thức càng lúc càng sớm, ngủ càng lúc càng muộn, nên Manh Ngọc cũng không biết khi nào hắn ngủ, khi nào hắn thức dậy. Mười nha hoàn trong thần mã phủ ngược lại thì có sự phân công nhau. Mỗi ngày thay phiên hai người đi theo hầu thiếu gia, hầu hạ hắn khi hắn ngủ cũng như thức dậy. Vì thế các nàng thậm chí ngủ sớm hơn mấy giờ. Mục Thương chưa từng nhìn thấy một người nào mà tu luyện điên cuồng như thế. Y Liễu mỗi ngày đều đúng giờ tiến hành quan sát sức khỏe Đường Tiêu, thấy thân thể Đường Tiêu không có gì khác thường, lúc này mới yên lòng. Ngay cả như vậy, Mục Thương vẫn rất nghi ngờ. Người dù sao cũng là bằng xương bằng thịt, không phải là bằng sắt đá. Một người bình thường, thật sự có thể chấp nhận một cường độ tập luyện khắc nghiệt như thế sao? Mãnh hổ xuất lung, hổ hành long bộ,